Chương 505, Nhi ca tam bách thủ chương 505, Nhi ca tam bách thủ bành bành bành. Bị rơi trong thủy lao ngư yêu liều mạng dãy rủa, dùng sức dùng cái đôi vớt thủy lao. Triệu Linh Nhi không có để ý nó, mà là trước tiên đem các ngư dân đưa lên rồi bờ, sau đó nhìn về phía Lâm Phàm, muốn biết xử lý như thế nào cái này ngư yêu. "Uy, vài vị cũng là khu ma người sao? Có thể hay không buông ta xuống, để ta tới cảm hóa ngư yêu được không?" Bị sâu ở giữa không trung Trần Huyền Trang đối Lâm Phàm bọn hắn hô lên. "Siêu." Lâm Phàm con ngón đúng ra, pháp lực đánh gãy rồi trói chặt Trần Huyền Trang dây thừng, hắn lập tức rớt xuống, bình một tiếng vào thủy. "Đa tạ rồi, có thể đem ngư yêu mang lên bờ nha, ta phải dùng đại thừa Phật pháp cảm hóa hắn." Trần Huyền Trang bơi lên bờ, sau đó trở về Lâm Phàm mấy người trước mặt nói. Lâm Phàm không nói gì, chỉ là cho Triệu Linh Nhi một ánh mắt. Triệu Linh Nhi ngầm hiểu đem thủy lao hóa thành thủy long quyển nhìn ngư yêu lên bờ. Ngư yêu lên bờ về sau, vì Lâm Phàm hiểu rõ hắn hóa thành nhân hình là Loan Nam, thế là ném ra ngoài một tấm vải đem hắn bọc lại. "Tên vô lại, cái này tên ăn mày, chán, cái này Trần Huyền Trang có thể sao?" Lâm Nguyệt Như vẻ mặt hoài nghi nhìn Trần Huyền Trang, hắn ngay cả pháp lực đều không có, có cái gì đại thừa Phật pháp năng hàng phục ngư yêu? "Ngươi nhìn chính là." Lâm Phàm thần bí tiếu tiếu, đại thừa Phật pháp sát thực đại thừa vô cùng, người bình thường tiếp nhận không tới. "Nhi ca tam bách thủ." Chúng nữ cũng nhiều hứng thú chằm chằm vào Trần Huyền Trang, muốn kiến thức một chút hắn đại thừa Phật pháp, chỉ gặp hắn phô rồi một tấm vải tại ngư yêu đối diện, sau đó dọn lên các loại vật phẩm, mãi đến khi hắn móc ra một quyển Nhi ca tam bách thủ, Lâm Nguyệt Như nàng nhóm nhịn không được lên tiếng kinh hô. Hai tử, vì sao ngươi hư hỏng như vậy, bắt nạt, lừa gạt, ngươi làm ra. Học được làm tốt trẻ con. Tương thân tương ái." Trần Huyền Trang không hề có giải thích ý nghĩa, lay động hồ lô ti bắt đầu cho ngư yêu hát lên rồi ca. Chúng nữ đều dùng một bộ hoài nghi nhân sinh ánh mắt nhìn Trần Huyền Trang, không rõ cái này hắn rốt cục đang dở trò quỷ gì. "Vê đút ho vê đút, ngươi mau trở lại, ta ôm ấp, luôn luôn vì ngươi mở ra." Trần Huyền Trang càng sướng, ngư yêu càng kích động, làm ngư yêu cố nén nghĩ buộc phát xúc động, cúi đầu xuống chuẩn bị đến cái mắt không thấy tâm không phiền. Không ngờ Trần Huyền Trang lại nằm ở trước mặt hắn tiếp tục hát lên, không thể nhịn được nữa, không cần lại nhẫn, khinh người ác hùng, lớn yêu quả đáng, ngư yêu vung lên năm đấm hành hung dậy rồi Trần Huyền Trang. "Lâm Phàm ca ca, là cái này đại thừa Phật pháp." Triệu Linh Nhi nàng nhóm thật sự là nhịn không được, này cũng thứ đồ gì a? Đại Nhật Như Lai liền dạy rồi hắn cái này, hắn cũng chỉ biết cái này, nói là cái gì Nhi ca tam bách thủ, có thể tỉnh lại nhân tính chân thiện mỹ. Lâm Phàm cười lấy cho chúng nữ giải thích. "Vậy hắn còn thật đáng thương, yêu quái này làm sao bây giờ?" Chúng nữ nhìn đang bị hành hung Trần Huyền Trang có chút đồng tình nói. "Giết." Lâm Phàm chính là muốn chứng kiến một chút tên cảnh tượng mà thôi, cũng không tính buông tha cái này ngư yêu, mặc dù hắn là Đại Nhật Như Lai chuẩn bị cho Trần Huyền Trang sa tăng, thế nhưng cùng chính mình lại có quan hệ gì đấy? "Lớn mật, người nào dám đoạt con mồi của ta?" Đúng lúc này, đang hành hung Trần Huyền Trang ngư yêu bị người một cái túm lấy tóc lôi đi rồi, Yêu Nguyệt thấy thế giận dữ, con cá này yêu thế nhưng bọn hắn bắt lại có người dám đoạt thức ăn trước miệng bọn, rút ra vọng thư kiếm thì vào tới. "Vô định bay hoàn." Người tới mắt thấy Yêu Nguyệt tay cầm tiên kiếm khí thế hùng hùng, mau đem vòng tay biến lớn chặn Yêu Nguyệt vọng thư kiếm. Sau đó hai người thì đánh lên, chẳng qua Yêu Nguyệt là nguyên anh hậu kỳ, mà người tới là Hoàn Hư Đình Phong, nàng rất nhanh liền rơi vào hạ phong rồi. "Chúng ta tới giúp ngươi." Lâm Nguyệt Như cùng Lâm Triều Anh rút kiếm trợ giúp Yêu Nguyệt, tam nữ vây kín dậy rồi người tới, giống như tam anh chiến lữ bố giống nhau, chuyển đèn nhi chém giết. "Ngưng ngưng ngưng, ta không có ác ý, ta không biết hắn là các ngươi con mồi, ta xin lỗi thế nào?" Người tới dùng vô định bay hoàn huyễn hóa ra vô số bay hoàn bức lui rồi tam nữ, sau đó nhảy ra chiến cuộc đạo dậy rồi xin lỗi. "Đoạn cô nương, không hỏi mà lấy là vì tập nha." Lâm Phàm nhận ra người tới thì không có tức giận, chỉ là cười lấy trêu ghẹo nàng một câu. "Ngươi biết ta?" Đoạn cô nương hơi kinh ngạc, nàng lại gần Lâm Phàm quan sát tỉ mỉ lên. "Ngươi cho dù nhìn ra hoa đến cũng vô dụng, rốt cuộc chúng ta vốn không quen biết, chưa từng gặp mặt." Lâm Phàm hiểu rõ Đoạn cô nương là nghĩ nhận ra mình là ai, chẳng qua chính mình cùng với nàng chưa từng gặp mặt, nàng là không có khả năng nhận biết mình. "Tất nhiên con cá này yêu là các ngươi hàng phục, vậy thì do các ngươi giải quyết đi, mới vừa rồi là ta đường đột, chẳng qua ta là nhìn thấy cái đó tên ăn mày bị ngư yêu đánh vô cùng thảm, cho nên mới chuẩn bị cứu hắn một chút, không phải cố ý cướp đoạt các ngươi con mồi." Đoạn cô nương ngượng ngùng tiêu tiếu, sau đó đúng Lâm Phàm giải thích. "Vị cô nương này, ta không phải tên ăn mày, ta là chưa quy y đại thừa đệ tử Phật môn Trần Huyền Trang, ta cũng vậy cái khu ma người." Lúc này bị đánh sưng mặt sưng mũi Trần Huyền Trang bỏ lên, mặc dù hắn vô cùng cảm kích Đoạn cô nương cứu hắn, nhưng nói hắn là tên ăn mày thì có chút quá mức rồi. "Đệ tử Phật môn không phải cũng thường xuyên hóa duyên sao? Cùng tên ăn mày không có gì khác biệt, còn có, ngươi rõ ràng một chút pháp lực đều không có, còn dám tự xưng là khu ma người." Đoạn cô nương hơi không kiên nhẫn liếc nhìn Trần Huyền Trang một cái, gia hỏa này không nhìn thấy chính mình tại bắt chuyện sao? "Ta có của ta khu ma thủ đoạn, không cần dùng đến pháp lực, ta có thể dùng Nhạc Thiếu Nhi tỉnh lại yêu quái trong lòng chân thiện mỹ." Trần Huyền Trang giơ lên trong tay Nhi ca tam bách thủ, kiên trì cho rằng đây chính là hắn khu ma thủ đoạn. Lần này không chỉ Đoạn cô nương im lặng, Triệu Linh Nhi nàng nhóm thì vô cùng im lặng, cái nào hùng tàn yêu quái hội nghe tiểu này Nhạc Thiếu Nhi, cho dù là tốt bụng như Tân Thập Tứ Nương cùng Thải Y Y loại đó yêu quái, nếu nghe được Trần Huyền Trang đối với các nàng sướng Nhạc Thiếu Nhi, cũng sẽ nhịn không được hành hung hắn a. Phật cũng có ba phần hỏa, huống chi là yêu quái đâu, ai có thể trải qua được Huyền Trang niệm kinh a giết ngư yêu, chúng ta tiếp tục lên đường đi. Lâm Phàm đối Yêu Nguyệt gật đầu, nàng lập tức giơ lên vọng thư kiếm hướng phía ngư yêu đầu chém tới, nhưng mà kiếm đến ngư yêu đỉnh đầu lại bị một cỗ vô hình lực lượng chặn, Yêu Nguyệt kiếm quả thực là chạm không đi xuống. "Đại Nhật Như Lai, ngươi thật to gan, thần vương tịnh thổ." Lâm Phàm biến sắc, sau đó triển khai thần vương thể luân hải dị tướng, một đạo áo trắng như tuyết hư ảnh xuất hiện ở phía sau hắn, hư ảnh đội trời đạp đất, vệ nghệ thiên hạ, rõ ràng là Lâm Phàm chính mình. Mặc dù kế thừa Khương Thái Hư mô bản, nhưng Lâm Phàm đã hoàn toàn chuyển biến hóa để cho bản thân sử dụng, thần vương thể dị tướng tự nhiên cũng thay đổi. Ngã Phật từ bi, ta không có ác ý, chẳng qua ngư yêu có sứ mạng của hắn, không nên chết ở chỗ này, không biết các hạ có thể cho ta một bộ mặt, tha cho hắn một mạng, nhường hắn có cơ hội lập công chuộc tội được chứ. Trên bầu trời xuất hiện một to lớn kim sắc Phật đà, kim Phật che khuất bầu trời, trong lời nói có không hiểu mê hoặc thanh âm, dẫn tới dưới đáy ngư dân tranh nhau quỳ lạy. Giả thân giả quỷ, không biết mùi vị, hôm nay liền để ta thì thử một chút ngươi cái này đại nhật như lai câu chuyện thật. Lâm Phàm phóng lên tận trời, hướng phía kim Phật bay đi. Chương 506, đem Như Lai giẫm tại dưới chân. Chương 506, đem Như Lai giẫm tại dưới chân A Di Đà Phật. Kim Phật mặt lộ từ bi chi tướng, ra tay ngược lại là một chút cũng không có khách khí, một bàn tay cực kỳ lớn hướng phía Lâm Phàm trấn áp mà xuống. Hừ. Lâm Phàm không tránh không né, cổ tay khẽ đảo hiên biên kiếm xuất hiện, sau đó cầm kiếm trực tiếp đem kim Phật bàn tay thọc cái xuyên đấu. Như Lai thần trưởng. Chẳng qua kim Phật sức khôi phục kinh người, trong chớp mắt bàn tay đã khép lại, còn thi triển ra Như Lai thần trưởng. Lâm Phàm nhiều hứng thú nhìn che khuất bầu trời Như Lai thần trưởng, đây mới gọi là chính tông Như Lai thần trưởng, Như Lai tự mình sử dụng thần trưởng mà. Trảm tiên bản kiếm thuật. Lâm Phàm thu kiếm vào vỏ, tay phải cầm kiếm, tay trái cầm chuôi kiếm bắt đầu xúc thế, tại Như Lai thần trưởng đánh tới một sát na bay đến kim Phật đỉnh đầu, rút ra hiên viên kiếm chính là một cái trảm tiên bản kiếm thuật. Kim Phật chắp tay trước ngực giơ lên trời, làm thăm viếng chi tướng, dường như muốn kẹp lấy Lâm Phàm trảm tiên bản kiếm thuật. Đáng tiếc hắn cũng quá coi thường Lâm Phàm chiêu này rồi, trực tiếp liên thủ trưởng đều bị Lâm Phàm chặt đứt. Chẳng qua rất nhanh kim Phật lại khôi phục rồi bình thường, lúc này Lâm Phàm chú ý tới cái đó béo di lặc giống nhau đại nhật Như Lai tại kim Phật đầu, hắn thân thể của hắn chẳng qua là hắn pháp lực huyễn hóa mà thành, cho nên mới không sợ Lâm Phàm làm hại. Nếu đã vậy, bắt người trước hết phải bắt ngựa, bắt giặc trước bắt vua, Lâm Phàm vọt thẳng hướng kim Phật đỉnh đầu đại nhật Như Lai. Đại nhật Như Lai thì chú ý tới Lâm Phàm hướng hắn đánh tới rồi, hắn lập tức đem Như Lai kim thân biến lớn gấp trăm lần, hai con tre khuất bầu trời song trưởng hướng về ở giữa Lâm Phàm đánh ra mà đến. Chỉ có ngươi sẽ biến lớn. Pháp Thiên Tượng Địa. Lâm Phàm đồng dạng đem thân thể biến lớn một lần, Như Lai kim thân chỉ khó khăn lắm đến hắn phần eo, hai bàn tay đập vào Lâm Phàm trên đùi, căn bản không đau không ngứa. Cho ra chết. Lâm Phàm một trường hướng phía Như Lai kim thân vỗ tới, một trường này vỗ xuống, làng trai các ngư dân chỉ cảm thấy tiên đen lại. Như Lai kim thân bị Lâm Phàm cái vỗ này như là sao băng rơi xuống, thẳng tắp rơi vào rồi trên một đỉnh núi, sơn đầu thì trong nháy mắt biến thành bồn địa. Lâm Phàm nhấc chân đạp xuống, chuẩn bị nghiền chết này con kiến nhỏ, Như Lai kim thân kim quang đại thịnh, sau đó gắt gao chống đỡ rồi Lâm Phàm bàn chân khổng lồ. Nhưng mà Lâm Phàm bản chân khổng lồ tung tích mặc dù chậm chạp, nhưng vẫn là đang không ngừng tung tích, Như Lai kim thân kim quang thì dần dần trở nên ảm đạm. Dừng tay, các ngươi đừng lại đánh nha. Làm Như Lai kim thân tan bỡ, lộ ra đạo kia béo ị thân ảnh, Trần Huyền Trang lúc này mới phát hiện kia lại là sư phó của hắn. Đại Nhật Như Lai, không gì hơn cái này, hiện tại ta giết ngư yêu ngươi còn có ý kiến sao? Lâm Phàm khôi phục bình thường hình thể, theo không trung chậm rãi rơi xuống, ánh mắt sáng rực chằm chằm vào Đại Nhật Như Lai hỏi. Hắn cũng không phải cho Trần Huyền Trang mặt mũi, mà là vì Đại Nhật Như Lai chính là thiên tiên cảnh giới, chính mình đánh bại hắn dễ. Nhưng mà muốn giết hắn, kia nhất định phải sử xuất toàn lực, còn phải chém giết hồi lâu mới được, Đại Nhật Như Lai cùng chính mình không có thủ, giết hắn tốn công mà không có kết quả. Thủ đoạn của các hạ cao minh, ta không phải là đối thủ, ngư yêu sự tỉnh ta sẽ không lại quản. Đại Nhật Như Lai không có gì đáng nói, đều bị người giẫm tại dưới chân rồi, hắn nào có mặt nói chuyện, trực tiếp mang theo Trần Huyền Trang rời đi làng trại. Lúc này không ai ngăn cản Yêu Nguyệt, nàng trực tiếp một kiếm chém rụng rồi ngư yêu đầu, tiện thể xoắn nát rồi ngư yêu thần hồn. Còn phải là Yêu Nguyệt, giết người hủy thi một mạch mà thành, dù là lần đầu tiên chém giết tu tiên giả, cũng biết mất đi thần hồn tầm quan trọng. Đoạn cô nương, chúng ta còn phải đi đường, hữu duyên tạm biệt. Sau đó Lâm Phàm đi vào si ngốc nhìn chính mình Đoạn cô nương trước mặt cùng với nàng nói với rồi riêng lẻ. Hữu duyên còn gặp lại. Đoạn cô nương không biết nghe được hay là không nghe được, chỉ là si ngốc trả lời một câu. Lâm Phàm lắc đầu, sau đó mang theo Triệu Linh Nhi nàng nhóm rời đi làng trại. A, người đâu? Đợi đến Đoạn cô nương phát xong u mê tỉnh táo lại, lúc này mới phát hiện Lâm Phàm bọn hắn đã không thấy, vội vàng hỏi tới làng trại thôn trưởng. Người nào? Đương nhiên là vừa nãy vị kia tuấn tiếu công tử, chẳng lẽ lại là ngươi a? Ngươi nói vị công tử kia a, mang theo hồng nhan chi kỷ của hắn rời đi, ngươi là đúng vị công tử kia vừa thấy đã yêu đi. Cô đương, không phải ta nói ngươi, ngươi nhìn xem ngươi xuyên lôi thôi lết hết, nói chuyện tùy tiện, sao cùng vị công tử kia bên cạnh mấy vị kia hồng nhan chi kỷ đấy a? Thôn trưởng bắt đầu đối Đoạn cô nương thuyết giáo lên. Ta có kém như vậy sao? Đoạn cô nương cúi đầu nhìn xem trang phục của mình, sau đó có chút không được tự nhiên mà hỏi. Cũng không tính là rất kém cỏi, chính là không có hảo hảo cách ăn mặc, ngươi muốn đi vào ý chung nhân tâm, tối thiểu cũng muốn trước vào mắt của hắn mới được. Thôn trưởng, ngươi hiểu thật nhiều a. Đó là tự nhiên, năm đó ta cũng từng huy hoàng qua, ta còn có việc, mẹ ta gọi ta về nhà ăn cơm, còn gặp lại thôn trưởng. Thôn trưởng còn muốn cho Đoạn cô nương giảng chút ít hắn lúc còn trẻ chuyện tình gió trăng, đáng tiếc Đoạn cô nương rõ ràng không hề có tâm tư nghe chuyện xưa của hắn, tùy ý mượn cớ liền chạy. Bên kia Lâm Phàm đã mang theo chúng nữ trở về tiểu thế giới, Hoàng Dung nàng nhóm thì đã làm tốt cơm trưa tại cửa cung điện chờ đợi Lâm Phàm rồi. Phàm ca ca, các ngươi quay về a. Cơm trưa đã chuẩn bị xong. Vất vả các ngươi. Hoàng Dung mang theo thập tứ nương nàng nhóm tiến lên đón, Lâm Phàm cũng cười đối với các nàng gật đầu. A, là Mộ Nga nha. Tân thập tứ nương lúc này phát hiện Lâm Phàm sau lưng từ Mộ Nga, thế là hơi kinh ngạc hô kêu một tiếng. Thập tứ nương tỷ tỷ, Mộ Nga dự định về sau đi theo các ngươi bơi trung lịch thiên hạ. Từ Mộ Nga tái kiến Tân Thập Tứ Nương thì rất là vui vẻ. Được rồi, chúng ta vào đi ăn cơm đi. Lâm Phàm đối chúng nữ nói một câu, sau đó dẫn đầu đi vào cung điện đại sảnh. Tổ tiên đâu? Công tử tìm ta. Ngồi vào trên bàn cơm về sau, Lâm Phàm phát hiện Vương Tổ Tiên không tại, thế là tò mò hỏi một câu, sau đó Vương Tổ Tiên thì nhẹ nhàng đến. Nàng mặc dù có liên hoa pháp thân, nhưng nàng không hề có sử dụng, vì nàng chưa nghĩ ra sao cùng Lâm Phàm giải thích chính mình sao đột nhiên có rồi nhục thân. Tổ tiên a, nếu không ta cho ngươi tìm thân thể a. Lâm Phàm đột nhiên nghĩ đến Vương Tổ Tiên có phải không dùng ăn cái gì, mặc dù nàng quỷ thân băng băng lạnh lạnh sợ lên vô cùng dễ chịu, nhưng nàng hẳn là cũng rất bối rối a. Vẫn làm cái quỷ cũng không phải cách a công tử, kỳ thực nô gia có một liên hoa pháp thân, nô gia chính là sợ có rồi thân thể về sau ngươi không thích nô gia rồi. Tất nhiên Lâm Phàm chủ động đưa ra muốn tìm cho mình cái thân thể, Vương Tổ Tiên cũng liền trực tiếp đem liên hoa pháp thân nói ra, nàng không nghĩ chiếm cứ thân thể người khác, cảm giác là lạ. Vậy ngươi không nói sớm, ngươi lấy ra ta giúp ngươi cùng pháp thân hợp hai là một. Lâm Phàm ngược lại là có chút kinh ngạc liếc nhìn Vương Tổ Tiên một cái, không ngờ rằng nàng còn có thứ đồ tốt này, nhưng mà hắn thì không hỏi nhiều, chuẩn bị trợ Vương Tổ Tiên một chút sức lực, đem nàng quỷ hồn cùng liên hoa pháp thân tan hợp lại cùng nhau. Vương Tổ Tiên lập tức lấy ra liên hoa pháp thân, Lâm Phàm vận dụng thiên tiên chi lực bảo vệ nàng quỷ hồn, nhường nàng hoàn mỹ cùng liên hoa pháp thân tan hợp lại cùng nhau. Đa tạ công tử. Có rồi thân thể thì có rồi cước đạp thực địa cảm giác, Vương Tổ Tiên vui vẻ cùng Lâm Phàm nói lời cảm tạ. Ngồi xuống cùng nhau ăn cơm đi. Lâm Phàm khoát khoát tay, ra hiệu nàng không cần đa lễ, ngồi xuống cùng nhau dùng cơm. Chương 507, Quỷ khí trùng thiên chương 507, Quỷ khí trùng thiên Phàm ca ca, hôm nay có gặp phải cái gì người thú vị sao? Lúc ăn cơm, Hoàng Dung hỏi tới Lâm Phàm buổi sáng kiến thức. Gặp phải một cầm Nhi ca tam bách thủ hàng yêu tên ăn mày. Lâm Nguyệt Như cười lấy sen vào nói, Nhi ca tam bách thủ. Vậy hắn đầu óc nhất định không tốt ta. Phàm ca ca có hay không có cho ít tiền nhường hắn xem đại phu? Hoàng Dung nghe vậy trợn tròn mắt, trên đời này còn có kiểu này dở hơi sao? Cái đó tên ăn mày mặc dù ngu như bọt nhưng sư phó của hắn rất lợi hại, là trong truyền thuyết đại nhật Như Lai đâu, chẳng qua hắn lại nghĩ bảo hộ chúng ta muốn giết yêu quái, thế là tên vô lại thì cùng hắn đánh một trận, đại nhật Như Lai không thể đánh qua tên vô lại, còn bị tên vô lại giẫm nát dưới chân, thế là hắn liền mang theo tên ăn mày đổ đệ xám xịt rời đi. Lâm Nguyệt Như có chút cười trên nỗi đau của người khác, đại nhật Như Lai ban đầu dám ở Lâm Phàm trước mặt giả vờ giả vịt, sau đó lại bị đánh xám xịt rời khỏi. Nhìn tới các ngươi buổi sáng trôi qua vẫn rất phong phú đâu, chẳng qua đại nhật Như Lai không phải dễ chơi, các ngươi gặp phải nên chỉ là người khác ở giữa pháp thân mà thôi, về sau vẫn là phải cẩn thận. Thanh Nhi thân làm nữ hoa hậu nhân, hay là đúng đại nhật Như Lai có chút hiểu rõ, Lâm Phàm là thiên tiên cảnh giới, đại nhật Như Lai chân thân dù là không phải kim tiên, cũng có thể cao hơn Lâm Phàm một cái đại cảnh giới, đạt đến lăng hư cảnh, cho nên nàng hay là nhắc nhở một chút Lâm Phàm. Không sao cả, bất luận là thiên tiên hay là lăng hư, chỉ cần không phải kim tiên, ta đều có thể chống lại. Lâm Phàm thì đoán được Như Lai sẽ không như thế đơn giản, nhưng hắn hay là có tự tin, thật muốn liều mạng tranh đấu, ai sợ ai đâu. Nói như vậy chênh lệch cảnh giới không lớn, huyền huyễn nhân vật muốn so tu tiên nhân vật am hiểu hơn chém giết một ít, đương nhiên, không thể cầm hồng hoang thế giới người đến đây, bọn hắn cảnh giới cao không nói, trên tay còn có các loại tiên tiên linh bảo, tiên tiên trí bảo, đánh nhau quá bắt nạt người. Người có tự tin là được, bất quá vẫn là phải cẩn thận, rốt cuộc ngươi còn không phải thế sao lẻ loi một mình, còn có nhiều như vậy thê tử đâu, ngươi nếu bị thương, nàng nhóm đều sẽ lo lắng. Nhìn thấy Lâm Phàm tự tin như vậy, Thanh Nhi yên tâm rất nhiều, nhưng vẫn là không sợ người khác làm phiền dặn dò một lần. Ừm. Lâm Phàm gật đầu, hắn xác thực không thể có chuyện, hắn nhưng là mang nhà mang người bên trong thế giới nhỏ này mấy trăm người cũng chỉ vào hắn đấy. Cơm nước xong xuôi Lâm Phàm đem trên thảo nguyên dê cũng cho rác rồi, sau đó đem thịt cũng bỏ vào thời gian ngưng kết trong kho hàng chữ lên, chỉ cho chúng nữ thức tỉnh, Lâm Phàm thì lại tổ chức một lần đống lửa cái tối. Sau đó Lâm Phàm mang theo yêu nguyệt nàng nhóm ra tiểu thế giới, tiếp tục hướng Thục Sơn phương hướng đi đến. Giữa đường qua một tòa thành trì sau Lâm Phàm vào trong mua rông tất cả dê con cùng hồng bố. Dê làm thịt xong rồi được bổ sung, làm giá y hồng bố sử dụng hết rồi cũng phải bổ sung. Trước đó Lâm Phàm cho thê tử làm giá y đều bị nàng nhóm cất kỹ, cho nên hồng bố đã không đủ dùng rồi. Lâm Phàm ca ca, thật nặng quỷ khí a. Làm Lâm Phàm bọn hắn chuẩn bị rời khỏi thành trì lúc, Triệu Linh Nhi cao mày nói với Lâm Phàm. Lâm Phàm đem tầm mắt nhìn về phía thành nội một cái nào đó biệt viện, chỗ nào có thật nhiều đạo quỷ khí, chẳng qua Lâm Phàm nhìn thấy những kia quỷ khí trong không chứa bán khí, nói rõ chỗ nào quỷ mặc dù nhiều, nhưng đều là không có hại qua người cho nên thì không có ý định quản. Đi xem mà tên vô lại, cho dù quỷ không có hại người, vậy cũng có thể là người hại quỷ a, chúng ta không cho người ta làm chủ cũng được, cho quỷ làm chủ mà. Lâm Nguyệt Như nhìn ra Lâm Phàm không muốn đi nhìn xem, chẳng qua nàng ngược lại là hứng thú, cho nên quên đủ Lâm Phàm đi xem. Vậy liền xem xét. Lâm Phàm thì sao cũng được, Lâm Nguyệt Như muốn nhìn thì xem một chút đi, dù sao bọn hắn lại không đội mà đi Thục Sơn. Sau đó Lâm Phàm mang theo chúng nữ đi vào một chỗ biệt viện cửa, ở chỗ này càng năng lực cảm ứng được quỷ khí âm trầm, thường nhân nếu ở chỗ này ở lâu khẳng định sẽ tổn thọ. Nơi này thật nhiều quỷ a. Chúng ta vào trong chiếu cô những thứ này quỷ, xem bọn hắn đều là cái gì chất lượng. Lâm Phàm kẻ tài cao gan cũng lớn, đi thẳng vào, chúng nữ thì theo sát phía sau. Ra đây tâm sự đi, các ngươi nhiều như vậy quỷ tại đây mở chợ bán đồ ăn sao? Lâm Phàm đi vào tòa này vứt bỏ biệt viện trong về sau, trực tiếp đi vào trong đó một gian phòng, sau đó cao giọng nói: các ngươi là ai, tại sao tới đến nơi đây quấy rầy chúng ta an bình? Đột nhiên một đống lớn quỷ tập thể hiện thân, nếu là bình thường người khẳng định bị bọn hắn bị hù gần chết, nhưng cũng tiếc Lâm Phàm bọn hắn không phải người bình thường, cho nên tất cả đều thần thái tự nhiên nhìn bầy quỷ. Thấy Lâm Phàm bọn hắn chấn định như thế, bảy quỷ có chút không biết làm sao, cầm đầu hai cái nữ quỷ bên trong một cái hỏi tới Lâm Phàm. Ta tên Lâm Phàm, nhìn thấy tòa này vứt bỏ biệt viện nội ứng khí trùng thiên, cho nên tới thăm các ngươi một chút những thứ này quỷ vì sao lưu luyến phàm gian không chịu rời đi. Ngươi gọi Lâm Phàm? Ta là Tiểu Tạ, đây là tỷ tỷ của ta Thu Dung, cái khác cũng đều là nhà của chúng ta người, chúng ta ở nơi này rất lâu, sự tình trước kia cũng quên rồi, cũng không biết chính mình vì sao bồi hồi ở nhân gian, nhưng lại đã thành thói quen hiện tại loại cuộc sống này. Nữ quỷ bay tới Lâm Phàm trước mặt dường như cùng hắn mặt tiếp hiểm, hiếu kỳ đánh giá một phen rồi nói ra. Luôn luôn tiếp tục như vậy cũng không phải cách, các ngươi không có nghĩ qua đầu thai chuyển thế sao? Hay là có cái gì tâm nguyện chưa hết? Lâm Nguyệt Như nhìn này một đám lớn quỷ, thích chó mũi vào chuyện người khác tính tình lại nổi lên, muốn nhìn một chút năng lực không thể trợ giúp nàng nhóm. Trừ ra Thu Dung tỷ tỷ hình như quên đi sự tình gì dẫn đến oán khí khó tiêu, chúng ta những người khác hình như cũng không có gì tâm nguyện. Tiểu Tạ nhíu mày suy tư một hồi, phát hiện chính mình hình như không có gì tâm nguyện, mỗi ngày chính là như vậy ngày qua ngày. Đã các ngươi không có gì tâm nguyện chưa dứt, vậy ta nhường tên vô lại tiễn các ngươi đi đầu thai thế nào? Lâm Nguyệt Như còn tưởng rằng bảy quỷ tụ tập khẳng định có lớn lao van cốt đầu, không ngờ rằng cũng chỉ là một đám không hiểu ra sao du hồn, chẳng qua đến cũng đến rồi, vậy dứt khoát thì tiễn nàng nhóm đầu thai được rồi. Thật sao? Chúng ta là nghĩ đầu thai nhưng mà luôn luôn không biết như thế nào mới có thể đầu thai, nếu công tử vui lòng tiễn chúng ta đi đầu thai, vậy dĩ nhiên là cứ tốt. Nghe được có thể đầu thai chuyển thế, trừ ra Tiểu Tạ cùng Thu Dung, cái khác quỷ cũng rất kích động, nàng nhóm cũng không muốn như vậy ngơ ngơ ngác ngác tiếp tục sống, hay là sớm chút đầu thai chuyển thế tới tốt lắm. Hai người các ngươi đâu? Không muốn đi đầu thai sao? Nhìn thấy bảy quỷ cũng vui lòng đầu thai, chỉ có Tiểu Tạ cùng Thu Dung trầm mặc không nói, Lâm Nguyệt Như không khỏi tò mò hỏi. Ta nghĩ làm quỷ thì rất tốt, huống chi Thu Dung tỷ tỷ còn cố ý chuyện chưa hết, oán khí chưa tiêu, nàng ném không được thai. Tiểu Tạ lắc đầu, nàng xác thực không nhiều nghĩ đầu thai, với lại thì không yên lòng Thu Dung. Thu Dung, hơn 100 năm trước Khương phủ nha hoàn, vì cùng thiếu gia mến nhau, lại không thể cùng nhau, thế là ước định cẩn thận cùng uống rượu độc bất tỉnh, Thu Dung uống trước hạ độc rượu, Khương gia thiếu gia vượt qua không được sợ hãi tử vong, cho nên không có uống rượu độc, Thu Dung chấp niệm quá sâu không thể đầu thai, lại bởi vì tử vong thời gian quá lâu, cho nên quên đi khi còn sống tất cả, hiện tại còn có tâm sự gì chưa hết sao? Lâm Phàm trầm ngâm một hồi, sau đó đối nữ quỷ Thu Dung chậm rãi nói. Chương 508, Tiểu Tạ cùng Thu Dung chương 508, Tiểu Tạ cùng Thu Dung đúng, ta là Thu Dung, Khương gia nha hoàn Thu Dung, ta cùng Khương gia thiếu gia tuấn tỉnh, nhưng mà ta tìm không thấy hắn rồi, ta đoán khí quá sâu không thể đầu thai, sở dĩ một mực bồi hồi tại Khương gia biệt viện không chịu rời đi. Trải qua Lâm Phàm nhắc nhở, Thu Dung cuối cùng nhớ ra tất cả, nhưng mà tìm về rồi ký ức, không chút nào không thể để cho nàng vui vẻ, vì Khương gia thiếu gia phụ bạc nàng, cho nên nàng này hơn 100 năm chờ đợi đều là không có chút ý nghĩa nào. Thu Dung tỷ, Thu Dung tỷ ngươi không sao chứ? Cảm giác được Thu Dung hồn phách bất ổn thậm chí gần như tan vỡ, Tiểu Tạ vội vàng đợi nàng. Tiểu Tạ, ta không sao, công tử, đa tạ ngươi nói cho ta biết đây hết thảy. Thu Dung hướng phía Tiểu Tạ gật đầu, sau đó đúng Lâm Phàm nhẹ nhàng thi lễ, cảm kích Lâm Phàm báo cho biết nàng tất cả. Thế có hay không tình nhân, đã có thâm tình quỷ, để xuống đi, hắn đã sớm luân hồi chuyển thế, ngươi dù là tiếp tục lưu lại này Khương gia biệt viện thì không làm nên chuyện gì rồi. Lâm Phàm thở dài lắc đầu, Lý Mạc Sầu còn chưa thức tỉnh, bằng không nàng khẳng định sẽ đến một câu, hỏi thế gian tình là gì, cứ khiến người thề nguyện sống chết. Công tử nói cực phải, là Thu Dung chấp nhất, sự việc đều đi qua hơn 100 năm, ta cũng có thể buông xuống. Thu Dung trầm mặc thật lâu, sau đó trầm giọng nói, như thế rất tốt, Tiểu Tạ, ngươi Thu Dung tỷ tâm sự đã xong, ta chuẩn bị tiễn nàng đi đầu thai, ngươi cũng đi đầu thai à? Tất nhiên Thu Dung thì đã thấy ra, Lâm Phàm chuẩn bị đem bọn này quỷ toàn bộ đưa đi đầu thai, cho nên thì thừa cái cuối cùng Tiểu Tạ rồi. A, không được. Tiểu Tạ mới vừa từ Thu Dung sự việc lấy lại tinh thần, nghe được Lâm Phàm muốn đưa nàng đi đầu thai, lập tức lắc đầu từ chối. Công tử, ngươi kỳ thị quỷ sao? Sau đó Tiểu Tạ càng là hơn trực tiếp tiến đến Lâm Phàm trước mặt truy vấn. Không có a, vì sao hỏi như vậy? Lâm Phàm có chút sững sờ, nay cũng cái nào cùng cái nào a, chính mình khi nào kỳ thị quỷ? Vậy ngươi tại sao muốn đội vã tiễn Tiểu Tạ đi? Vì cảm tạ ngươi giúp Thu Dung tỷ tìm về ký ức, hóa giải oan khí, Tiểu Tạ quyết định lấy thân báo đáp. Tất nhiên công tử không kỳ thị quỷ, vậy liền đem Tiểu Tạ giữ ở bên người hầu hạ ngươi đi. Tiểu Tạ cười không ngớt nói với Lâm Phàm. Cho dù tên vô lại giúp ngươi Thu Dung tỷ tìm về rồi ký ức, hóa giải oan khí, kia cũng hẳn là ngươi Thu Dung tỷ lấy thân báo đáp đi. Ngươi xem náo nhiệt gì? Lâm Nguyệt Như chợt nhìn nữ quỷ này một chút, chính mình hảo ý nhường tên vô lại giúp các nàng chuyển thế đầu thai, nàng sao lấy oán trả ơn, đánh lên chính mình nam nhân chủ ý đấy. Thu Dung tỷ chính thương tâm đâu, với lại ta đoán chừng nàng là đúng tình yêu không có lòng tin, bất quá ta khác nhau, ta còn chưa nếm qua tình yêu khổ, cho nên để ta tới thay nàng báo đáp công tử đi. Tiểu Tạ lẽ thẳng khí hùng nghĩa chính ngôn từ giải thích. Ngươi thật đúng là cái tiểu cơ linh quỷ. Lâm Nguyệt Như nghe Tiểu Tạ giải thích có chút im lặng, đồng thời cũng cảm thấy Tiểu Tạ thật có ý tứ. Ngươi không nghĩ đầu thai, vì sao? Lâm Phàm nhíu mày nhìn Tiểu Tạ, không rõ nàng vì sao làm như thế. Bởi vì ta hiện tại là Tiểu Tạ, chờ ta đầu thai, vậy ta vẫn Tiểu Tạ sao? Tiểu Tạ nhường Lâm Phàm không phản bắt được, xác thực, đầu thai về sau đừng nói không phải Tiểu Tạ rồi, ngay cả có phải hay không người đều không nhất định. Ta trước tiễn các ngươi chuyển thế. Lâm Phàm quyết định trước không giải quyết Tiểu Tạ cái này đau đầu, trước tiên đem nghe lời đưa tiễn. Sau đó Lâm Phàm mở ra địa phủ lối đi, nhường cái khác quỷ lần lượt vào trong, cuối cùng chỉ còn lại có Tiểu Tạ cùng Thu Dung. Tiểu Tạ cách xa xa xem ra là thật không nghĩ đầu thai chuyển thế. Thu Dung thần sắc do dự, dường như muốn nói cái gì, nhưng vẫn là không hề nói gì, yên lặng chậm rãi đi về phía lối đi. Thu Dung tỷ, không bằng ngươi cũng đừng đầu thai, chúng ta cùng nhau đi theo công tử a. Ngay tại Thu Dung sắp bước vào lối đi lúc, một bên Tiểu Tạ đột nhiên nói với Thu Dung.
Được.
Ngoài dự đoán là Thu Dung đáp ứng dị thường thông khoái, dường như nàng một mực chờ đợi Tiểu Tạ những lời này. Lâm Phàm có chút lên người, này một cái gai đầu còn chưa giải quyết, nàng lại mang đi chỉ một, chẳng lẽ lại trong nhà một nữ quỷ vừa mới có liên hoa phát thân, thì lại muốn dẫn trở về hai con nữ quỷ. Tên vô lại, vậy liền mang theo đi, còn thật có ý tứ hai cái nữ quỷ, dù sao trong nhà cũng không kém hai người bọn họ. Càng ngoài dự đoán là Lâm Nguyệt Như thay hai nữ nói chuyện, Lâm Phàm còn tưởng rằng nàng khẳng định sẽ phản đối đấy. Vậy mọi người trước hết đi theo ta đi, khi nào nghĩ đầu thai lại nói. Lâm Phàm cũng lười xoắn xuýt, trực tiếp sẽ đồng ý mang theo hai nữ. Thật tốt quá, Thu Dung tỷ, chúng ta năng lực tiếp tục làm chị em tốt.
Ừm.
Hai cái nữ quỷ vui vẻ nắm tay xoay lên vòng. Chúng ta cái kia lên đường. Lâm Phàm nhìn vui vẻ hai nữ cũng là cười một tiếng, sau đó chuẩn bị tiếp tục đi đường. Thế nhưng công tử, chúng ta là quỷ, không thể lộ ra ánh sáng có thể hay không con trai dù. Tiểu Tạ rụt rè nói một câu, trong lòng có chút bận tâm Lâm Phàm ghét bỏ các nàng là phiền phức. Có của ta bảo hộ, ánh nắng tính là gì? Lâm Phàm cười nói một câu xoay người rời đi, Triệu Linh Nhi nàng nhóm đội vàng đuổi theo, Lâm Nguyệt Như lúc gần đi còn hướng hai cái nữ quỷ sử một ánh mắt khích lệ, Tiểu Tạ cùng Thu Dung lẫn nhau, sau đó thử thăm dò đi ra ngoài, phát hiện chính mình quả nhiên năng lực dưới ánh mặt trời đi lại. Nàng nhóm đuổi theo sát Lâm Phàm, sau đó một đoàn người hướng về ngoài thành đi đến. Thành nội một thư sinh đột nhiên cảm thấy có chút thất vọng mất mát, hình như chính mình mất đi chút gì, chẳng qua hắn ở trên người tìm tòi một chút, phát hiện không hề có tổn thất cái gì, thế là liền đem vừa nãy cảm giác ném sau, tiếp tục lấy lòng trước mặt nữ giả nam trang thị lang trí nữ. Lâm Phàm bọn hắn tiếp tục đi đường, đến trưa cũng bình an vô sự, làm mặt trời chiều ngã về tây, Lâm Phàm chuẩn bị mang chúng nữ hồi tiểu thế giới lúc, phát hiện một chỗ dưới chân núi khách điếm, cái này khách điếm có chút ý tứ, lại là đem ngọn núi đảo rông xây thành, càng có ý tứ là bên trong oán khí ngút trời, quỷ khí cùng yêu khí hỗn tạp cùng nhau, giống như nhân gian luyện ngục giống như. Nặng như vậy yêu khí quỷ khí cùng oán khí, Lâm Phàm ca ca, trong này có một thật là lợi hại đại yêu quái a. Triệu Linh Nhi thì cảm nhận được nơi này chỗ của quái. Bình thường đi, cũng là cái bất diệt đỉnh phong cảnh giới, vào xem một chút đi. Ta ngược lại thật ra xem hắn còn dám hay không lại đến. Lâm Phàm nói xong đi thẳng vào, chúng nữ thì là hai mặt nhìn nhau. Hắn là ai nha? Tướng công nói hẳn là đại nhật Như Lai đi. Nhìn thấy chúng nữ khó hiểu, Lâm Triều Anh suy đoán rồi một chút, sau đó theo sát lấy Lâm Phàm đi vào khách điếm. Nguyên lai là hắn, chẳng trách tên vô lại nói như vậy. Lâm Nguyệt Như nàng nhóm như ở trong mộng mới tỉnh, trước đó cái đó đại nhật Như Lai rõ ràng là tại bố cục lập mưu cái gì, lại bị Lâm Phàm làm hỏng rồi, cho nên hắn mới hiện thân ngăn cản, đáng tiếc hắn tài nghệ không bằng người, chỉ có thể bất đắc dĩ rút lui. Hiện tại Lâm Phàm nên phát hiện nơi đây lại là đại nhật Như Lai bố cục chỗ, cho nên chuẩn bị lần nữa vào trong làm phá hoại, muốn biết đại nhật Như Lai có thể hay không lại xuất hiện ngăn cản. Chúng ta có vẻ giống như cùng cái đó mập phì ra hỏa đòn kia lên, hắn hẳn là sẽ mang thủ a. Triệu Linh Nhi như có điều suy nghĩ nói một câu. Sợ cái gì, hắn cũng không phải tên vô lại đối thủ, đi, chúng ta vào trong quấy rối. Lâm Nguyệt Như nói xong lôi kéo Triệu Linh Nhi tay đi vào khách điếm. Chương 509, chư yêu chương 509, chư yêu chào mừng các vị giá lâm chúng ta cao gia trang, các vị tới đúng lúc. Đừng nhìn hiện tại không ai, đợi thêm một hồi, người tới liền có thêm, vậy coi như không có vị trí. Và Lâm Phàm bọn hắn tất cả đều đi vào về sau, cửa lớn đột nhiên đóng cửa, Lâm Phàm bọn hắn nét mặt tự nhiên bắt đầu đánh giá, lớn như vậy khách điếm không có mưa ai, đột nhiên một điếm tiểu nhị đã chạy tới chào hỏi bọn hắn. Tới là người sao? Nghe lời của điếm tiểu nhị, Lâm Phàm nhiều hứng thú hỏi một câu. A, là người hay là người, sao không là người đâu, khách quan thật đúng là sẽ nói đùa. Điếm tiểu nhị nghe vậy biến sắc, lập tức khôi phục bình thường. Ta đến mang các vị mở mang kiến thức một chút tiệm chúng ta trấn điếm chi bảo, mời xem. Đây chính là chúng ta mỗi ngày mới mẹ đồ tể mới mẹ heo nướng. Tiểu nhị nói xong chuyển động một bên dòng dọc, lộ ra lò nướng bên trong cái gọi là mới mẹ heo nướng. Thực sự là nghiệt chướng, chết. Lâm Nguyệt Như nhìn thấy đầy lò nướng người, phẫn nộ rút ra tử dĩnh kiếm đem tiểu nhị chém thành rồi đầy đất hoàng sa, không còn nghi ngờ gì nữa tiểu nhị này chỉ là hoàng sa huyện hóa mà thành thuật che mắt. Đúng lúc này, bên cạnh một đạo đại môn mở ra, lộ ra lò nướng phía sau nhà bếp, bên trong các loại khóa sắt đao cụ lồng hấp, nhìn qua không giống như là nhà bếp, ngược lại như là địa ngục, một loè loẹt. Xuyên như là kinh kịch bên trong ngôi sao mới nổi nam nhân chậm rãi đi ra. Oan khí trùng thiên, chết trên tay nó oan hồn không có một vạn thì có mấy ngàn, quả nhiên là làm hại một phương đại yêu. Triệu Linh Nhi sắc mặt khó coi, con lợn này yêu thật sự là quá phách lối rồi, giết nhiều người như vậy, còn dám tại đây mở khách điếm đem người nướng lấy ra bán, đây là đang trả thù người ăn heo sữa quay sao. Chứ yêu không nói gì, chỉ là yên lặng rút ra một bên trên trụ đàn đến, đợi đến nến trên sắp ngấn bị bỏ lại, chúng nữ mới phát hiện đó cũng không phải nến, mà là một thanh cựu sĩ đinh ba. Một lời không hợp muốn đánh, thực sự là một đầu đổ con lợn. Lâm Nguyệt Như nhịn không được châm biếm rồi một câu, nhưng mà nàng thì không có sợ sệt, giơ lên tử dĩnh kiếm thì xông tới, còn lại chúng nữ trừ ra áp trận Triệu Linh Nhi, cho dù là Tiểu Tạ cùng Thu Dung hai con mới tới nữ quỷ cũng xông đi lên cùng Chư Yêu bắt đầu đấu pháp. Đáng tiếc thực lực của các nàng so với Chư Yêu thật sự mà nói có phải không đủ nhìn xem trừ ra Triệu Linh Nhi, cái khác chúng nữ thực lực cao nhất chỉ có Nguyên Anh đỉnh phong, căn bản không phải Chư Yêu đối thủ. Chẳng qua theo Triệu Linh Nhi ngự lên Thánh Linh Châu trợ trận, chúng nữ áp lực giảm nhiều, bắt đầu cùng Chư Yêu đánh cân sức ngang tài. Lâm Phàm ngay tại một bên ngồi, thưởng thức chúng nữ hợp lực vây quét Chư Yêu chiến đấu. Chư Yêu bị Triệu Linh Nhi kiềm chế, Lâm Nguyệt Như yêu nguyệt nàng nhóm lại cầm trong tay thần kiếm, dù là tu vi cao hơn chúng nữ hai cái đại cảnh giới, vẫn là bị chém vào mình đầy thương tích, không ngừng chảy máu, thế là cuồng tính đại phát nó bỏ rồi thân người, khôi phục rồi yêu thân. Nguyên lai là đầu lợn rừng, chẳng trách hung tàn như vậy, hôm nay liền đem ngươi nhà cho ngươi rút, nhìn xem ngươi còn thế nào phách lối. Nhìn Chư Yêu hai cái to lớn răng nanh, Lâm Nguyệt Như có chút ngao ngoe muốn động, muốn thử một chút chính mình tử dĩnh kiếm sắc bén hay là Chư Yêu răng nanh cứng rắn. Lớn như vậy Chư Yêu, chặt đi bán nhất định có thể bán không ít tiền. Nghe được Lâm Nguyệt Như chào phúng Chư Yêu, Tiểu Tạ cũng cười trêu chọc lên. Thở hổn hển thở hổn hển. Chư Yêu nghe vậy con mắt đỏ bừng, lỗ mũi thì phun ra hàng loạt sương mù, hiển nhiên là tức giận. Tức giận, bọn tỷ muội cẩn thận. Lâm Nguyệt Như vội vàng nhắc nhở chúng nữ, Yêu Nguyệt cùng Lâm Triều Anh liếc nhau, sau đó một trái một phải hướng Chư Yêu hai con mắt đâm tới. Chư Yêu vội vàng nhắm mắt lại, dây đặc mí mắt lại chặn vọng thư kiếm cùng nhất tịch kiếm mũi nhọn, chẳng qua ngay cả như vậy, Chư Yêu mí mắt hay là thẩm thấu ra máu dấu vết, hai mắt thì vì va chạm mà đau đớn không thôi. Bị thương Chư Yêu lâm vào nỗi giận trong, bắt đầu mạnh mẽ đâm tới lên. Triệu Linh Nhi thấy thế trực tiếp coi Thánh Linh Châu là thành cục gạch cho Chư Yêu gõ một cái, đem Chư Yêu gõ được mắt nổi đồng đóm, đứng không vững. Phượng Vũ Cửu Thiên. Chúng nữ thấy thế lập tức thi triển ra Phượng Vũ Cửu Thiên kiếm quyết bên trong uy lực một chiêu lớn nhất, đâm về phía Chư Yêu tương đối mềm mại phần bụng. Ngao ngao ngao. Chư Yêu bị chặt đến liên tục kêu thảm, phát hiện Triệu Linh Nhi không phải mình có thể đối phó Chư Yêu dậy rồi thoái ý, cố nén đau đớn bức lui rồi chúng nữ, sau đó một đầu hướng phía khách điếm cửa lớn chạy đi, muốn thoát khỏi nó này cao lão trang. Bành. Chư Yêu đụng đầu vào trên cửa lớn, muôn mảy may không núc ních, Chư Yêu lại bị đụng choáng váng. Giang Anh còn đụng rơi một quả, Chư Yêu quả thực không thể tin được, nhà mình môn khi nào trở nên như thế cứng rắn. Nhưng nó không dám suy nghĩ nhiều, nhìn thấy chúng nữ lại lao đến, nó đội vàng nổi lên kình lại phóng tới cửa lớn. Kết quả không có gì ngoài ý muốn, Chư Yêu bị đụng đầu rơi máu chảy không nói, nó một cái khác Giang Anh thì rớt xuống. Xuất sinh chính là xuất sinh, cũng không có nào đụng một lần còn chưa đủ, lại còn đụng lần thứ hai, thật là có quá ngu. Lâm Phạm vẻ mặt nghiền ngẫm nở nụ cười, khách điếm cửa lớn tự nhiên là hắn động tay chân, chẳng qua không ngờ rằng Chư Yêu đụng một lần còn chưa đủ, lại không tin tả lại đụng một lần. Vũ Lôi Chính Tiên Quyết. Đợi đến Chư Yêu lấy lại tinh thần, vừa vặn trông thấy Lâm Phàm ném tới lôi cầu, con của nó co rụt lại, lập tức muốn co cẳng thoát khỏi, nhưng mà lôi cầu đột kích nhanh chóng biết bao, nó căn bản không kịp né ra. Bành! Hưng phấn rung động lôi cầu cùng Chư Yêu tiếp xúc một nháy mắt nổ tung lên, trực tiếp đem Chư Yêu nổ hải cốt không còn, thần hồn câu diệt. Lần này Đại Nhật Như Lai ngược lại là không có xuất hiện, nhìn tới hắn ấy là biết đạo Lâm Phàm sẽ không cho hắn mặt mũi, cũng liền không tới mất mặt. Chúng ta ra ngoài đi, đem nơi này hủy chúng ta cũng nên hồi tiểu thế giới rồi. Lâm Phàm mang theo chúng nữ ra cao lao trang. Sau đó thi triển pháp thiên tượng địa một cước đem sơn dâm sập, mai táng chỗ này thì cốt từng đống chỗ. Ngư Yêu, Chư Yêu, tiếp xuống hẳn là Hầu Yêu đi. Này Hầu Yêu là Đại Nhật Như Lai tự tay phong ấn, nếu là đứng trước bị ta chém giết cục diện này, không biết Đại Nhật Như Lai sẽ không xuất hiện. Lâm Phàm khôi phục hình thể sau tự lẩm bẩm một câu, sau đó mang theo chúng nữ về tới tiểu thế giới. Phàm ca ca, các ngươi quay về rồi, à, lại tới hai cái tỉ muội, còn giống như không phải người à. Giọng Hoàng Dung đánh thức vừa tiến vào tiểu thế giới có chút thất thần Tiểu Tạ cùng Thu Dung. Đây là Tiểu Tạ cùng Thu Dung, hai con tiểu nữ quỷ. Lâm Phàm cười lấy cùng Hoàng Dung nàng nhóm giới thiệu một chút. Chào mừng đi vào Phàm ca ca tiểu thế giới, chúng ta vào đi ăn cơm đi. Nghe được Tiểu Tạ cùng Thu Dung là nữ quỷ Hoàng Dung thì không để ý, nữ quỷ nữ yêu tựa như là thế giới này đặc sản, không có gì có thể ngạc nhiên. Sau đó tại Lâm Phàm dẫn đầu dưới, chúng nữ đi vào đại điện bắt đầu ăn xong rồi cơm tối. Những thứ này thái nhìn lên tới đều tốt mỹ vị, đáng tiếc ta cùng Thu Dung tỷ tỷ cũng ăn không được. Tiểu Tạ nhìn trên bàn rực rỡ muôn màu thức ăn có chút khát vọng, đáng tiếc các nàng là quỷ, không thể nếm đến hương vị. Đừng có gấp, ta nguyên lai cũng là quỷ. Hiện tại có rồi Liên Hoa pháp thân là có thể nếm đến Hoàng Dung tỷ tỷ làm đồ ăn rồi, các ngươi về sau khẳng định cũng có thể hoàn dương. Vương Tổ Tiên cười lấy an ủi Tiểu Tạ cùng Thu Dung hai cái này đã từng đồng loại. Chương 510, nghĩ nếm thử tình yêu mùi vị chương 510, nghĩ nếm thử tình yêu mùi vị thực sự là hâm mộ tỷ tỷ. Nghe vậy Tiểu Tạ cùng Thu Dung có chút hâm mộ nhìn Vương Tổ Tiên, nàng nhóm cũng nghĩ có nhục thân của mình. Không cần hâm mộ, các ngươi sớm muộn gì cũng sẽ có. Lâm Phàm lúc này ngẩng đầu nói một câu, kỳ thực hiện tại là được rồi, chỉ cần tìm được hai cái nhục thân, Lâm Phàm là có thể thi triển tá thi hoàn hồn thủ đoạn. Nhường Tiểu Tạ cùng Thu Dung có nhục thân của mình rồi. Nguyên kịch trong Tiểu Tạ chính là tá thi hoàn hồn Khương Thiên Thiên nhục thân, chẳng qua như vậy chiếm cứ người nàng nhục thân phương thức kỳ thực không tốt lắm, cho nên Lâm Phàm cũng không có nói ra đến, vẫn là chờ về sau đạt được thiên tài địa bảo lại cho hai nữ lại lần nữa tạo nên cơ thể đi. Cảm tạ công tử. Tất nhiên Lâm Phàm mở miệng, Tiểu Tạ cùng Thu Dung tự nhiên an tâm lại, sau đó vui vẻ ra mặt cảm tạ dậy rồi Lâm Phàm. Ừm. Lâm Phàm gật đầu, sau đó cúi đầu tiếp tục hưởng thụ Hoàng Dung tỉ mỉ chuẩn bị mỹ thực. Ăn cơm xong về sau không cần Hoàng Dung nói, Từ Tịch Viện chủ động đi đến Lâm Phàm phòng. Mộ Nga, cùng ta cùng đi phục thị công tử a. Tân thập tứ nương lôi kéo từ Mộ Nga hướng Lâm Phàm phòng đi đến, từ Mộ Nga mơ mơ hồ hồ thì đi theo. Như vậy, hai người các ngươi tỷ muội tối nay đi hầu hạ Phàm ca ca sao? Hoàng Dung nhiều hứng thú nhìn Tiểu Tạ cùng Thu Dung hai nữ. Chúng ta không được. Thu Dung kéo lại có chút ngao ngoe muốn động Tiểu Tạ, sau đó đôi Hoàng Dung lắc đầu. Có thể, ta an bài cho các ngươi căn phòng một chút. Hoàng Dung không nói thêm gì, cho hai nữ an bài một cái phòng sau rời đi. Thu Dung tỷ tỷ, ngươi kéo ta làm gì a? Ta còn muốn nếm thử tình yêu mùi vị đâu. Hoàng Dung sau khi đi Tiểu Tạ có chút bất mãn nhìn Thu Dung. Ngươi nhà ngươi, ngươi đó là nghĩ nếm tình yêu mùi vị sao? Ngươi là nghĩ nếm thử trái cấm mùi vị à? Thu Dung tức giận trợn nhìn một chút Tiểu Tạ, sau đó nói ra Tiểu Tạ tâm tư. Hì hì, bị Thu Dung tỉ tỉ phát hiện, người ta rất hiếu kỳ mà. Tiểu Tạ thẻ lưỡi, nàng xác thực đối chuyện nam nữ rất là tò mò. Rất dễ dàng có được đồ vật có phải không sẽ cho người chân quý, Tiểu Tạng, ngươi được thận trọng một chút. Thu Dung có lẽ là nghĩ đến chính mình giáo huấn, cho nên nhắc nhở dậy rồi Tiểu Tạng. Thu Dung tỷ tỷ ngươi suy nghĩ nhiều, Lâm Phàm có nhiều nữ nhân như vậy, có từng cô phụ trong đó bất kỳ một cái nào. Người với người có phải không giống nhau, chúng ta không cần lo lắng cái này, đối với chúng ta mà nói, có cơ hội thì cần phải nắm chắc, biến thành Lâm Phàm nữ nhân là trước mắt chuyện trọng yếu nhất. Tiểu Tạng ngược lại là có khác biệt ý kiến, nàng sở dĩ muốn cùng Lâm Phàm, không phải liền là muốn trở thành nữ nhân của hắn sao? Ngươi nói thì có đạo lý, là ta ánh mắt thiệt cận. Thu Dung như có điều suy nghĩ gật đầu, Tiểu Tạ nói có đạo lý, kinh nghiệm của mình hoàn toàn không đủ để là tham khảo. Lâm Phạm nhưng không biết hai cái nữ quỷ ý nghĩ, hắn lúc này đang chuyên chú tu luyện Hoàng Đế Nội Kinh, tiến hành âm dương điều hòa. Trận này tu luyện một mực kéo dài đến nửa đêm mới kết thúc, Lâm Phạm đi vào bên cạnh bàn uống một hớp nước, sau đó bắt đầu viết lên hôm nay nhật ký. Đảo mắt một ngày lại muốn đi qua, vậy thì bắt đầu viết hôm nay nhật ký đi. Vì từ tịch viện bản thể là người, nhưng bị Âm Nguyệt Thái Hậu đem linh hồn rút ra đây để vào rồi hồ yêu thể nội, cho nên nàng muốn trở lại thân người. Mặc dù ta cũng không kỳ thị yêu thân, nhưng một nhân loại lại có yêu thân có chút kỳ quái, với lại tịch viện bản thân thì đề xuất rồi, cho nên chúng ta vẫn là đi Âm Nguyệt Hoàng Triều Huyện Ba Ao đem tịch viện thân người tìm ra, nhường nàng khôi phục rồi thân người. Các ngươi cũng như thế thần thông quảng đại sao? Lại có thể đem linh hồn của con người tùy ý thu xếp. Vì sao ta không được? Chúng nữ nhìn đến đây hơi kinh ngạc, vì người bình thường trừ ra nhục thân hủy diệt lúc chọn thần hồn xuất khiếu phụ thể người khác, vẫn đúng là không ai sẽ tùy ý đổi thành linh hồn. Chẳng qua vừa nghĩ tới Lâm Phàm thần thông quảng đại, nàng nhóm cũng liền bình thường trở lại. Khi chúng ta theo Âm Nguyệt Hoàng Triều quay về, phát hiện Mộ Nga lại tới tìm chúng ta, với lại nàng lại nghe vào rồi khuyến cáo của ta, đem Thái Thú cùng Tĩnh Sa Hầu giết đi, muốn cùng chúng ta bơi trung lịch thiên hạ, chạm yêu trừ ma, nhìn tới nàng vẫn rất có quyết đoán. Điểm ấy cũng rất không tệ, rốt cuộc khi biết tự thân mệnh vận về sau, muốn sửa đổi mệnh vận, không xuống nhẫn tâm là không có khả năng thành công. Nàng giết Thái Thú cùng Tĩnh Sa Hầu, nuốt riêng quân lương hai người được báo ứng, người nhà của nàng cũng phải vì bảo toàn, này chẳng phải là vẹn toàn đôi bên sao? Hay là trải nghiệm có ít, việc này còn cần nhắc nhở. Đội ta đã sớm đem những kia làm điều phi pháp người trực tiếp chém giết, người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết, thủ đoạn đơn giản thực dụng là được, còn để ý cái gì chi tiết? Ủy Vương Tông bên trong, Bích Giao vuốt vuốt trong tay tấm gương tự lẩm bẩm lên. Mang lên Mộ Nga sau chúng ta tiếp tục lên đường, trên đường gặp một làng trài trong có ngư yêu quái phá, ngư dân góp vốn trừ yêu lại mời tới một lừa đảo đạo sĩ giả thần giả quỷ lừa gạt tiền tài, còn suýt nữa hại chết ngư dân. Hắn đem giết người chuyện quái tại rồi cổ thị thân cá bên trên, lừa gạt ngư dân tiếp tục xuống nước, dẫn tới ngư yêu lần nữa đột kích, chẳng qua tất nhiên nhường ta nhìn thấy. Ta đương nhiên sẽ không nhường hắn đạt được, ta trực tiếp liền để Mộ Nga đem hắn đạp xuống dưới cho cá ăn yêu đi. Chẳng qua gia hỏa này vận khí tốt, trực tiếp đem ngư yêu nện bối rối, không có bị ăn một miếng rơi, nhưng hắn vì chạy trốn kéo đồ đệ lót đằng sau cử động thật sự là làm cho người buồn nôn, cho nên chúng ta cũng là tại hắn bị ngư yêu ăn hết về sau mới ra tay thu phục rồi ngư yêu. Nhưng là vận khí tốt cũng tốt, không từ thủ đoạn cũng được, đều không thể nhường đường sĩ bảo trụ mạng chó của mình, ở cái thế giới này sinh tồn, cuối cùng vẫn là cần nhờ thực lực. Tại ta nhường yêu nguyệt giết ngư yêu lúc, giảo cục đại nhật Như Lai xuất hiện, ngư yêu là hắn giữ lại nhường Trần Huyền Trang cảm hóa. Về sau tốt hộ Tống Huyền Trang đi Tây Thiên Thỉnh Kinh một trong những người được lựa chọn, hắn tự nhiên không thể để cho chúng ta tùy tiện giết. Chẳng qua bất kể như thế nào, ngư yêu là chúng ta hàng phục đại nhật Như Lai muốn ngăn cản chúng ta, dựa vào cái gì? Bằng hắn gương mặt béo phì kia sao? Trung quy vẫn là cần nhờ thực lực nói chuyện. Nếu là thực lực của hắn mạnh, ngư yêu hắn tự nhiên có thể mang đi, nhưng nếu hắn tài nghệ không bằng người, vậy chỉ có thể chính mình xám xịt rời khỏi. Sự thật chứng minh dù là cùng là thiên tiên cảnh, đại nhật Như Lai trong tay ta thì không chiếm được lợi ích, thậm chí bị ta giẫm tại dưới chân, cho nên cuối cùng hắn chỉ có thể xám xịt rời đi. Đại Nhật Như Lai cũng không phải đối thủ của Lâm Phàm, thực lực của hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào, có cường đại như vậy người làm phu quân của mình, cùng hắn bơi trung lịch thiên hạ, lãnh hội phong cảnh bất đồng, dường như cũng là một kiện mỹ diệu sự việc. Chúng nữ nhóm có chút tâm di chuyển, không hiểu bắt đầu chờ mong cùng Lâm Phàm gặp nhau vào cái ngày đó. Buổi trưa đi ngang qua thành trì, mua một ít dê con cùng hồng bố. Mặc dù không biết còn lại chúng nữ lúc nào sẽ thức tỉnh, nhưng ta muốn đợi nàng nhóm sau khi tỉnh lại thì tổ chức một lần đống lửa tối, đồng thời cho còn lại những kia còn chưa gả cho chúng nữ nhân của ta đến một hồi thịnh đại hôn lễ. Rốt cuộc nàng nhóm theo Tống Võ Đại Lục đi theo ta phi thăng, cũng coi là vứt bỏ hết thảy, cho nên ta nhất định phải cho các nàng một câu trả lời mới được. Lại nói đi vào Tiên Võ Đại Lục sau đi theo ta nữ nhân, trừ ra Linh Nhi cùng ta cử hành hôn lễ, cái khác chúng nữ cũng đều không cùng ta thành hôn, đến lúc đó liền để nàng nhóm thì cùng nhau gả cho ta đi. Chương 511, cực cảnh thăng hoa phủ chương 511, cực cảnh thăng hoa phủ hôn lễ. Vậy ta có thể vượt qua hay không đâu? Nếu là không thể gặp phải, đợi đến lần tiếp theo lại cần bao lâu? Ai nha, ta nghĩ như thế nào cái này rồi, thực sự là không xấu hổ. Lâm Phàm còn không biết ta đây, cũng không đúng, hắn hình như ai cũng biết nhau, phải nói chúng ta còn chưa từng gặp mặt đâu, cũng không biết có phải hắn năng lực vừa ý ta. Chúng nữ nhíu nhíu mày, không biết mình gặp phải Lâm Phàm lúc, hắn theo Tống Võ thế giới mang tới các nữ nhân tỉnh không có tỉnh lại, rốt cuộc dựa theo Lâm Phàm ý nghĩa, chỉ cần những nữ nhân kia tỉnh rồi, vậy hắn rồi sẽ cùng với các nàng cử hành hôn lễ. Mua xong kết hôn dùng hồng bố, chúng ta phát hiện thành nội một chỗ biệt viện quỷ khí trung thiên, nhìn qua có bảy quỷ tụ tập, trước đây ta có phải không dự định quá khứ bởi vì ta phát hiện quỷ khí tuy nặng, nhưng mà cũng không bao hàm ác khí, hiển nhiên là không có làm ác thiệt quỷ. Chẳng qua Nguyệt Như dậy rồi lòng hiếu kỳ, chúng ta liền đi qua nhìn một chút, quá khứ xem xét về sau, phát hiện chẳng qua là đám kia quỷ đại đa số đều là không có tìm được đầu thai môn lộ cô hồn giáp quỷ thôi. thế là ta thì đưa bọn hắn đi đầu thai, chẳng qua Tiểu Tạ cùng Thu Dung không muốn đầu thai chuyển thế, muốn đi theo chúng ta, ta cũng không có từ chối. Mang đi Tiểu Tạ cùng Thu Dung, chúng ta tiếp tục lên đường, mãi cho đến trạm vạng tối chuẩn bị đình chỉ đi đường lúc, phát hiện Chư Yêu mở cao lão trang khách điếm, con lợn này yêu cũng là đại nhật Như Lai lưu cho Trần Huyền Trang tỉnh tinh đồ đệ một trong. Chẳng qua Chư Yêu giết người làm thịt nướng, còn mở khách điếm bán thịt người, quả thực là tội ác tày trời, tất nhiên để cho ta gặp, tự nhiên không có buông tha đạo lý của nó, tại để nó cho Yêu Nguyện Triều anh nàng nhóm luyện tay một chút về sau, ta dùng Ngũ Lôi Chính Thiên Quyết đưa nó đoạn đường, để nó hài cốt không còn, thần hồn câu diện. Phật gia chính là dối trá, vì để cho Trần Huyền Trang thuận lợi lấy được kinh tuyến Tây Phát Dương Phật pháp, ngay cả giết người vô số ngư yêu, Chư Yêu cùng với hầu yêu đều có thể độ hóa, để bọn hắn thỉnh kinh thành Phật. Cái gì chó má phóng hạ đồ đao lập địa thành Phật, ta chỉ tin lấy máu trả máu dùng mạng đền mạng, đại nhật Như Lai mưu đồ tất nhiên gặp phải ta, vậy cũng đừng nghĩ thực hành rồi. Ngư yêu cùng Chư Yêu đã trừ, kế tiếp ta muốn giết chính là hầu yêu, chẳng qua ngư yêu Chư Yêu có cũng được mà không có cũng không sao, đại nhật Như Lai sẽ không vì chúng nó cùng ta cùng chết. Nhưng hầu yêu chính là vạn yêu chi vương, hay là hắn tự tay phong ấn ý nghĩa trọng đại, liên lụy rất rộng, ta thì không xác định hắn có thể hay không vì hầu yêu cùng ta đối kháng rốt cục, lần sau đối đầu, nói không chừng chính là sinh tử chiến. Thanh Nhi nhắc nhở qua ta, nói ta gặp được cái đó béo ị đại nhật Như Lai có thể chỉ là hắn ở đây nhân gian một đạo pháp thân, ta nghĩ thì có đạo lý. Cho nên khi ta muốn giết hầu yêu lúc, đại nhật Như Lai rất có thể liều mạng cái này đạo pháp thân không muốn, cũng muốn theo trong tay ta bảo vệ hầu yêu. Được rồi, thì không quan trọng, cùng lắm thì cùng đại nhật Như Lai gặp nhau lần nữa lúc, ta cùng hắn vừa phân cao thấp, thì quyết sinh tử. Hôm nay thì viết đến nơi đây đi, chờ mong lần nữa cùng đại nhật Như Lai giao thủ. Viết xong nhật ký, Lâm Phàm bắt đầu nhận lấy hôm nay nhật ký tưởng lệ, phát hiện hôm nay tổng cộng có 3 kiện ban thưởng. Kiện thứ nhất ban thưởng là cực cảnh thăng hoa phủ, có thể đem thực lực để thăng đến tận đây giới đỉnh phong, cũng là kim tiên điên phong 3 phút, cái này tốt, có rồi nó còn có ai năng lực uy hiếp được chính mình. Kiện thứ hai ban thưởng là Chu Tiên Tứ Kiếm, lợi hại như thế. Vậy ta chẳng phải là vô địch. Lâm Phàm đội vàng nhận lấy ra đây, lại phát hiện này Chu Tiên Tứ Kiếm hẳn là thấp phối bản trong Hồng Hoang A. Vẫn còn so sánh không lên chính mình Hiên Viên Kiếm, chẳng qua là 4 thanh tiên khí thôi, thực sự là không vui một hồi. Chẳng qua cũng không tệ rồi, tối thiểu có tứ nữ có thể có phối kiếm rồi. Thứ ba món ban thưởng là Phượng Hoàng Thư Viện Pháp Quyết Phượng Hoàng Niết Bàn, cái này cũng không tệ lắm, có thể dạy cho Lâm Nguyệt Như nàng nhóm, có thể thêm một loại thủ đoạn là chuyện tốt. Nhận lấy hết nhật ký tưởng lệ, Lâm Phàm thỏa mãn lên giường ngủ. Kiểm tra đến nhật ký người sở hữu Lâm Phàm đã hoàn thành nhật ký check-in, hiện tại bắt đầu rút ra nhật ký tưởng lệ. Chúc mừng Lâm Triều Anh đạt được tiên lân huyết mạch. Chúng nữ có chút thất lạc, hay là Lâm Phàm nữ nhân bên cạnh đạt được ban thưởng cơ hội tương đối lớn à, mặc dù trong lòng bất đắc dĩ, nhưng các nàng cũng chỉ có thể phóng quyển nhật ký nghỉ ngơi. Tuyết Kỳ, ngươi cảm thấy Lâm Phàm thế nào? Lúc này Thanh Vân Môn trong một chỗ vô danh sơn phong bên trên, Lục Tuyết Kỳ hòa Điển Linh Nhi sóng vai ngồi ở trên một tảng đá lớn nói chuyện với nhau. Cái gì thế nào? Lục Tuyết Kỳ sững sờ, sau đó ấp úng hỏi. Chính là đạo lữ thế nào? So sánh Lục Tuyết Kỳ đối với tình cảm nhìn trái nhìn phải mà nói chỗ khác, Điển Linh Nhi ngược lại là có vẻ tự nhiên hào phóng, thẳng thắn hỏi. Đạo lữ của hắn chỉ sợ có chút nhiều a. Trên trăm cái cũng không chỉ, ta nghĩ vẫn là phải thận trọng một chút. Lục Tuyết Kỳ nhìn thấy Điển Linh Nhi hỏi trực tiếp như vậy, dứt khoát thì không trốn tránh rồi, trầm ngâm một lúc sau nói. Ngươi nói thì có đạo lý, bất quá ta cảm thấy chỉ cần hắn đúng mỗi bản tình cảm đều là nghiêm túc cũng sẽ không nặng bên này nhẹ bên kia, kia cũng không sao, tiên đạo miểu miểu, nhân đạo mênh mông, nếu là có một thích hợp đạo lữ dắt tay cùng đi xuống đi, kia chưa chắc không phải một kiện chuyện may mắn. Điển Linh Nhi đầu tiên là gật đầu, sau đó như có điều suy nghĩ nói. Vẫn là chờ nhìn thấy Lâm Phàm lại nói, chúng ta cũng chưa chắc có cơ hội gặp được hắn, ta đi trước. Lục Tuyết Kỳ nói xong trực tiếp ngự kiếm rời đi tòa này vô danh sân phong. Hàn Tuyết Kỳ, ngươi hôm nay tu vi dung lâu còn chưa rút đấy. Không có ta chính mình rút. Điển Linh Nhi không có la xong, Lục Tuyết Kỳ liền đã rời đi, thế là Điển Linh Nhi chính mình đầu nhập 10 năm tu vi hút, cuối cùng kim đồng hồ rơi vào rồi gấp đôi bên trên, tu vi không tăng không giảm, tương đương không có rút. Sáng ngày thứ hai Lâm Phàm tỉnh lại, phát hiện còn lại chúng nữ đã sớm không trong phòng, mà Thải Y cùng thập tứ nương đã đánh hảo thủy chờ lấy cho hắn rửa mặt rồi. Rửa mặt xong, Lâm Phàm mang theo hai nữ đi vào phòng khách ăn điểm tâm. Ngồi xuống về sau, Lâm Phàm tùy ý đánh giá chúng nữ một chút, cái nhìn này nhường hắn phát hiện một chút không đúng, không khỏi nhíu mày quan sát tỉ mỉ dạy dỗ chúng nữ. Sau đó Lâm Phàm phát hiện Lâm Triều Anh ấn đường lại nhiều một kỳ lân ấn ký, nhìn lên tới hẳn là cùng Trương Tam Nương giống như Hoàng Dung huyết mạch thức tỉnh rồi, với lại tu vi của nàng cũng đạt tới Hoàn Hư hậu kỳ. Chẳng qua Yêu Nguyệt Khoa Trương hơn, rõ ràng không có huyết mạch thức tỉnh, tu vi lại đến rồi Hoàn Hư đỉnh phong, lại đây huyết mạch thức tỉnh Lâm Triều Anh tiến bộ còn một lớn. Với lại cái khác chúng nữ cũng đều có tăng lên, tu vi của các nàng lại tất cả đều một ngày ngàn dặm, thật sự là nhường Lâm Phàm có chút không rõ. Nhìn tới các ngươi cũng có bí mật của mình à, được rồi, đây là chuyện tốt, mọi người ăn cơm đi. Lâm Phàm như có điều suy nghĩ đúng chúng nữ nói một câu, sau đó túi đầu ăn xong rồi điểm tâm. Đối với chúng nữ thực lực đột nhiên tăng lên, kỳ thực Lâm Phàm đã mơ hồ đoán ra cùng nhật ký phó bản liên quan đến, nhưng hắn thì không có nói ra, chuyện này mọi người ngầm hiểu ý là được, dù sao đều là nữ nhân của mình bất lợi, cũng coi là phù sa không lưu ruộng người ngoài nhà. Chúng nữ nhìn thấy Lâm Phàm mặc dù hoài nghi, nhưng cuối cùng vẫn là không hỏi ra miệng, trong lòng cũng là thở phào nhẹ nhõm, rốt cuộc nàng nhóm không thể nói với Lâm Phàm ra nhật ký phó bản sự việc, lại không nghĩ nói dối lừa gạt Lâm Phàm không hỏi nhưng thật ra là kết quả tốt nhất rồi. Chương 512, xóa điệu chương 512. Xoa điệu ta chỗ này có Chu Tiên Tứ Kiếm, các ngươi xem xét ai muốn. ăn xong điểm tâm Lâm Phàm lấy ra Chu Tiên tứ kiếm nhường chúng nữ điểm một phần. Cuối cùng là Tần Mộng Giao cầm Chu Tiên kiếm, Cận Băng Vân cầm Lục Tiên kiếm, Vương Tổ Tiên cầm Hãm Tiên kiếm, Thải Y cầm Tuyệt Tiên kiếm. Chia xong bảo kiếm, Lâm Phàm mang theo chúng nữ ra tiểu thế giới. Hôm nay Yêu Nguyệt cùng Lâm Triều Anh không có ra tiểu thế giới, ngược lại là Tần Mộng Giao cùng Cận Băng Vân đôi này sư tỷ muội đi theo ra ngoài. Bọn hắn ra tới chỗ chính là ngày hôm qua Cao Lão Trang khách điếm phụ cận, chẳng qua bây giờ đã trở thành một vùng phế tích. Lâm Phàm cũng không để ý nó, một đoàn người tiếp lấy hướng Thục Sơn mà đi. Khi bọn hắn đi ngang qua một chỗ vách núi lúc, phát hiện trên sườn núi có hai nam một nữ đang chiến đấu, không, phải nói là một nữ yêu liên hợp một nhân loại đối kháng một nam yêu, bọn hắn tựa như là tại tranh đoạt một viên màu xanh biết yêu đan. Mộng Giao, đi đem yêu đan với tay cầm. Lâm Phàm hứng thú, chuẩn bị nhúng tay chuyện này, thế là phân phó Tần Mộng Giao đi đoạt yêu đan. Kho lang. Tần Mộng Giao rút ra Chu Tiên kiếm phi thân mà lên, một kiếm bức lui ba người cướp được yêu đan, sau đó lui về Lâm Phàm bên cạnh, vì Lâm Phàm chỉ cần nàng cầm lại yêu đan, nàng cũng liền phản đối ba người tiếp tục ra tay. Người nào cũng dám đoạt thức ăn trước miệng cọp, muốn chết phải không? Nam yêu giận tí mặt, chính mình phí hết tâm tư mới được viên này ngàn năm yêu đan, còn chưa kịp ướt, lại bị người tiện hồ rồi. Tiểu yêu quái, ngươi giống như rất phách lối sao? Lâm Phàm nhìn trước mắt cái này hướng về phía chính mình kêu gạo sơn tiêu không khỏi cười một tiếng, chỉ là bất diệt sơ kỳ, ngay cả chư yêu cũng không sánh bằng, đã vậy còn quá lớn mật, nó không phải là sơn tiêu, hẳn là báo yêu mới đúng, rốt cuộc không có tim gấu gan báo không làm được việc này tới. Vị công tử này, có thể đem tỷ tỷ của ta Thiên Nhiên Linh Châu trả lại. Tần Cắt Liêu vô cùng cảm kích. Áo trắng nữ yêu phi thân đi vào Lâm Phàm một đoàn người bên cạnh, có chút lo lắng nói với Lâm Phàm: "Ngươi gọi Tần Cắt Liễu? Vậy ngươi tỷ tỷ hẳn là một con ngu điểu rồi." Lâm Phàm nghe vậy kinh ngạc nhìn trước mắt nữ yêu, hắn nói thế nào cảm giác một màn này có chút quen thuộc, nguyên lai là Liêu trai bên trong Lục Giã phi tiên a, cái này Tần Cắt Liễu tỷ tỷ a anh là chỉ yêu đương nao vẹt điều tiên, tìm thứ cặn bã nam trượng phu Cam Ngọc cùng Thanh Lâu Hoa Khôi dây dưa không rõ a anh còn luôn luôn tin tưởng hắn sẽ quay đầu, sau đó a anh yêu đan, cũng là Thiên Nhiên Linh Châu bị Cam Ngọc trộm ra bán cho Sơn Tiêu đổi tiền, chuẩn bị lấy tiền đi cho Hoa Khôi. Mua châu náu. Vì truy hồi a anh Thiên Nhiên Linh Châu, Tần Cắt Liêu chạy đến tìm Sơn Tiêu, không nghĩ nuốt Thiên Nhiên Linh Châu Sơn Tiêu công lực đại tăng, nàng căn bản không phải đối thủ, rơi vào đường cùng nàng chỉ có thể dâng ra chính mình Linh Châu cho Sơn Lâm Chi Vương Ưng Vương nuốt. Mặc dù nhường Ưng Vương công lực đại tăng giết Sơn Tiêu, nhưng nàng chính mình cũng bị Sơn Tiêu đánh hồn phi phách tán. Tỷ tỷ của ta không phải ngu điểu, nàng là một con chim tiên. Tần Cắt Liêu mặc dù thì cảm thấy tỷ tỷ của mình có chút cố chấp, nhưng vẫn là không muốn nghe người khác nói nàng nói xấu. Không kém bao nhiêu đâu, chẳng qua bây giờ này Thiên Nhiên Linh Châu tại trên tay của ta, ta tại sao phải trả cho ngươi đâu? Lâm Phàm từ chối cho ý kiến, cầm Tần Mộng Giao đưa tới yêu đan thưởng thức lên. Ta vui lòng cầm Linh Châu của ta đến đổi. Tần Cắt Liêu hiểu rõ Lâm Phàm không hề có nghĩa vụ trả lại Linh Châu, nghĩ nửa ngày, phun ra chính mình Linh Châu đưa cho Lâm Phàm, muốn lấy ra đổi tỷ tỷ nàng Linh Châu. Ồ, hiện tại hai viên Linh Châu cũng trong tay ta nếu cũng không trả lại cho ngươi rồi, ngươi vừa chuẩn bị làm sao bây giờ? Lâm Phàm không ngờ rằng Tần Cắt Liêu cũng là một xòa điểu, cứ như vậy ngốc không sững sờ đang đem Linh Châu giao cho trong tay của mình. A, ngươi sẽ không? Tần Cắt Liêu nghe vậy đầu tiên là sửng sốt một hồi, sau đó vẻ mặt thành thật nói: "Thật là một cái xòa điểu, trả lại cho ngươi." Lâm Phàm lắc đầu, sau đó đem hai viên linh châu đều trả lại rồi Tần Cắt Liêu: "Cho ta." Sơ Tiêu thấy thế lập tức nhào tới cướp đoạt, Lâm Phàm cười: "Thật là có người dám đoạt thức ăn trước miệng cọp. Cho ngươi, cũng cho ngươi." Lâm Phàm lúc này cổ tay khẽ đảo năm ngón tay hư nắm, một quả hương phấn rung động lôi cầu xuất hiện tại lòng bàn tay của hắn, sau đó bị hắn ném về phía rồi Sơ Tiêu. "Không phải cái này." Ầm ầm. Sơ Tiêu thấy thế sợ tới mức sợ vỡ mật, liều mạng con người muốn chạy khỏi nơi này, nhưng mà không còn kịp rồi, lôi cầu tốc độ nhanh chóng biết bao, trực tiếp nện vào rồi trên lưng của nó, nương theo một đạo tiếng oanh minh, tử quang trong nháy mắt mãnh liệt, đợi đến tử quang biến mất không thấy gì nữa, cùng với nó cùng nhau biến mất còn có Sơ Tiêu, không còn nghi ngờ gì nữa nó đã bị Lâm Phàm ngũ lôi chính thiên quyết nổ thần hồn câu diệt rồi. "Xoa điểu, ngươi cùng ngươi tỷ tỷ không sai biệt lắm, đồng dạng không dành thế sự, không rõ lòng người hiểm ác, hay là sớm chút trở về sơn lâm, không muốn tại đây trong hồng trần tự tìm phiền não rồi." Lâm Phàm sau đó đúng mắt trợn tròn Tần Cắt Liêu nói một câu, sau đó mang theo chúng nữ rời đi. "Tỷ tỷ của ta thực sự là mắt bị mù mới nhìn trên ngươi loại nam nhân này, ngươi lại trộm tỷ tỷ của ta Thiên Nhiên Linh Châu đổi tiền, liền vì bán lấy tiền đưa cho ngươi nhân tình Hoa Khôi mua châu báu, xuất sinh không bằng." Tần Cắt Liêu lấy lại tinh thần về sau mắng Cam Ngọc dừng lại, sau đó phi thân về nhà, nàng muốn đem Thiên Nhiên Linh Châu còn cho tỷ tỷ a anh, vì tỷ tỷ nàng vì gả cho Cam Ngọc tự phế ngàn năm đạo hạnh hóa thành phàm nhân, mỗi ngày đều cần nhờ hấp thu Thiên Nhiên Linh Châu đan khí mới có thể duy trì sinh mệnh. "Tỷ tỷ, ngươi Thiên Nhiên Linh Châu ta cầm về rồi, chẳng qua Cam Ngọc đối ngươi như vậy, ngươi còn dự định cùng hắn qua xuống dưới sao?" Tần Cắt Liêu đem Linh Châu đưa cho A Anh, nhường nàng nuốt đan khí duy trì sinh mệnh. "Ta tin tưởng Cam Ngọc sẽ hồi tâm chuyển ý, hắn nhất định sẽ về đến bên cạnh ta, vì cái đó Thanh Lâu Hoa Khôi cũng không thương hắn, chỉ có ta mới yêu hắn, về sau hắn liền sẽ rõ ràng sự thật này." A Anh hấp thu đan khí sau khôi phục rồi bình thường, nhưng lại vẫn như cũ chấp mê bất ngộ. "Vị công tử kia nói không sai, ngươi thật là một cái ngu điểu, tỷ tỷ, đây là ta có thể vì ngươi làm một chuyện cuối cùng rồi, về sau ngươi tự giải quyết cho tốt đi." Tần Cắt Liêu đúng A Anh thất vọng cực độ, lần này cần không phải vị công tử kia xuất thủ tương trợ, không chỉ tỷ tỷ Thiên Nhiên Linh Châu không gánh nổi, chính mình thì không thể tránh khỏi cái chết, có thể A Anh vẫn là như thế cố chấp, thật sự là không có thuốc chữa. Nàng cuối cùng dặn dò A Anh một câu, sau đó hóa thành một đạo lưu quang biến mất tại A Anh trước mặt. "Muội muội, Nhìn Tần Cắt Liêu tức giận rời khỏi, A Anh có chút không biết làm sao, nhưng sau đó thì ném sau, quan tâm tới Cam Ngọc tung tích. Lâm Phàm một đoàn người đang đi đường lúc đột nhiên đến rồi một con chim sơn ca trên đầu hắn bay tới bay lui. Sao ngươi lại tới đây, Linh Châu ta không phải trả lại cho ngươi rồi sao? Lâm Phàm ngẩng đầu nhìn một chút, sau đó đưa tay ra, chim sơn ca cũng là lập tức bay xuống, rơi vào rồi Lâm Phàm lòng bàn tay. Nhưng đối mặt Lâm Phàm tra hỏi, chim sơn ca vẫn như cũ giả ngu, nó còn cần ngu xuẩn ánh mắt liếc nhìn Lâm Phàm một cái, đem Lâm Phàm cũng làm cho tức cười. Tần Cắt Liễu, ngươi có phải hay không ngốc? Ngươi đang điều này cùng ta giả trang cái gì đâu, ta còn có thể nhận không ra ngươi là sao? Lâm Phàm sờ lên chim sơn ca đầu, có chút buồn cười nói. Chương 513, Thúy Trúc Động. Chương 513, Thúy Trúc Động. Nhưng mà chim sơn ca hay là giả bộ như nghe không hiểu dáng vẻ, tại Lâm Phàm lòng bàn tay nhảy tới nhảy lui, sau đó nhảy đến trên vai của hắn giả bộ như chính mình ngủ thiết đi. Này ngu điểu. Lâm Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, trong lòng cũng đã hiểu nàng là nghĩ đi theo chính mình, thế là cũng lười quan tâm nàng rồi. Một đoàn người tiếp tục lên đường, chim sơn ca nhìn thấy Lâm Phàm không hỏi nữa nàng, thế là vui vẻ tại Lâm Phàm trên bờ vai hát lên rồi ca. Tướng công, ngươi ra tay giúp chuyện, đạt được một con sủng vật, này mua bán làm không lỗ. Chúng nữ cũng đều đã hiểu chim sơn ca là ai, thế là cười lấy trêu chọc nói. Được rồi, tiếp tục đi đường đi. Coi như là được một hộp âm nhạc đi, dù sao này chim sơn ca ca hát vẫn rất tốt nghe. Một đường bình an vô sự, buổi trưa, Lâm Phàm mang theo chúng nữ về đến tiểu thế giới. Ngu điểu, đem miệng của ngươi thu lại, chương như thế đại không giống như là bình thường điểu. Lâm Phàm đối trên bả vai mình vì mới tới tiểu thế giới, vô cùng kinh ngạc mà há to mồm chim sơn ca nói. Phàm ca ca, ngươi sao mang theo cái chim yêu quay về rồi, không quá lớn phải trả thật đẹp mắt đâu. Hoàng Dung nghe thấy Lâm Phàm đúng chim sơn ca nói chuyện cũng là có chút ngạc nhiên nói. Nàng gọi Tần Cát Liễu, là một con chim sơn ca, chẳng qua bây giờ nàng cùng ta giả ngu đâu, không cần để ý tới nàng, chúng ta ăn cơm đi. Lâm Phàm cười lấy cho Hoàng Dung nàng nhóm giải thích một chút, sau đó mang theo chúng nữ đi vào đại điện ăn cơm trưa. Dung Nhi hôm nay vừa chuẩn bị không ít thức ăn ngon à, chúng ta có lộc ăn, nhanh ăn đi. Lâm Phàm nói một câu, sau đó thì dẫn đầu ăn xong rồi cơm trưa, ngay tại hắn ăn cơm trưa lúc, chim sơn ca theo trên vai của hắn nhảy xuống cọ sát tay hắn. Lâm Phàm không để ý, tiếp tục hưởng dụng Hoàng Dung tỉ mỉ chuẩn bị mỹ vị món ngon. Chiêm chiếp. Chim sơn ca nhìn thấy Lâm Phàm không để ý nàng, thế là nhẹ nhàng mổ mổ Lâm Phàm tay, lại kêu hai tiếng, Lâm Phàm kẹp một cái cải xanh cho nàng, nàng mới thỏa mãn bắt đầu ăn. Vị muội muội này là không thể biến thành hình người sao? Vì sao không ngồi xuống cùng nhau ăn đâu? Tân thập tứ nương thấy thế tò mò hỏi. Ta không phải đã nói rồi sao, nàng dạng ngu đâu, theo nàng đi thôi. Lâm Phàm nói xong lấy ra cái bát kẹp một ít thái đưa đến chim sơn ca trước mặt, nàng cúi đầu ăn say sưa ngon lành. Đợi đến cơm nước xong xuôi, chim sơn ca lại nhảy hồi Lâm Phàm trên bờ bay, Lâm Phàm thì mang theo chúng nữ ra tiểu thế giới tiếp tục lên đường. A, kỳ lạ. Ngay tại Lâm Phàm một đoàn người trải qua một ngọn núi lúc, Lâm Phàm cảm giác được trong một cái sơn động có cố kỳ quái khí tức, có điểm giống tiên khí, nhưng cũng quá nhạt, nhỏ đến không thể nghe, với lại còn giống như có món dị bảo thì trong sơn động. Lâm Phàm ca ca, làm sao vậy? Triệu Linh Nhi thấy thế tò mò nhìn Lâm Phàm. Phát hiện một kiện thú vị sự việc, chúng ta đi xem. Lâm Phàm nói xong mang theo chúng nữ hướng động vật phương hướng đi đến. Thúy Trúc Động, có chút ý tứ. Lâm Phàm nhìn bên ngoài sơn động trên tấm bia đá ba chữ như có điều suy nghĩ. Không biết cao nhân phương nào đại giá đến dự ta này lang gia sơn Thúy Trúc Động. Đúng lúc này, trong sơn động truyền đến một đạo giọng nữ, sau đó hai thân ảnh từ trong sơn động đi ra. A, tên vô lại, lại là không có yêu khí hổ yêu, có chút kỳ quái. Lâm Nguyệt Như có chút hiếu kỳ đánh giá hai thân ảnh một hồi, sau đó vẻ mặt nghi vấn nhìn về phía Lâm Phàm. Vì nàng là trên trời trốn xuống, là vương mẫu tọa hạ hồ tiên, mà không phải hổ yêu. Ta nói đúng không ngu cơ, còn có tiểu thúy. Lâm Phàm nhìn thấy Lý Băng Băng kia quen thuộc mặt, làm sao lại như vậy nhận không ra các nàng là ai đây? Ngươi là ai? Là Thiên Đình phái tới bắt ta. Ngu cơ nghe vậy có chút sợ hãi, nam nhân ở trước mắt lại một ngụm liền nói ra lai lịch của mình. Chúng ta không có quan hệ gì với Thiên Đình, chỉ là trùng hợp biết nhau các ngươi mà thôi, ngươi không cần như thế đề phòng. Lâm Phàm cười một tiếng, chính mình thật nghĩ gây bất lợi cho các nàng lời nói, nàng nhóm lại thế nào đề phòng thì không làm nên chuyện gì á, vậy mọi người đến ta Thúy Trúc Động tới làm gì, không phải là vì... Ngu cơ hay là vẻ mặt đề phòng nhìn Lâm Phàm bọn hắn, cho dù là bọn họ không phải người của Thiên Đình, nhưng cũng có thể là vì mình từ phía trên đỉnh trộm lấy Dạ Minh Châu mà đến. Dạ Minh Châu? Chúng ta thì không phải là vì nó mà đến, chẳng qua ngươi lấy nó tu luyện chính là tự cấp lôi thần cung cấp vị trí của ngươi, cho nên ngươi mới biết luôn luôn bị lôi thần tìm thấy. Ngu cơ cái đó Dạ Minh Châu dường như GPS định vị giống nhau, dùng một lát thì tự động cung cấp tọa độ, chỉ dẫn lôi thần tìm tới cửa. Thế nhưng ta không cam tâm. Chính mình thật không dễ dàng từ phía trên đỉnh mang xuống tới bà bối, cũng không thể cứ như vậy bỏ đi không cần a. Người nào, ra đây. Một bên Vương Tổ Tiên đột nhiên rút ra hãm tiên kiếm một kiếm chém về phía bên trái rừng trúc, một vị nữ tử áo đen chật vật bay ra. Phải nghe thì quang minh chính đại ra đây nghe, trốn ở chỗ nào làm trộm á ngươi. Lâm Phàm nhiều hứng thú nhìn thoáng qua nữ tử áo đen, đây không phải Tưởng Tâm Nha, á không đúng, là xà yêu. Sắc cơ, ngươi lại tới làm gì? Lần trước ngươi đến ta không giết ngươi đã coi như là hạ thủ lưu tình, ngươi còn dám có ý đồ với Dạ Minh Châu. Ngu cơ nhìn thấy sắc cơ, đâu còn năng lực không rõ nàng đánh là ý định quỷ quái gì. Kỳ thực đều là hiểu lầm. Ta thấy hôm nay thời tiết rất tốt, cho nên đi ra tản bộ, bất chi bất giác thì đi tới đây, các ngươi có việc thì trò chuyện đi, ta sẽ không quấy rầy các ngươi. Sa cơ cười cười xấu hổ, tùy tiện tìm cái cớ liền muốn trốn đi, nàng bản năng cảm giác được nơi này rất nguy hiểm, cho nên không nghĩ lại tiếp tục ở lại. Nàng vốn giai nhân, Ngại hà làm tặc. Lâm Phàm lắc đầu thở dài một câu, Tưởng Tâm Nhan sắc hay là rất biết đánh nhau thế, nhưng nàng diễn cái này xa cơ lại trời sinh tính dâm đãng, cho nên lưu nàng không được. Rốt cuộc tòa yêu tháp trong còn có một cái Uyển Nhi đâu, Lâm Phàm là dự định vào tòa yêu tháp đem Uyển Nhi mang ra, nàng cùng Uyển Nhi giống nhau như lúc, vậy thì chỉ trách nàng xui xẻo. Giết. Lâm Phàm nói một câu, Tân Mộng Giao cận băng vân vương tổ tiên tam nữ lập tức cầm trong tay Chu Tiên Lục Tiên Hãng Thiên Kiếm, hướng phía xa cơ vây kín mà đi, đáng tiếc thải y chưa hề đi ra, bằng không bốn kiếm hợp lực, uy lực tăng gấp bội. Chẳng qua cái này cũng đầy đủ rồi, xa cơ cũng bất quá là hoàn hư đỉnh phong cảnh giới mà thôi, tam nữ cũng đều đã đến hoàn hư sơ kỳ, ba người hợp lực lại cầm trong tay thần kiếm, xa cơ rất nhanh liền bị bức phải hiện tượng hoàn sinh. Ngu cơ, đám người này mục đích không rõ, có thể cũng là hướng về phía ngươi Dạ Minh Châu mà đến, chờ bọn hắn giải quyết ta, kế tiếp sẽ đến lượt ngươi, ngươi còn không mau tới giúp ta, giá trị này nguy nan trước mắt, chúng ta chỉ có vứt bỏ hiểm khích lúc trước, chung sức hợp tác mới có thể cùng nhau giết ra ngoài. Xa cơ không có cách, đành phải hướng ngu cơ xin giúp đỡ lên, vì ngu cơ thực lực cao hơn nàng, năng lực liên lụy chú ý càng nhiều, lại thêm ngu cơ trên tay có dị bảo Dạ Minh Châu, cho nên Lâm Phàm bọn hắn có thể biết càng nhiều chú ý ngu cơ mà coi nhẹ chính mình, nói như vậy, chính mình là có thể thừa cơ thoát đi. Về phần cái gì vứt bỏ hiểm khích lúc trước, chung sức hợp tác, chẳng qua là chính mình lừa gạt một chút người mà thôi, tất cả mọi người là yêu quái, ngu cơ nếu thật chứ lời nói, vậy liền đáng đời nàng xui xẻo. Chương 514, yêu khí trùng thiên chương 514, yêu khí trùng thiên lương, đừng nghe nàng, xa cơ lời không thể tin. Ngu cơ nghe vậy có chút do dự, Tiểu Thúy thấy thế lập tức quên đủ nàng, vì Tiểu Thúy đã đoán được Lâm Phàm là ai. Ta chết đi, hai mẹ con nhà ngươi thì không chiếm được lợi ích, khoái cứu ta, a. Xa cơ không ngờ rằng Tiểu Thúy lại phá hủy chuyện tốt của mình, rõ ràng vừa nãy ngu cơ đều đã ý đọc rồi, nhưng lại bị nàng khuyên đủ rồi. Chẳng qua vì phân tâm cùng ngu cơ nói chuyện với Tiểu Thúy, xa cơ bị Tần Mộng Giao Chu Tiên Kiếm đâm xuyên qua cánh tay, sau đó Lục Tiên Kiếm cùng Hãm Tiên Kiếm thì tuần tự đâm vào thân thể của hắn, nàng phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Bị thương sau xa cơ khôi phục rồi nguyên hình, nàng bản thể rõ ràng là một cái khổng lồ hắc xà, sau đó hắc xà liều mạng hướng sâu trong rừng trúc bơi đi, lại kém chút bị đột nhiên xuất hiện Tử Dĩnh kiếm chém đứt đầu. Chẳng qua mặc dù nàng tránh thoát Lâm Nguyệt Như một kiếm, nhưng cũng lần nữa lâm vào vòng vây, vẫn là bị tứ nữ bao vây. Hắc xà đột nhiên lại trở thành xa cơ bộ dáng, sau đó nàng sẽ toan chính mình váy đen, lộ ra váy đen hạ như ẩn như hiện trắng non thân thể mềm mại, cùng sử dụng vũ mị ánh mắt nhìn về phía Lâm Phàm. "Công tử, ngươi liền bỏ qua ta chứ, chỉ cần ngươi thả qua nô gia, nô gia sự tình gì đều có thể làm nô gia biết có thể nhiều đây." Bảo đảm có thể để cho ngươi phiêu phiêu dục tiên, như lên cực nhạc. Xa cơ ra sức câu dẫn dậy rồi Lâm Phàm, Niu Toan dùng thân thể chính mình để đổi lấy cầu sinh cơ hội. Thiện nhân đi chết. Lâm Nguyệt Như đột nhiên ra tay, một kiếm chém đứt rồi xa cơ đầu, cái này con mụ lẳng lơ nhóm lại muốn câu dẫn tên vô lại, thực sự là chết không có gì đáng tiếc. Xa cơ đầu đến rơi xuống về sau biến thành một to lớn đầu rắn, sau đó thân thể của nàng cũng thay đổi thành thân rắn. Sau đó Lâm Nguyệt Như liền bắt đầu hủy thi di tích, không lưu hậu họa. Vị công tử này, các ngươi rốt cục muốn làm gì, hiện tại có thể nói a. Xa cơ chết rồi. Sau khi chết còn muốn bị hủy thi diệt tích, ngu cơ mặc dù không có cái gì thọ tử hồ bi cảm giác, nhưng cũng nhịn không được âm thầm cảnh giác lên. Đều nói chỉ là tới xem một chút, ngươi khẩn trương như vậy làm gì chứ? Đã ngươi lo lắng, vậy chúng ta rời khỏi tốt. Lâm Phàm cũng lười tốn nhiều môi lưới, mang theo chúng nữ rời đi Thúy Trúc Động, tiếp tục hướng Thục Sơn mà đi rồi. Tiểu Thúy, ngươi muốn làm gì đi? Lâm Phàm một đoàn người rời khỏi còn chưa nửa chén trà nhỏ thời gian, Tiểu Thúy lén lút rời khỏi Thúy Trúc Động, chuẩn bị đuổi theo Lâm Phàm bọn hắn. A, ha ha ha, ta đi ra ngoài chơi. Tiểu Thúy trong mắt đi lòng vòng. Sau đó có chút chột dạ nói, thật sao? Vì sao ta cảm giác ngươi biết vừa nãy người công tử kia ca? Làm sao có khả năng, ta căn bản không biết hắn. Tiểu Thúy giật mình, sau đó lập tức phản bác lên. Thật sao? Vậy ngươi đừng nghĩ đi ra, cùng ta trở về tu luyện. Ngu cơ căn bản không tin tưởng Tiểu Thúy, Tiểu Thúy thế nhưng nàng nhìn lớn lên, có phải nàng nói dối, chính mình một chút cũng có thể thấy được tới. Được rồi, ta biết hắn, ta muốn cùng hắn du lịch thiên hạ. Tiểu Thúy thì biết mình không thể gạt được mẹ nàng, cho nên nói thẳng ra. Ngươi xác định hắn là người tốt? Đương nhiên, hắn tuyệt đối là người tốt. Bằng không vừa nay hắn thì sẽ không bỏ qua cho chúng ta rồi, còn có nương dị bảo Dạ Minh Châu, người bình thường thì sẽ không dễ dàng bỏ qua. Tiểu Thúy lời thề son sắt cùng ngu cơ bảo đảm lên. Được thôi, nương đáp ứng ngươi, ngươi đi đi theo hắn sông sáo đi, vẫn đi theo đường, ngươi vĩnh viễn cũng trưởng thành không được. Ngu cơ nhớ lại một chút vừa nãy cùng Lâm Phàm gặp mặt từng ly từng tí, chỉ cảm thấy nam nhân kia cường đại thần bí lại tự tin, do dự một lát, nàng đồng ý nhường Tiểu Thúy đi theo Lâm Phàm ra ngoài sông sáo. Đa tạ đường, ta đi đây, có rảnh ta sẽ trở lại gặp đường. Tiểu Thúy không ngờ rằng nàng trong ấn tượng cứng nhắc nghiêm khắc thân mẫu lại thật đồng ý chính mình cùng Lâm Phàm rời khỏi, sợ mẹ nàng hối hận Tiểu Thúy lập tức tạm biệt một câu liền rời đi rồi lang ra sơn. Đứa nhỏ này, hy vọng lần này ra ngoài lịch luyện về sau năng lực trưởng thành một chút. Ngu cơ nhìn giống như chạy trốn bình thường Tiểu Thúy bất đắc dĩ lắc đầu, Tiểu Thúy thì lớn như vậy, khó được có một lần chủ kiến, nàng thì không đành lòng từ chối. Công tử, công tử. Tiểu Thúy rất nhanh liền đuổi kịp Lâm Phàm đám người bọn họ, rốt cuộc Lâm Phàm bọn hắn đi đường dường như du sơn ngoạn thủy giống như vừa đi vừa nghỉ, đuổi không kịp mới kỳ lạ đấy. Tiểu Thúy, ngươi sao đuổi theo tới rồi? Mẹ ngươi đâu? Lâm Phàm quay đầu đi trông thấy Tiểu Thúy có chút kinh ngạc hỏi. Mẹ ta tự nhiên còn đang ở Thúy Trúc Động à? Ta muốn đi ra ngoài lịch luyện, nhưng mà ta lại sợ hai gặp được nguy hiểm, cho nên muốn theo công tử các ngươi bơi trung lịch. Tiểu Thúy như quen thuộc chạy đến Lâm Phàm bên cạnh nói. Ồ, ta nếu không đồng ý, ngươi làm sao bây giờ đâu? Sám xịt trở về sao? Không muốn à? ta thật không dễ dàng mới nói phục mẹ ta, ta nếu trở về, vậy liền cũng đừng nghĩ đi ra nữa, công tử ngươi liền mang theo ta đi, ta ăn thiếu, còn có thể làm việc. Không ngờ rằng Lâm Phàm lại không đồng ý chính mình đi theo, Tiểu Thúy lập tức trợn tròn mắt, lập tức nói đến lời hữu ích. Được thôi, vậy ngươi liền theo chúng ta, bất quá ta có thể kể ngươi nghe, đi theo chúng ta du lịch, kia gặp phải nguy hiểm có thể so sánh ngươi một mình du lịch nhiều hơn rồi, rốt cuộc người bình thường gặp được nguy hiểm đều là tránh thoát, nhưng ta khác nhau, ta gặp được nguy hiểm thì thích xông đi lên. Lâm Phàm đúng Lý Băng Băng tự nhiên là cảm thấy rất hứng thú, tất nhiên nàng chủ động đưa ra đi theo, vậy hắn cũng liền không ra vẻ thành cao cự tuyệt, vừa nãy chẳng qua là trêu chọc nàng một chút mà thôi. Không sao, ta không sợ, ta tin tưởng thực lực của ngươi. Tiểu Thúy nghe được Lâm Phàm đồng ý cũng là cười vui vẻ, nàng mới không lo lắng Lâm Phàm thực lực, thiên tiên cảnh giới nếu cũng không che được chính mình, vậy liền thật coi như là chính mình chết tiệt, chính mình cũng nên nhận. Được thôi, chúng ta đi đường. Lâm Phàm cười một tiếng, cái này Tiểu Thúy còn thật có ý tứ, lại không hiểu đối với mình có lòng tin như vậy, chẳng qua cảm giác của nàng không có sai, chính mình là lợi hại như thế, nhất là có cực cảnh thăng hoa phù về sau, thế giới này không còn có để cho mình kiêng kỵ người, không phục thì làm. Một đoàn người tiếp tục lên đường, Tiểu Thúy đúng Lâm Phàm trên bờ vai chim sơn ca hứng thú, vẫn muốn bụng trộm sờ một chút, nhưng mà chim sơn ca vô cùng cảnh giác, luôn luôn phòng bị Tiểu Thúy, dẫn đến nàng luôn luôn không thể gác thủ. Thật nặng yêu khí, này đây chứ yêu lợi hại hơn nhiều. Làm lúc chạm vào tối, Lâm Phàm một đoàn người đi đến một chỗ ba mặt núi vây quanh, trong sơn cốc ở giữa có một mảnh liên hoa chỉ địa phương lúc, cảm ứng được chủng thiên yêu khí cùng sát khí. Lâm Phàm đã đoán đến rồi nơi này là nơi nào, lại thêm thực lực mang tới sức lực, cho nên thần thái tự nhiên. Nhưng mà chúng nữ cũng kìm lòng không được đề phòng, ngay cả Quy Tiên đỉnh phong Triệu Linh Nhi giờ phút này cũng là nét mặt nghiêm trọng, nơi đây yêu khí nặng như vậy, chỉ sợ là một địa tiên cảnh giới lại yêu, hơn nữa còn là đây thủy ma thú lợi hại hơn địa tiên, chính mình khẳng định không phải là đối thủ. Tiểu Tạ cùng Thu Dung hai cái nữ quỷ tiến vào Lâm Phàm ống tay áo núp vào, chim sơn ca sợ hơn, vì Tiểu Tạ cùng Thu Dung là quỷ, mà nàng lại yêu, cảm nhận được nơi đây lại yêu chen ép càng đậm, thế là nàng rút vào Lâm Phàm trong và tháo run lẩy bẩy lên. Tướng công, yêu quái gì lợi hại như thế? Tân Mộng Giao cùng Cận Băng Vân tiến đến Lâm Phàm bên cạnh nhỏ giọng hỏi. Chương 515, mọi người tề tụ
là trong truyền thuyết vạn yêu chi vương Tôn Ngộ Không, hắn bị đại nhật Như Lai phong ấn tại nơi này, chờ đợi Trần Huyền Trang đến giải cứu hắn, sau đó hộ tống hắn đi Tây Thiên Thỉnh Kinh. Lâm Phàm ánh mắt xuyên tấu qua liên hoa nhìn xem hướng dưới mặt đất động quật, khi thấy trong địa động hoàng bác, trên mặt của hắn không khỏi lộ ra nghiền ngẫm nét mặt. Lại là đại nhật Như Lai, đầu tiên là ngư yêu lại là chư yêu, nơi này còn có cái vạn yêu chi vương, hắn chỉ toàn cả chút ít yêu quái, rốt cục nghĩ mưu đồ cái gì? Chúng nữ nghe vậy không khỏi nhíu mày, nhường Trần Huyền Trang ứng đại đường hoàng đế yêu cầu đi Tây Thiên Thỉnh Kinh, thu thập nhân tộc cùng yêu tộc khí vận, giảm xuống đạo giáo ảnh hưởng đồng thời gia tăng Phật giáo ảnh hưởng, có thể Phật giáo vượt trên đạo giáo, cái này là đạo giáo cùng Phật giáo khí vận chi tranh. Lâm Phàm như có điều suy nghĩ liếc nhìn chân trời một cái, sau đó cười lấy giải thích. Tốt như đồ, này đại nhật Như Lai là vì hai đại chủng tộc cùng hai đại giáo phái làm quân cờ, lấy thiên địa làm bàn cờ, muốn làm một lần kỳ thủ a, nếu là thật sự muốn để hắn thành công, đây chẳng phải là sẽ để cho Phật giáo một nhà độc đại. Chúng nữ nghe vậy sôi nổi kinh hãi, là đại nhật Như Lai mưu tính sâu xa mà cảm thấy nghĩ mà sợ. Cho nên nói ngư yêu không quan trọng, chư yêu thì sao cũng được, nhưng nếu như hôm nay ta giết vạn yêu chi vương Tôn Ngộ Không, đại nhật Như Lai rất có thể cùng ta liều mạng a. Mặc dù Lâm Phàm nói lên chuyện này vân đạm phong khinh, nhưng chúng nữ thì nghe rõ chưa vậy chuyện này phía sau sát cơ tứ phía, một khi Lâm Phàm đúng tay, rất có thể rồi sẽ dẫn đến cùng đại nhật Như Lai không chết không thôi cục diện. Kia tên vô lại, nếu không chúng ta phóng cái này Tôn Ngộ Không một ngựa. Dù sao hắn cũng bị đại nhật Như Lai phong ấn, chúng ta hình như không cần thiết đi giết hắn. Lâm Nguyệt Như do dự một chút, hay là khuyên nhủ dậy rồi Lâm Phàm, đừng nhìn trước đó đại nhật Như Lai xám xịt đi rồi, nhưng hắn có thể không bị thương tích gì, chẳng qua là vứt đi mặt mũi mà thôi, nếu thật là liều mạng tranh đấu, nàng sợ sẽ tính Lâm Phàm giết đại nhật Như Lai, Lâm Phàm chính mình cũng sẽ bản thân bị trọng thương. Giải trừ phong ấn người đã đến rồi, về phần tối lui, dù sao ta sẽ không lui, dù là muốn lui cũng là Như Lai lui. Lâm Phàm nhìn chính chậm rãi từ phía sau đi tới Trần Huyền Trang nghiền ngẫm nở nụ cười. Không chỉ có là hắn, ngay cả mấy cái kia nguyên kịch bên trong khu ma sư cũng theo mỗi cái phương hướng nhích lại gần, mục đích của bọn họ rất rõ ràng, chính là cái này phong ấn Tôn Ngộ Không sân gốc. Đáng tiếc bọn hắn cũng không phải đối thủ của Tôn Ngộ Không, nhất là khổ lực mạnh, gia hỏa này học 12 đường viên đạn chân bị miểu sát, học hổ hình quyền như thường bị miểu sát, sự thật chứng minh học võ đối mặt tu tiên thực sự có chút ăn thiệt thòi a này, Lâm Phàm, chào các ngươi sao? Đột nhiên xa xa truyền đến một đạo thanh thúy tiếng la, Lâm Phàm bọn hắn tập trung nhìn vào, nguyên lai là người mặc váy dài Đoạn Cô Nương. Đoạn Cô Nương, ngươi đây là? Lâm Phàm nhìn phi thân mà đến, phong cách đại biến Đoạn Cô Nương có chút kinh ngạc hỏi: "Thế nào, đẹp mắt sao?" Nhìn thấy Lâm Phàm chú ý tới mình sửa đổi, trong lòng bụng trộm vui vẻ Đoạn Cô Nương cũng không trả lời, mà là hỏi lại lên: "Cũng không tệ lắm, chỉ là ngươi sao đột nhiên nghĩ đến đổi phong cách?" Lâm Phàm gật đầu, thư kỷ cách ăn mặc một chút hay là rất có nữ nhân vị. "Phải không? Kỳ hỉ, ta chỉ là nếm thử làm một chút sửa đổi mà thôi." Đoạn Cô Nương nghe vậy không nín được cười, lập tức vui vẻ ra mặt cơ tay múa chân đứng lên. "Trại chủ, thận trọng a." Đúng lúc này, lại có mấy người đi tới, bọn hắn lên tiếng nhắc nhở dậy rồi Đoạn Cô Nương. Hồng Gia Thiết Tuyết Quyền, Lư Tiểu Ngư, Chu Tú Na, Dương Địch, đều là chút ít người quen a, các ngươi sao lại tới đây? Lâm Phàm chỉ Đoạn Cô Nương cùng sau lưng nàng mấy người hỏi. Nghe nói nơi này có một vạn yêu chi vương Tôn Ngộ Không, nó tiền thưởng tối cao, ta liền đến giết hắn linh thưởng bằng rồi, chẳng qua Tôn Ngộ Không khó đối phó, ta không có một chút chắc chắn nào, cho nên tất cả mọi người tới giúp ta. Trước đây ta là chuẩn bị đi tìm Chư Yêu thế, nhưng Chư Yêu không biết bị ai cho hàng phục, ngay cả nơi ở của nó Cao Lão Trang đều bị đánh sập rồi, cho nên mặc dù không có nắm chắc, ta cũng chỉ có thể tới nơi này thử một chút, xem xét có thể hay không hàng phục Tôn Ngộ Không. Đoàn tiểu thư có chút đắng buồn bực, Tôn Ngộ Không mặc dù tiền thưởng tối cao, nhưng mà nổi tiếng bên ngoài, nàng có thể không đối phó được, khá tốt hôm nay không chỉ nàng đến, đến rồi, ngay cả Thiên Tàng Cước, Hổ Hình Quyền cùng Không Hư công tử đều tới, bằng không nàng cũng sẽ không mang theo thủ hạ tới trước chịu chết. Hàng phục Chư Yêu không chính là chúng ta rồi. Ngươi muốn mổ heo yêu, nói sớm a, ngươi vì sao không nói sớm? Lâm Nguyệt Như đối Đoạn cô nương hỏi. Đến cũng đến rồi, chúng ta chỉ thấy thấy đám này hàng yêu trừ ma người, Mộ Nga, Đoạn cô nương cùng phía sau mấy người giống nhau, bọn hắn đều là thợ săn tiền thưởng, vì tiền thưởng bốn phía hàng yêu trừ ma, ngươi cảm thấy dạng này tính là hành hiệp trượng nghĩa sao? Lâm Phàm một bên mang theo chúng nữ chờ đợi Không Hư công tử bọn hắn tới gần, vừa hướng từ Mộ Nga hỏi. Tính, mặc kệ mục đích là cái gì, bọn hắn tóm lại là chém giết yêu ma, bảo vệ rồi một phương bình an. Từ Mộ Nga trầm ngâm một lúc sau nói nghiêm túc. Không sai, hành hiệp trượng nghĩa cũng là muốn phí tổn nhất là tu luyện người, tài lữ pháp địa thiếu một thứ cũng không được, chỉ có mọi thứ không thiếu mới có thể an tâm tu luyện, đi thẳng xuống dưới, bằng không tu luyện con đường này là đi không xa, ngươi năng lực nhìn thấu, ta vô cùng vui mừng. Lâm Phàm thỏa mãn gật đầu, mặc dù là vì tiền, nhưng chỉ cần yêu ma bị khu ma người trừ đi, cái này đủ rồi, không thể trông cậy vào người khác làm không công a. Người nói Không Hư công tử chống rông kiếm pháp thiên hạ vô song, ta Thiên Tàn Cước là lúc cùng ngươi đây phân cao thấp rồi. Không cần so, của ta thứ nhất liền để cho các ngươi rồi, làm đầu tiên là vô cùng chống rông vô cùng tịch mịch, các ngươi phàm nhân như thế nào lại đã hiểu đâu. Khiêm tốn một chút, hòa cũng đừng có gắn. Là mấy cái khu ma người đến gần lúc, Lâm Phàm bọn hắn nghe được Thiên Tàn Cước cùng Không Hư công tử đối thoại. Lão bản, không phải ngươi bảo chúng ta ném sao? Đi ở trước nhất lao hầu nghe được Không Hư công tử không khỏi lên tiếng hỏi. Ừ. Nhìn thấy ánh mắt mọi người đều nhìn lại, Không Hư công tử cảm giác mặt mũi của mình nhịn không được rồi, lao hầu này thực sự là một chút nhãn lực đều không có a, sao có thể lúc này bạch trần chính mình đâu? Ừ, là có ý gì đâu, rốt cục là ném hay là không ném? Lao hầu có chút khó hiểu, nhưng vẫn là vô cùng kính nghiệp hỏi một câu. Không ném. Không ném cũng muốn tiền công. Ta biết, kỳ thực đâu, ta không rõ nàng đang nói cái gì. Mặc dù mặt mũi bị lao hầu vứt không sai biệt lắm, nhưng Không Hư công tử hay là hết sức muốn bù quay về. Và, này bốn quả lão hành ngươi là từ chỗ nào nhổ nha? Hổ Hình Quyền thực sự có chút nhịn không nổi, Không Hư công tử sau lưng bốn lao thái bà thật sự là cay con mắt. Xem xét nói chuyện với Đoạn cô nương người công tử kia, người ta sau lưng nữ nhân từng cái xinh đẹp như hoa khuynh quốc khuynh thành, dù là không so sánh, này bốn lao hầu hắn cũng nhìn không được, huống chi có như thế đối lập rõ ràng đấy. Núi hoang rừng vắng, có thể tìm tới này bốn coi là tốt vận á. Không Hư công tử thì rất bất đắc dĩ, hắn cũng muốn mỹ nhân làm bạn à, thế nhưng địa phương quỷ quái này nào có mỹ nhân. Chương 516, con mắt có làm hay không chương 516, con mắt có làm hay không ngươi làm gì không chính mình đi hai bước đâu. Thiên Tàng Cước thì nhìn không được rồi, Không Hư công tử này phô trương người bình thường thực sự là thưởng thức không tới. Đi đường chẳng phải giống như các ngươi rồi sao? Ta Không Hư công tử có phong cách của mình. Ngươi không phải trống rỗng, là thật hư. Nghe được Không Hư công tử tự xưng, một bên lão hầu nhịn không được châm biếm lên. Ngươi nghe rõ ràng cho ta a, lời nói không cần loạn giảng. Hai chữ này có thể hay không đọc? Là thật hư, hư, là trống rỗng, ta là Thận Hư công tử, không, ta không phải Không Hư công tử, ta là Thận Hư. Đều do ngươi hết, ta cho ngươi biết, ta từ nhỏ đã vô cùng trống rỗng, thận này một viên ta có hảo hảo bảo hộ. Không Hư công tử luôn cuống tay chân bắt đầu giải thích, mà lao hầu thì là vẻ mặt kinh thường nhìn hắn. Tên vô lại, gia hỏa này thật rất giống Thận Hư mà. Lâm Nguyệt Như nhìn xem Không Hư công tử kia sắc mặt trắng bệnh, cũng cảm thấy hắn là Thận Hư, hơn nữa còn không hiểu cảm thấy hắn vô cùng đáng thương, bên cạnh đi theo bốn quả lão hành thì Thận Hư rồi. Cái này cỡ nào vô dụng à, không như tên vô lại, dù là có nhiều nữ nhân như vậy, chính mình mỗi đêm như thường cũng phải bị hắn làm mê mội quá khứ. Ai vậy? Cô nương không nên nói lung tung, thật của ta bảo vệ rất tốt, chỉ là bởi vì chống giống tình mình, ta mới gọi Không Hư công tử. Không Hư công tử đột nhiên nghe được lại có người nói hắn thật hư, vừa mới chuẩn bị nổi giận, nhìn thấy Lâm Nguyệt Như mỹ mạo, lập tức lại giọng nói nhu hòa giải thích. Ý đến, đây là ta tướng công Lâm Hàm, hắn nhưng là có hơn 100 vị thế tử, với lại hàng đêm sinh ca. Có thể ngươi nhìn xem nhìn mặt hắn sắc, ngươi lại nhìn xem ngươi sắc mặt của mình, ngươi còn dám nói ngươi không phải Thận Hư. Nhìn ra Đoạn cô nương cùng nàng sau lưng cái đó quần áo hở hang nữ nhân đều đúng Lâm Phàm thèm nhỏ dãi, Lâm Nguyệt Như châm biếm Không Hư công tử lúc thừa cơ đem Lâm Phàm có hơn 100 vị thê tử sự việc nói ra, muốn để các nàng biết khó mà lui. Cái gì? Những người có mặt tất cả đều khiếp sợ nhìn Lâm Phàm, hắn lại có hơn 100 vị thê tử, với lại hàng đêm sinh ca, nhưng còn có thể có như thế thần sắc, đơn giản chính là thiên phú dị bẩm, vạn người không được một song tu kỳ tài a, các ngươi tất cả đều là của hắn nữ nhân. Không Hư công tử chỉ vào Lâm Nguyệt Như cùng sau lưng nàng chúng nữ hỏi. Đương nhiên, hâm mộ a. Hâm mộ cũng vô dụng, rốt cuộc ngươi thật hư, ngay cả phía sau ngươi bốn quả lão hành cũng tiêu hóa không được. Lâm Nguyệt Như đương nhiên gật đầu, không hề hay biết Đoạn cô nương cùng tứ sắt thì đi đến phía sau mình rồi. Ngươi, coi như vậy đi, Không Hư công tử ngươi cùng hắn không so được, chúng ta hay là làm chính sự đi. Không Hư công tử còn muốn nói tiếp cái gì lại bị Thiên Tàn Cước ngắt lời rồi, hắn một cái lao đầu tử đúng tình yêu yêu không có hứng thú gì, hay là đúng thành là thiên hạ đệ nhất khu ma người tương đối có chấp nhiệm. Làm gì chính sự, nơi này có cao nhân phong ấn, Tôn Ngộ Không ra không được, chúng ta thì vào không được, chẳng lẽ lại ở chỗ này làm nhịn. Không Hư công tử bị Thiên Tàn Cước ngắt lời, thế là tức giận nói. Thế thì cũng chưa chắc, cái đó tên ăn mày không phải tiến vào sao. Hồ Hình Quyền chỉ vào đã bước vào Liên Hoa Trì Trần Huyền Trang nói, phong ấn giải trừ. Thiên Tàng Cước thần sắc khẽ động, sau đó một cú sốc bay về phía Liên Hoa Trì, lại bị gậy quay về. Nhìn tới cái đó tên ăn mày có chút đặc thù, nói không chừng năng lực bài trừ phong ấn, chúng ta chờ ở đây đấy Tôn Ngộ Không xuất thế đi. Kia phải đợi tới khi nào? Chắc chắn sẽ không quá lâu, ngươi yên tâm đi. Không Đưa công tử cùng Thiên Tàng Cước Hổ Hình Quyền ba người bắt đầu không coi ai ra gì thảo luận, không còn nghi ngờ gì nữa, bọn hắn không hề có phát hiện Lâm Phàm một đoàn người thực lực. Nhưng bọn hắn nội tình cũng đã bị Lâm Phàm nhìn xem rõ ràng, trừ ra Hoàn Hư Định Phong đoạn cô nương, Hổ Hình Quyền cùng Thiên Tàng Cước đều là bất diệt hậu kỳ, mà Không Hư công tử hay là có chút tài năng, hắn lại đã đạt tới Quy Tiên trung kỳ rồi, đây Hổ Hình Quyền cùng Thiên Tàng Cước cao ba cái tiểu cảnh giới. Lần này Lâm Phàm coi như là đã hiểu ta biến ngốc rồi, cũng thay đổi mạnh hàm nghĩa chân chính, Không Hư công tử không phải liền là biến hư rồi, cũng thay đổi mạnh sao? Muốn thu hoạch thực lực cũng muốn trả giá một chút. Không Hư công tử tu luyện Hư Không Kiếm Kinh, muốn dẫn Hư Không Kiếm trong hộp Hư Không Cửu Kiếm kiếm khí nhập thể, canh kim kiếm khí nhập thể đối với nhục thể yêu cầu là rất cao, mà Không Hư công tử lại không am hiểu luyện thể, cho nên mới biểu hiện được như là cái ho lao quỷ giống nhau, không chỉ sắc mặt trắng bệnh, còn có thể thường xuyên ho khan, đây là bởi vì trong cơ thể của hắn tràn đầy kiếm khí. Không Hư công tử kiếm hạp không sai, chẳng qua chờ sẽ liền là chính mình rồi, bên trong chín kiếm vừa vặn có thể chia cho mình nữ nhân. Mặc dù Lâm Phàm không có ý định giết người đoạt bảo, nhưng đợi lát nữa Không Hư công tử rồi sẽ bị Tôn Ngộ Không giết, khi đó Hư Không kiếm hộp liền thành vật vô chủ, Lâm Phàm tự nhiên có thể thu vào trong túi rồi. Tôn tiên sinh, bên ngoài đến rồi thật nhiều khu ma người a, bọn hắn đều là muốn tới giết ngươi. Lúc này dưới mặt đất trong động quật Trần Huyền Trang đang cùng Tôn Ngộ Không mật báo. Phải không? Ta đã bị trấn áp ở chỗ này 500 năm rồi, bọn hắn vì sao còn muốn tới giết ta? Tôn Ngộ Không ra vẻ mặt vô tội bộ dáng nói với Trần Huyền Trang. Hoặc là làm tên, hoặc là lợi, ai biết được, chẳng qua ngươi yên tâm, bọn hắn hình như vào không tới nơi này. Vậy thì tốt quá, bằng không ta còn sợ chính mình gặp nguy hiểm đâu. Tôn Ngộ Không giả bộ như thở phào nhẹ nhõm, kỳ thực trong lòng rất là không để bụng, trừ ra Như Lai hắn sợ qua ai. Cái gì chó má khu ma người, còn chưa đủ hắn nhét cái răng. Đúng rồi, Tôn tiên sinh, sư phụ của ta nói cho ta biết, ngươi có thể dạy sẽ ta cái gì là chân chính chân thiện mỹ, xin hỏi ngươi có phương pháp gì có thể giúp ta đây? Ngươi giúp ta đem cái này khu ma thánh hỏa lệnh lấy đi, ta thì có thể dạy ngươi. Tôn Ngộ Không lôi kéo Trần Huyền Trang đi vào một bên, muốn cho hắn lấy ra khu ma thánh hỏa lệnh. Có phải hay không là Phật tổ trấn áp ngươi phong ấn a? Bảo ngươi bắt ngươi không cầm, đó chính là xem thường ta rồi. Hoa Quả Sơn thập tam thái bảo hiểu rõ a? Đúng là ta lão đại. Nhớ năm đó, tay ta cầm hai thanh dưa hấu đao, theo Nam Thiên Môn luôn luôn chặt tới Bồng Lai Đông Đường, qua lại chặt ba ngày ba đêm, là máu chảy thành sông, nhưng ta chính là giơ tay chém xuống, giơ tay chém xuống, giơ tay chém xuống, một chút đều không có nháy qua. Thời gian dài như vậy không nháy mắt, con mắt có thể hay không làm? Mặc dù Tôn Ngộ Không nói rất lợi hại, đáng tiếc Trần Huyền Trang căn bản bắt không được trọng điểm. Ta làm thì sao, không được thì sao, này nói với ta có quan hệ sao? Đúng là ta tò mò, thời gian dài như vậy không nháy mắt, con mắt sẽ không làm sao? Tôn Ngộ Không một cước đem Trần Huyền Trang đá ra rồi địa động, rơi vào rồi cửa hang. Tôn tiên sinh, ngươi làm gì tức giận như vậy, đúng là ta tò mò mà thôi. Trần Huyền Trang ghé vào cửa hang nói chuyện với Tôn Ngộ Không, sau đó Tôn Ngộ Không không để ý hắn rồi. Tôn tiên sinh, ta muốn thế nào mới có thể để cho ngươi không tức giận, để ngươi dạy dỗ ta cái gì là chân chính chân thiện mỹ đâu? Trần Huyền Trang vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định, muốn mời Tôn Ngộ Không giúp hắn. Để cho ta phơi nắng thái dương đi, tại đây tối tăm không ánh mặt trời địa động bên trong sống 500 năm, ta đã quên ánh nắng vẩy lên người là dạng gì cảm giác. Thật lâu, Tôn Ngộ Không cô đơn lời nói mới từ địa động bên trong truyền đến. Trần Huyền Trang nhìn thoáng qua phong bế cửa động liên hoa, do dự một chút, nhưng vẫn là đem nó gãy tiếp theo. Chương 517, Tôn Ngộ Không chương 517, Tôn Ngộ Không liên hoa bị bẻ một nháy mắt bốc cháy, sau đó tất cả liên hoa chỉ cũng hóa thành một cái biển lửa. Trần Huyền Trang nhìn hết thảy trước mắt mở to hai mắt, trong lòng cảm thấy không lành. Cuối cùng bị lừa rồi, ha ha ha. Tôn Ngộ Không phát ra cười đến phóng đạn lâm thành, sau đó hóa thành một quả cầu lửa nhất phi trùng thiên, biến thành một lại thấp lại sử mặc đồ hóa trang cong lá cờ hậu tử. Liên hoa mới là phong ấn, cái này mới là chân thân, ngươi giúp ta giải phong rồi, ta cuối cùng đi ra Phật tổ nắm trong tay. Tôn Ngộ Không đi vào Trần Huyền Trang trước mặt càn rỡ chào phúng lên. Ngươi chỉ là đi ra khỏi sân động, Phật còn đang ở. Trần Huyền Trang mặc dù biết chính mình gây đại họa, nhưng vẫn là nhắc nhở Tôn Ngộ Không một câu. Uy, hai người các ngươi đừng ở kia kỳ kỳ bạch bạch, chúng ta nhiều người chờ như vậy rồi chào các ngươi lâu. Lúc này Hổ Hình Quyền bất mãn ngắt lời rồi Tôn Ngộ Không cùng Trần Huyền Trang đối thoại. Là cái này trong truyền thuyết yêu vương Tôn Ngộ Không, cái đầu sao nhỏ như vậy? Cái đầu mặc dù nhỏ, nhưng yêu khí lại là trước này chưa có lớn. 100 năm có gặp một lần, thực sự là không hổ ta chưa ăn cơm thì chạy tới. Mặc thanh dạng này, sướng vợ kìa ta. Còn lao cao mày, không vui sao? Ba người bay đến Tôn Ngộ Không bên cạnh đối nó soi mói lên, Tân Mộng Giao nàng nhóm thì vô cùng im lặng, lớn như vậy yêu khí, hay là một yêu vương, vậy mà liền trưởng bộ dáng này, thật sự là quá khiến người ta thất vọng rồi. Ta thời gian đang gấp, ta lên trước. Hổ Hình Quyền lên, Hổ Hình Quyền bị miểu sát rồi, Tôn Ngộ Không trực tiếp cắn nát cổ họng của hắn. Ở trước mặt ta giả trang cái gì dã thú? Tôn Ngộ Không phun ra trong miệng thịt vụn cùng máu tươi, khinh thường nói một câu. Quá máu tanh quá bạo lực rồi, quả thực như là một con khỉ hoang. Thấy cảnh này, Lâm Nguyệt Như nhịn không được châm biếm lên. Vẫn luôn chỉ là cái điên khỉ, nên cho người ta dẫm tại dưới lòng bàn chân. Thiên Tàng Cước phi thân đi vào trên vách đá, thi pháp đem chính mình Thiên Tàng Cước trên phong ấn giải trừ, huyết nục kinh mạch hiện hiện, sau đó hắn dị dạng chân lập tức biến thành một con chân lớn. hôm nay liền để ngươi chết tại thiên tàn cước của ta hạ. Nói xong thiên tàn cước mượn nhờ bàn chân khổng lồ nhảy lên một cái, dâm hướng về phía Tôn Ngộ Không. Hoa, thêm kiến thức, lớn như vậy chân sẽ có hay không có bệnh phụ chân? Tiểu Thúy vẻ mặt kinh ngạc, chỉ cảm thấy mình lần này không có uổng phí ra đây, thật là mở rộng tầm mắt. Chẳng qua thiên tàn cước bàn chân mặc dù đại, nhưng trước mặt Tôn Ngộ Không vẫn còn có chút không chịu nổi một kích, giẫm trên người Tôn Ngộ Không sau không có đem Tôn Ngộ Không giẫm chết, ngược lại bị Tôn Ngộ Không một quyền đánh xuyên bàn chân, sau đó lại là bị một cước đạp đến không hư công tử trước mặt. Ha ha ha, thiên tàn cước giẫm lên cái đinh. Tôn Ngộ Không đắc ý cười ha hả, dù là bị phong ấn 500 năm, hắn vẫn như cũng là cái đó hung uy ngập trời vạn yêu chi vương, há lại những thứ này không biết trời cao đất rộng khu ma người có thể trêu chọc. Lâm Phàm ca ca, bọn hắn cũng không là đối thủ, chúng ta không giúp đỡ sao? Triệu Linh Nhi nhìn ra đừng nói thiên tàn cước rồi, ngay cả không có xuất thủ không hư công tử cũng không là đối thủ, thế là tò mò hỏi. Mộ Nga, ngươi đến trả lời. Lâm Phàm không có trực tiếp trả lời, mà là tiếp tục khảo nghiệm dạy rồi từ Mộ Nga. Ý của công tử là đường là chính bọn họ chọn, mặc kệ bọn hắn vì cái gì mà đến, nhưng tất nhiên đi lên con đường này, vậy thì phải chính mình gánh chịu hậu quả, huống hồ cho dù lần này cứu bọn hắn, vậy lần sau bọn hắn nói không chừng còn có thể gặp được nguy hiểm, đến lúc đó không ai có thể đi cứu bọn hắn rồi. Công tử, Mộ Nga nói rất đúng sao? Từ Mộ Nga suy tư một chút, sau đó phân tích ra, sau đó vẻ mặt chờ mong nhìn Lâm Phàm, nghĩ biết mình phân tích có đúng hay không. Đúng phân nửa đi, chủ yếu vẫn là ta cùng bọn hắn không quen, không có gì nghĩa vụ cứu bọn họ, mà bọn hắn không còn nghi ngờ gì nữa thì không có đem chúng ta để vào mắt, nếu đã vậy, mọi người thì các quản các ca. Lâm Phàm ngược lại là không có nghĩ nhiều như vậy, chẳng qua hổ hình quyền thiên tàn cấp cùng không hư công tử không còn nghi ngờ gì nữa không có đem chính mình người đi đường này để vào mắt, chính mình cần gì phải đi cứu bọn hắn đấy. Bên này Lâm Phàm bọn hắn còn đang ở thảo luận, bên kia không hư công tử cùng Tôn Ngộ Không đã giao thủ. Chỉ gặp hắn mở ra hư không kiếm hộ, con ngón đúng ra, kiếm hạ bên trong một thanh dài hơn một tấc tiểu kiếm bắn ra, đón gió mà lớn dần, rất nhanh trở thành tam xích thanh phong, hướng về Tôn Ngộ Không bay đi. Tôn Ngộ Không một hạ eo tránh thoát trường kiếm, sau đó càng là hơn bắt lấy chuôi kiếm muốn đoạn ngừng trường kiếm, chẳng qua lại bị trường kiếm mang bay ngược lên, bay lên giữa không trung. Sau đó không hư công tử càng là hơn con ngón tay bắn liền, còn lại 8 thanh kiếm thì liên tiếp bắn ra, hướng phía Tôn Ngộ Không truy sát mà đi. Nhìn thấy Tôn Ngộ Không bị 9 kiếm cùng bay bước đến 4 phía tán loạn, Lâm Nguyệt Như bọn hắn ngược lại là đúng cái này thật hư, a không, không hư công tử lau mắt mà nhìn, không ngờ rằng hắn một bộ ho lao quỷ bộ dáng, thủ đoạn ngược lại là ngoài dự đoán mạnh. Chẳng qua khi Tôn Ngộ Không rút ra một cọng tóc gãy trở thành kim cô đồng, 9 kiếm thì đều bị đánh bay ra ngoài rồi, không hư công tử thấy thế cũng là phát hung ác, thi triển ra hư không kiếm kinh mạnh nhất 9 kiếm hợp nhất, hình thành một thanh to lớn vô cùng bảo kiếm hướng Tôn Ngộ Không đâm tới. 9 kiếm hợp nhất uy lực mạnh, trực tiếp đem lông khỉ trở nên kim cô đồng cho đánh nát. Ngay tại không hư công tử chuẩn bị không ngừng cố gắng chém giết Tôn Ngộ Không lúc lại phát hiện Tôn Ngộ Không nhục thân mạnh hơn kim cô đồng, Tôn Ngộ Không hiện ra cự viên chân thân, trực tiếp đem cự kiếm cũng cho vỡ nát rồi. Không hư công tử sau lưng bốn khỏa lão hành thấy một lần tình thế không ổn, tiền cũng không cần xoay người chạy. Không tệ lắm, hôm nay chơi rất vui vẻ. Tôn Ngộ Không chạy đến không hư công tử trước mặt vừa cười vừa nói. Đúng vậy a, chơi đùa mà thôi, chúng ta cũng là chơi đùa, ta có việc đi trước. Không hư công tử vội vàng mượn sườn núi xuống lửa, muốn đi đầu rút đi, lại đổ cách khác. Hống. Nào có thể đoán được Tôn Ngộ Không một tiếng giống to, không hư công tử cùng một bên kêu rên thiên tàn cước đều bị đã trưng khô. Hạt dự, hủy trong lòng ta Mỹ Hầu Vương hình tượng, thật là. Lâm Phàm bất đắc dĩ lắc đầu thở dài, từ nhỏ đến lớn luôn luôn nói đều là Mỹ Hầu Vương, hẳn là chính mình bị Lục lao sư lừa gạt. Lâm công tử à, này hầu yêu hình như có chút hung à, nếu không chúng ta tạm thời tránh mũi nhọn. Đoạn cô nương thấy cảnh này có chút chột dạ, cái con khỉ này quả thực hung uy che trời, thật sự là không dễ trêu chọc. Cá nói đùa, 500 năm trước Đại Nhật Như Lai năng lực phong ấn hầu tử, ta vài ngày trước đem Đại Nhật Như Lai giống tại dưới chân, cho nên ta đây hầu tử lợi hại, có vấn đề sao? Lâm Phàm cười, Đoạn cô nương lại nhường hắn chạy trốn, nói cái gì tạm thời tránh mũi nhọn, không phải liền là chạy trốn sao? Thế nhưng Đại Nhật Như Lai thì không nhất định là chính diện đánh bại hầu tử a, có khả năng hắn là đánh lén, hoặc là gọi người vây công hầu tử mới bị hắn trấn áp đây này. Đoạn cô nương cảm thấy cái con khỉ này có thể so sánh Đại Nhật Như Lai đáng sợ nhiều. Ngươi nói, Đại Nhật Như Lai từng bị ngươi giẫm tại dưới chân. Hai người lúc nói chuyện, hầu tử đã tới Lâm Phàm trước mặt. Đúng vậy a, ngươi cái xỉu hầu tử có ý kiến gì sao? Lâm Phàm thật sự là không có mắt thấy này xỉu hầu tử, hoàn toàn hủy hắn đúng Mỹ Hầu Vương tất cả hoang tưởng. Hống. Tôn Nộ không cảm giác không đến Lâm Phàm thực lực, nhưng ở chính mình liên sát ba vị khu ma người sau còn dám ở trước mặt mình nói cười cười, thậm chí còn nói Như Lai cũng từng bị hắn giẫm tại dưới chân, cho nên không dám chút nào thờ ơ, trực tiếp hiện ra cự viên chân thân, hướng phía Lâm Phàm đánh ra mà đến. Nghiên xúc. Chương 518, chân thân giáng Lâm chương 518, chân thân giáng Lâm. Lâm Phàm giận dữ mắng mỏ một tiếng, sau đó bay lên một cái tát hung hăng đánh vào cự viên trên mặt. Rõ ràng hình thể chênh lệch to lớn, nhưng ở cự viên trước mặt giống như con kiến, Lâm Phàm lại một cái tát liền đem cự viên đánh bay ra ngoài rồi. Cự viên va chạm ở trên núi, ngọn núi đã xảy ra kịch liệt lay động, dẫn tới vô số đá vụn rơi xuống, đem cự viên giấu đi. Hống. Đột nhiên đá vụn lên tạc, cự viên mạnh mẽ vươn ngực, không biết là tự cấp chính mình trợ uy, hay là tại hù dọa Lâm Phàm. Khổ người lớn không dậy nổi. Pháp Thiên Tượng Địa. Lâm Phàm thân ảnh trong nháy mắt biến lớn gấp trăm lần, hướng phía cự viên vọt tới, hôm nay hắn muốn nhường Tôn Ngộ Không hiểu rõ cái gì gọi là ba ba đánh nhi tử. Tung tung tung. Cự viên thấy thế thì ra tốc hướng phía Lâm Phàm vọt tới, một người một vượn hung hăng đụng vào nhau, sau đó Lâm Phàm một bạo lật đánh cự viên mắt nổi đồng đóm, sau đó liên hoàn to mồm càng là hơn liên tiếp không ngừng hút, rút cự viên không phân rõ phương hướng. Làm Lâm Phàm đình chỉ quật, cự viên còn phản xạ có điều kiện một trái một phải một tả một hữu đung đưa đầu. Bành! Lâm Phàm một cước đem gật gù đắc ý cự viên đập lăn, sau đó cơi lấy nó tiếp tục đánh, vẫn luôn đem cự viên chân thân bỏ đi mất, cự viên lại trở thành thủy hoang, còn lâm vào hôn mê, Lâm Phàm mới dừng tay lại. Sau đó Lâm Phàm khôi phục bình thường hình thể, cổ tay khẽ đảo hiên viên kiếm xuất hiện, chuẩn bị một kiếm làm thịt đầu này thủy hoang. A Di Đà Phật. Theo Phật âm vang lên, một bên ngọn núi đột nhiên kịch liệt đung đưa, sau đó hóa thành một bộ thân cao vài trăm mét tượng Phật đá không nói nhảm ý nghĩa, hướng thẳng đến Lâm Phàm một quyền đệm xuống. Chết con lựa chọn, liền biết ngươi nhịn không được. Lâm Phàm phóng lên tận trời, hóa thân ngũ trảo kim long, một cái thần long bãi vi đánh gây rồi tượng Phật đá cánh tay, sau đó đằng vân giá vụ đi vào tượng Phật đá đỉnh đầu, một cái kim long thám trảo đem tượng Phật đá đầu lâu lấy xuống bóp nát, tượng Phật đá thì vì vậy mà tan nữa. Lâm Phàm, ngươi thật muốn cùng ta Phật giáo không chết không thôi sao? Mây trên trời tầng tản ra, một đạo kim sắc thân ảnh xuất hiện, người tới chính là Đại Nhật Như Lai, lúc này hắn đã hiện ra Như Lai chân thân, hiển nhiên là dự định cùng Lâm Phàm độc thủ. Thì tính sao, chết con lựa chọn, muốn đúng ta khoa tay múa chân, vậy ngươi cũng phải có thực lực mới được. Lâm Phàm bay thẳng đến Đại Nhật Như Lai đỉnh đầu, một cái kim long thám trảo trộm tới Đại Nhật Như Lai đầu trọc, chẳng qua lúc này Đại Nhật Như Lai sau đầu đột nhiên xuất hiện một vòng công đức kim luân chặn Lâm Phàm long trảo. Rồi trá công đức kim luân, làm sao có thể ngăn trở của ta long trảo? Lâm Phàm dần dần dùng sức, long trảo dần dần co vào, Đại Nhật Như Lai phía sau công đức kim luân đột nhiên quang ám không chừng, hiển nhiên là chịu không được như thế để ép, khoái muốn hỏng mất. Đã như vậy, vậy ta thì cùng ngươi làm qua một hồi. Như Lai chân thân, phá cho ta. Đại Nhật Như Lai toàn thân kim quang đại thịnh, trực tiếp chống ra rồi Lâm Phàm kim long thám trảo. Thử, thần long bãi vĩ. Lâm Phàm trực tiếp quay đuôi một cái, đem Đại Nhật Như Lai quất bay ra ngoài, liên tiếp đụng gãy rồi 18 ngọn núi, Đại Nhật Như Lai mới ngừng lại được. Kim đỉnh phát quang. Theo Đại Nhật Như Lai hô to một tiếng, kim quang đại thịnh, kim quang này mang theo tình hóa, không, mang theo mê hoặc thanh âm, không dừng lại khuyên nhủ Lâm Phàm bỏ xuống đồ đao, uy y Phật môn. Như Lai, chút tiểu thủ đoạn này cũng dám ở trước mặt ta múa dịu qua mắt thợ, thật là khiến người ta cười đến rụng răng. Trảm Thiên Bạt kiếm thuật. Một đạo kiếm quang chém ra, thiên điệu đông nhiên xuất hiện một thất luyện không, kim quang biến mất không còn tăm tích, cùng với nó cùng nhau biến mất Đại Nhật Như Lai một lỗ thai, Đại Nhật Như Lai miễn cưỡng tránh thoát này vào đầu một kiếm, nhưng mà một lỗ thai lại bị Lâm Phàm nạo tiếp theo. Tốt một cái thai to mặt lớn mập hòa thượng. Lâm Phàm tiếp được Đại Nhật Như Lai lỗ thai, sau đó thỏa thích nhục nhã hắn. Lâm Phàm, Phật thì có lửa giận, Như Lai niết bàn. Đại Nhật Như Lai thật sâu đưa mắt nhìn Lâm Phàm một chút, sau đó cả người kim quang đại thịnh, nhưng thân thể lại dần dần biến mất, mãi đến khi tất cả thân thể cũng biến mất không thấy gì nữa, sau đó kim quang giải đầy rồi thiên địa, một đạo mặt mũi hiền lành, dáng vẻ trang nghiêm Phật tử trên trời giáng xuống. Nguyên lai là Như Lai hiến tế người một nhà ở giữa thiên tiên pháp thân, đổi được chân thân giáng lâm, vì thiên tiên pháp thân căn bản không phải Lâm Phàm đối thủ, tiếp tục cùng Lâm Phàm đánh xuống chỉ có thể bị Lâm Phàm nhục nhã đến chết, còn không bằng mượn nhờ hiến tế đổi lấy chân thân 60 tức giáng lâm, thừa cơ chém giết Lâm Phàm. Kim tiên hậu kỳ, có thể ai chết con lựa chọn, có chút năng lực. Như Lai chân thân giáng lâm, thực lực chi cao ngay cả Lâm Phàm sắc mặt cũng không khỏi khẽ biến, chẳng qua hắn thì không hoảng hốt, rốt cuộc hắn nhìn ra được nhân gian giới tại bài xích Như Lai, thậm chí thiên đạo thì mơ hồ có thức tỉnh cảm giác, giữa thiên địa có uy thế kinh khủng tại lan tràn, Như Lai chân thân nhiều nhất năng lực dừng lại ở nhân gian 3 phút. Lại nói cho dù Như Lai không bị hạn chế, Lâm Phàm còn có cực cảnh thăng hoa phủ, tu sĩ chúng ta thì sợ gì đánh một trận. Đến lúc đó đấm chết Như Lai cái này chết con lựa chọn. Thiên Phật giáng thế. Như Lai biết rõ chính mình không thể ở lâu, thì không nói nhảm, trực tiếp một trường hướng Lâm Phàm đánh tới. Phượng Hoàng Niết Bàn. Lâm Phàm sử xuất Phượng Hoàng Thư Viện mạnh nhất một chiều, sau đó lại bị một trường đánh vào rồi bên trong dãy núi. Chỉ là một trường Lâm Phàm thì bản thân bị trọng thương, Lâm Phàm có thể vượt qua một cái đại cảnh giới tác chiến, dù là Như Lai là Lăng Hư Điên Phong, Lâm Phàm thì không sợ chút nào, nhưng Kim Tiên hậu kỳ dẫn trước Lâm Phàm gần hai cái đại cảnh giới, trên lệch thực sự quá lớn. Hoàng Kiếp tái sinh thuật. Lâm Phàm theo trong dãy núi bay ra, vận dụng Ngoan Nhân Đại Đế truyền thừa trong nháy mắt khôi phục rồi thương thế, cái này khiến nguyên bản vẻ mặt bình tĩnh Như Lai cũng thay đổi thần sắc. Vạn Phật Triều Tông. Trảm Thiên Bạt kiếm thuật. Lần này Lâm Phàm vận dụng Trảm Thiên Bạt kiếm thuật, lại tiếp nhận như đem chiêu này ra Vạn Phật Triều Tông. Phật pháp vô biên. Như Lai có vẻ càng phát ra bối rối, rốt cuộc hắn cao hơn Lâm Phàm rồi gần hai cái đại cảnh giới, lại không thể nhanh chóng giải quyết hắn, về sau sao thống soái Tây Thiên? Thiên kiếm. Từ trên trời giáng xuống một thanh thông thiên triệt địa cự kiếm cùng vô biên Phật quang đối lập một lát sau bị vỡ nát, nhưng mảnh vỡ thì mất đi vô tận Phật quang. Còn lại Phật quang mặc dù nhường Lâm Phàm thụ trọng thương, miệng phun máu tươi, nhưng vẫn như cũ không thể làm gì được hắn. Hoàng Kiếp tái sinh thuật. Lâm Phàm lần nữa vận dụng loại người hung ác bí pháp khôi phục rồi thương thế, điều này cũng làm cho Như Lai chân mày cau lại. Lên trời xuống đất duy ngã độc tôn, phổ độ chúng sinh lập địa thành Phật. Như Lai mặt trầm như nước, sử dụng ra chính mình mạnh nhất một chiêu, Lâm Phàm nhìn vô thiên cái địa mà đến Phật quang cũng là thở dài một tiếng, nhìn tới vẫn là phải vận dụng cực cảnh thăng hoa tạm, một chiêu này vì hắn thiên tiên cảnh giới khẳng định không tiếp nổi. Chẳng qua tất nhiên phải vận dụng cực cảnh thăng hoa tạm, vậy thì nhất định phải chém giết Như Lai, liền để hắn biến thành chết tại trên tay mình cái thứ nhất kim tiên. Ầm ầm. Nào có thể đoán được lúc này thiên địa thất sắc, lôi đình đầy trời, tựa hồ là thiên đạo thức tỉnh, Như Lai vì chân thân giáng lâm nhân gian tựa hồ là xúc phạm rồi cái gì cấm kỵ, đỉnh đầu của hắn bắt đầu thai nghén cựu thiên thập địa ngũ hành chôn vùi lôi kiếp. Lần này tính ngươi vận khí tốt, lần sau có thể liền không có vận khí tốt như vậy. Như Lai sắc mặt khó coi, nhưng vẫn là không cam lòng rời đi nhân gian, bằng không dù là hắn kim tiên hậu kỳ tu vi cũng phải chết tại chôn vùi lôi kiếp phía dưới. Chương 519, qua cầu phí chương 519, qua cầu phí ngươi nên cảm tạ thiên đạo, bằng không ta thì làm thịt ngươi này chết con lựa chọn. Lâm Phàm tự mình lẩm bẩm thu hồi cực cảnh thăng hoa phủ, Như Lai nếu là lại không rời khỏi, vậy sau này Tây Thiên liền không có Như Lai Phật rồi. Lâm Phàm ca ca, ngươi không sao chứ? Triệu Linh Nhi nàng nhóm lập tức bu lại lo lắng kiểm tra lên rồi Lâm Phàm, nàng nhóm vừa nãy nhìn thấy Lâm Phàm hai lần thổ huyết, thật sự là bị dọa cho phát sợ. Không sao cả, chỉ là tiêu hao một chút bản nguyên. Hoàng kiếp tái sinh thuật mặc dù thần kỳ, có thể để cho thương thế trên người nhanh chóng phục hồi như cũ, nhưng tiêu hao chính là mình tự thân bản nguyên, hắn hai lần vận dụng hoàng kiếp tái sinh thuật, xác thực tiêu hao không ít bản nguyên. A, vậy làm sao bây giờ? Tên vô lại ngươi không sao chứ? Như thế nào mới có thể bổ về bản nguyên? Chúng nữ nghe vậy lo lắng hơn rồi, cái này bản nguyên nghe xong thì rất trọng yếu, đúng Lâm Phàm khẳng định ảnh hưởng rất lớn. Không sao, đây không phải có một có sẵn vật đại bổ sao? Lâm Phàm đem ánh mắt nhìn về phía một bên vẫn như cũ hôn mê bất tỉnh Tôn Ngộ Không. A, tên vô lại, ngươi muốn nướng hầu tử ăn a? Này sợ là có chút khó mà ngoạm ăn a. Lâm Nguyệt Như nghe vậy hơi kinh ngạc, xấu như vậy, hầu tử, nướng năng lực ăn ngon sao? Ôi, ngươi đánh ta làm gì? Ai nói ta muốn ăn rồi nó, ta chỉ là chuẩn bị luyện hóa nó một thân bản nguyên thôi. Lâm Phàm nói xong lại gần Tôn Ngộ Không tóm lấy đầu của nó bắt đầu luyện hóa, rất mau đưa con khỉ này huyết nục cùng tu vi tất cả đều chuyển hóa thành chính mình bản nguyên, lần này không chỉ bổ túc trước đó tổn thất bản nguyên, còn có rồi bản nguyên dự trữ, về sau lại sử dụng hoàng kiếp tái sinh thuật thì không có việc gì. Ta đã không sao, không cần lo lắng. Lâm Phàm đem hầu tử ra lông ném qua một bên, sau đó quay đầu đối vẻ mặt lo lắng chúng nữ nói: "Vậy chúng ta đi, nơi đây lại là người chết lại là chết yêu không phải đất lành." Châm đã, bảo bối không có cầm đâu, sao có thể hiện tại thì đi? Bảo bối? Còn có cái gì bảo bối? Chúng nữ có chút kinh ngạc nhìn Lâm Phàm, sơn cốc này liếc qua thấy ngay thì chưa thấy thiên tài địa bảo gì a, không hư công tử hư không kiếm hộp cùng hư không cựu kiếm a. Lâm Phàm vây tay một cái, hư không kiếm hộp bay đến trên tay của hắn, sau đó trên mặt đất bị Tôn Ngộ Không vỡ nát mảnh vỡ lại lần nữa tổ hợp lên, khôi phục thành chín chuôi dài hơn một tấc tiểu kiếm. Chúng nó trên thân kiếm còn khắc lấy tên, theo thứ tự là Long Nguyên kiếm, Trạm Lư kiếm, Cự Quyết kiếm, Can Tương kiếm, Mặc Tà kiếm, Thái Á kiếm, Xích Tiêu kiếm, Ngư Trường kiếm, Thuần Quân kiếm. À, tên vô lại, những thứ này kiếm tên ta cũng nghe qua, còn có Mặc Tà kiếm không phải tại Trường Tam Nương trong tay sao? Lâm Nguyệt Như lại gần nhìn xem náo nhiệt, khi nàng nhìn thấy trên thân kiếm tên về sau có chút ngạc nhiên nói: "Hẳn là bắt chước danh kiếm đặt tên, có phải cũng không biết Không Hư công tử cho chúng nó đặt tên rồi?" Lâm Phàm tạm thời đem hư không kiếm hộp thu vào, cho cửu nữ một người điểm một thanh kiếm, vẫn là để một nữ đơn độc sử dụng chi kiếm. Hắn còn phải lại tự hỏi một chút. Đi thôi, việc này đã xong, chúng ta cái kia tiếp tục đi đường rồi, đoạn cô đường, vài vị, cáo tử. Lâm Phàm mang theo chúng nữ tiếp tục lên đường rồi, bây giờ Ngư Yêu Chư Yêu Hầu Yêu cũng chết trên tay chính mình, ngay cả Đại Nhật Như Lai nhân gian pháp thân cũng bởi vì chính mình hủy, cũng không biết này Tây Thiên Thỉnh Tinh còn có thể hay không tiếp tục nữa. Trại chủ, này, còn nhìn xem. Người đều đi rồi. Mấy tên thủ hạ đẩy Phạm U mê đoạn cô đường, nàng lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh. Người đâu? Tất nhiên đi rồi, bằng không lưu lại nhìn xem ngươi phát hoa si a. Tứ sát có chút bất đắc dĩ lắc đầu, mị lực của nữ nhân người trại chủ này là một chút cũng không có a, tại sao như vậy, lần trước không từ mà biệt, lần này lại là không từ mà biệt. Không biết a, Lâm công tử rất lễ phép cùng chúng ta tạm biệt rồi, là chính ngươi phát hoa si không nghe được a. Ai nha, phiền chết, hồi trại. Đoạn cô nương nhớ ra lần trước hình như Lâm Phàm cũng là cùng chính mình đánh xong chào hỏi mới đi, chính mình thì không có phản ứng, lần này mình lại không phản ứng, không khỏi tâm phiền ý loạn quay đầu rời đi. Lâm Phàm ca ca, ngươi nói cái đó Không Hư công tử là bởi vì tu luyện hư không kiếm kinh mới trở thành như thế. Vậy ngươi còn dự định để cho chúng ta tu luyện này hư không kiếm kinh? Lúc này Triệu Linh Nhi nghe được Lâm Phàm nói hắn muốn tìm một nữ tu luyện hư không kiếm kinh có chút kinh ngạc hỏi. Hắn là bởi vì cơ thể quá yếu mới như vậy ho lao dáng vẻ, nếu bị một môn luyện thể thần công phụ trợ, sẽ không thay đổi thành như vậy, ta nhìn xem Nguyệt Như thì thích hợp luyện cái này. Mới không cần, ngươi người xấu này, người ta nếu vì tu luyện hư không kiếm kinh lựa chọn luyện thể, vậy chẳng phải là muốn trở thành bắp thịt cả người nữ nhân. Nghĩ đều đáng sợ. Lâm Nguyệt Như nghe vậy lập tức giơ chân, nàng cũng không nên trở thành cơ thể nữ. Thấy thế Lâm Phàm không khỏi cười một tiếng. Hắn chính là trêu chọc một chút mà thôi, nhìn xem đem Lâm Nguyệt Như gấp. Đám người bọn họ cười cười nói nói, bất chi bất giác đi vào một chỗ bờ sông, lại có mấy người ở chỗ này cản đường đòi tiền. Cầu kia là cha ta tạo muốn qua cầu liền phải giao tiền, mỗi người 20 văn. Một người mặc hồng nhạt gấm vóc tự luyến nam nhân ngồi ở cạnh cầu, còn có cái quản gia bộ dáng chó săn tại trước người hắn hầu hạ, còn có mấy cái gia đình canh giữ ở đầu cầu, cản đường hỏi qua kiểu bách tính đòi tiền. Qua cầu còn phải trả tiền, đoạn tử tuyệt tôn. Một mập đại thẩm một bên theo trong bao quần áo lấy tiền, một vừa hùng hùng hổ hổ lên. Ngươi vừa nãy trong miệng đô đô thì thầm, trong miệng không sạch sẽ nói cái gì đâu. Người khác qua cầu 20 văn, ngươi qua cầu được 40 văn. Không ngờ mập đại thẩm giọng điệu cứng rắn tốt bị quản gia nghe thấy được, thế là hắn làm trầm trọng thêm yêu cầu gấp đôi qua cầu phí. Dựa vào cái gì người khác chỉ cần 20 văn, ta qua cầu phải tăng gấp bội? Trên người ngươi thịt nhiều, qua cầu liền phải gấp bội. Ta thì không cho. Vậy liền đem nàng thịt trên người cho ta cắt bỏ một nửa. Mấy cái gia đình ngăn đón mập đại thẩm lại tìm ra 20 văn tiền ném vào tiền dương. Hoang đường, mấy tên này là đang tìm cái chết, ta đi giết bọn hắn. Lâm Nguyệt Như đến một màn này giận tím mặt, chuẩn bị bạt kiếm chạm rồi bảy thổ phỉ này ác bá. Đừng nóng nội, nhìn nhìn lại. Lâm Phàm nhìn thấy một màn này giống như đã từng quen biết, thế là ngăn cản Lâm Nguyệt Như. "Đợi chút nữa, ngươi này bao nhiêu tiền?" Mập đại thẩm sau khi đi, quản gia ngăn cản một người cao gầy nam nhân. "10 văn tiền à, vừa nãy cái đó đại tẩu người béo qua cầu phí gấp bội, chúng ta gầy qua cầu phí nên giảm phân nửa." "Người cái cao a, 20 văn không thể thiếu." "Chờ một chút, ta cũng chỉ có 10 văn tiền." "10 văn tiền không đã cho, mau cút." Người cao gầy bị quản gia một cái lôi ra, không cho hắn qua cầu, lúc này lại đi qua một tượng võ đại lang người, thì xuất ra 10 văn tiền chuẩn bị qua cầu. "Ngươi lại muốn làm sao?" Quản gia thấy thế hơi không kiên nhẫn mà hỏi. "Vừa nãy người mập 40 văn, người cao 20 văn, ta lại thấp lại nhỏ, cho nên cho 10 văn tiền." "Ngươi là người nha, là người nên cho 20 văn." Lúc này ngồi tự luyến nam nhân đứng lên không rút. "Lâm Phàm ca ca, này trước sau đều là bọn hắn có lý à, bọn hắn nghĩ muốn bao nhiêu tiền thì muốn bao nhiêu tiền, đừng nói ngược như, ta cũng muốn dạy dỗ bọn hắn." Triệu Linh Nhi lúc này thì cau mày nói với Lâm Phàm. Chương 520, đạo tế chương 520, đạo tế vậy ngươi nói ngươi dự định xử trí như thế nào bọn hắn? Lâm Phàm nhiều hứng thú nhìn nơi nào đó một chút, sau đó hỏi tới Triệu Linh Nhi. "Ừm, đem bọn hắn đánh một trận, lại đem bọn hắn giành được tiền trả lại. Theo ta thấy nên giết bọn hắn." Lâm Nguyệt Như không đồng ý Triệu Linh Nhi ý kiến, cảm thấy cái này trừng phạt quá nhẹ rồi. Đúng lúc này một người quần áo lam lũ lao hầu đi tới đầu cầu. "Lão phụ số khổ à, ta chỉ có này 20 văn thắp hương tiền, các ngươi liền xin thương xót, để cho ta đi qua đi." Lao hầu tội nghiệp giơ lên chính mình còn sót lại 20 văn tiền, hy vọng mấy người tha cho nàng một lần. "Xin tiền nữa mau đưa tiền." Quản gia không nhịn được đẩy lao hầu một chút, lao hầu tiền trong tay rơi trên mặt đất, nàng cuống quýt đi nhặt, quản gia trực tiếp sử dụng kiếm dẫm ở nàng tay. "Dưới chân lưu tình, chúng ta quá khứ." Một thanh âm cùng Lâm Phàm đồng thời vang lên, chúng nữ nghe vậy sôi nổi nhìn về phía gọi hàng người, chỉ thấy một toàn thân miếng vá hòa thượng cầm trong tay quạt hương bổ đi tới. "Là sứ hòa thượng." Lâm Nguyệt Như nhíu mày, vì đại nhập như lai quan hệ, nàng đúng hòa thượng không có ấn tượng tốt, nhìn thấy ra mặt là một hòa thượng, nàng không khỏi hoài nghi đối phương có phải có khác lòng tin. "Dám hỏi vị này lao thái thái phạm vào cái gì pháp a?" "Hòa thượng nghèo, ngươi muốn xen vào nhàn sự, ngươi quản có thể, có tiền mà ngươi." "Tiền? Ta có rất nhiều." Hòa thượng run lên, trên người len ken rung động, không còn nghi ngờ gì nữa trên người có rất nhiều đồng tiền. "Có đi tịnh từ tự thắp hương tới, qua cầu tiền ta hòa thượng ra." Mọi người nghe xong có người xuất tiền, sôi nổi trào lên đi mở thủy qua cầu, mà hòa thượng đứng ở đầu cầu đưa tiền, qua một người thì cho 20 văn tiền. Một bên tự luyến nam nhân cùng quản gia thấy thế vui vẻ ra mặt, bọn hắn cũng mặc kệ tiền là ai ra, dù sao chỉ cần đưa tiền là được. Nhìn như vậy đến hòa thượng này hay là người tốt. Triệu Linh Nhi thấy cảnh này như có điều suy nghĩ nói, cái nào tốt hòa thượng có tiền như vậy, lại nói hắn đem tiền cho á bá, đây chẳng phải là tại nối giáo cho giặc, cho dù hắn hôm nay có thể cho tiền, còn có thể mỗi ngày tại đây đưa tiền hay sao? Về sau làm sao bây giờ? Lâm Nguyệt Như lơ đến nhíu môi, nàng cũng không tin hòa thượng này là người tốt, hòa thượng thờ phụng Như Lai Phật đều là người xấu, hòa thượng còn có thể là người tốt hay sao? Đúng lúc này ác bá dùng để trở tiền cái dương bắt đầu bốc khói cháy rồi, bọn hắn vội vàng cứu hỏa, đáng tiếc trong lúc nhất thời lại không thể ngăn cản thế lửa lan tràn, ác bá nhất thời tình thế cấp bách, trực tiếp đem chân đạp vào tiền dương, sau đó thì không rút ra được. Rơi vào đồng tiền, càng lún càng sâu, không thể tự thoát ra được. Hòa thượng ngồi ở đầu cầu bắt đầu cười trên nỗi đau của người khác lên. Đợi đến ác bá chân rút ra, đồng tiền toàn bộ khảm nạm tại trên đùi của hắn rồi. Là hòa thượng dở cho quỷ, xem ra là ta oan uổng hắn rồi, hắn đúng là người tốt. Lâm Nguyệt Như thì nhìn ra là hòa thượng tại trừng trị ác bá, thế là thản nhiên nhận lầm. Hắn là đạo tế, nhìn như điên như dại, kỳ thực nhân gian thanh tỉnh, thích trừng ác dương thiện phù nguy tế bẩn, bách tính tôn xưng hắn là tế công. Lâm Phàm cười lấy cho chúng nữ giới thiệu rồi đầu cầu hòa thượng. Tế công? Nghe tới cũng không tệ lắm, nhìn tới Phật gia thì không hoàn toàn là người xấu mà. Chúng nữ nghe vậy gật đầu, đạo tế không hề nghi ngờ là vì bách tính làm việc tốt, lúc này mới đạt được bách tính tôn xưng xem ra là người tốt. Chẳng qua cha mẹ của hắn vốn là nổi danh thiện nhân, hơn nữa là già mới có con, cho nên đối với hắn bảo bối dị thường, nhưng hắn lại tại đại hôn ngày đó đi không từ giã, xuất ra làm hòa thượng, bởi vì chuyện này cha mẹ của hắn lòng nóng như lửa đốt, nằm trên giường không dậy nổi, cũng phái người ra ngoài tìm kiếm hắn, có thể đợi đến hắn về nhà, cha mẹ của hắn đã xuôi tay đi về phía tây, gia sản cũng bị quản gia sờ đoạt, tại cha mẹ của hắn một phần, hắn còn gặp phải bởi vì hắn đào hôn mà điên. Rồi bị hôn thê lục gia cô nương, các ngươi hiện tại còn cảm thấy hắn không tệ lắm. Cái gì? Đã là cái con bất hiếu, lại là cái đàn ông phụ lòng. Phật gia quả nhiên không có một người tốt. Chúng nữ nghe vậy sắc mặt đại biến, thua thiệt nàng nhóm trước đó còn tưởng rằng hòa thượng này là người tốt đấy. Vị công tử này hình như đúng hòa thượng hiểu rất rõ, ngươi cảm thấy hòa thượng là người tốt hay là cái người xấu đâu? Nguyên bản tại đầu cầu đạo tế đột nhiên xuất hiện tại Lâm Phàm trước mặt, còn cười lấy hỏi tới Lâm Phàm đúng cái nhìn của mình. Ta thế nào cảm giác không quan trọng, quan trọng là chính ngươi, đạo tế, ngươi xứng đáng thiên hạ môn dân, lại có lỗi với ngươi phụ mẫu cùng vị hôn thê, những năm này ngươi hối hận qua sao? Hối hận thì sao, hòa thượng đã không thể quay về rồi, đời này là hòa thượng có lỗi với bọn họ, chỉ có thể kiếp sau làm trâu làm ngựa đi đền bù. Nhắc tới cha mẹ của hắn cùng vị hôn thê, đạo tế hơi chút cô đơn, nhưng sau đó lại vui cười lên. Mấy cái này ác bá ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào? Chuẩn bị thừa cơ chặt ác bá chân thay đổi quản gia chân, lại cho quản gia thay đổi chân chó, cuối cùng cho cậu bóp cái chân đất sao? Lâm Phàm từ chối cho ý kiến, mà là chỉ lấy vây quanh đến ác bá, quản gia cùng gia đình hỏi. Làm sao ngươi biết hòa thượng ý nghĩ? Giống như là hòa thượng còn run trong bụng. Như vậy có ý nghĩa gì sao? Hoành hành bá đạo kẻ cầm đầu thì đau một hồi, nối giáo cho giặc chó săn thì đổi một cái chân chó, chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, ác quyền thì đổi một cái chân đất, ta không cảm thấy bọn hắn hội trưởng giáo huấn. Đạo tế mặc dù thích trừng ác dương thiện, nhưng cơ bản đều là vui cười giận mắng ở giữa tiểu trường đại giới, kỳ thực chính là giơ lên cao cao, nhẹ nhàng rơi xuống. Lâm Phàm không cảm thấy như vậy có thể khiến cho ác nhân trưởng trí nhớ, cho dù lúc đó giải ra trí nhớ, thì tuyệt đối sẽ tại mấy tháng sau liền đem lần này giáo huấn cấp quên được không còn một mảnh. Công tử nghĩ như thế nào? Hòa thượng nghĩ được thêm kiến thức. Mộ Nga, ngươi không phải thích hành hiệp trưởng nghĩa sao? Giao cho ngươi. Lâm Phàm cũng không có mình quyết định, mà là đem quyền quyết định giao cho Từ Mộ Nga. Kho lang. Từ Mộ Nga nghe vậy gật đầu không nói gì, sau đó rút ra trạm yêu kiếm hướng phía ác bá bọn hắn đi đến. Nha, thật xinh đẹp tiểu nữ tử, đợi đến ta thu thập cái đó xú hòa thượng, ta liền đến hảo hảo sủng ái ngươi. Dù là một cái chân bị đồng tiền bao trùm đau gần chết, nhưng ác bá hay là không thay đổi khi nam phép nữ, làm sằng làm bậy tâm tư. Xoạt xoạt xoạt. Ác bá cùng hắn mấy tên thủ hạ đều bị Từ Mộ Nga trẻ thành nhân côn, mặc dù trên tay nàng kiếm tên là chém yêu, nhưng cũng có thể giết người. Bọn hắn tội không đến tận đây a? Đạo tế nhíu mày đúng Lâm Phàm hỏi. Không không không, là trừng phạt đúng tội, mỗi người bọn họ trên người cũng có oan khí, nói rõ cũng trực tiếp hoặc gián tiếp hại chết người khác, bởi vì cái gọi là thiếu nợ thì trả tiền, giết người thì đền mạng, không ngoài như vậy. Mộ Nga cử động có chút vượt quá dự liệu của ta, nhưng xác thực làm rất tốt. Thế nhưng biết sai có thể thay đổi, không gì tốt hơn, phóng hạ đồ đao lập địa thành Phật. Dừng lại, ngươi là hòa thượng, ta cũng không phải hòa thượng, các ngươi Phật gia kia một bộ đúng ta không thích hợp, huống hồ ta trước đó còn với các ngươi Như Lai Phật tổ đánh một trận, mặc dù không có phân thắng bại, nhưng hắn cái này Như Lai Phật cũng không thuyết phục được ta, ngươi cái này Phật sống tự nhiên cũng không được rồi, ngươi có ngươi danh giới cuối cùng, ta có của ta tiêu chuẩn, gặp lại rồi đạo tế. Lâm Phàm mang theo chúng nữ rời khỏi, đạo tế đứng tại chỗ trầm mặc hồi lâu. Nhưng nghe đến ác bá mấy người kêu rên hay là lòng có không đành lòng, chuẩn bị cho bọn hắn nối liền tứ chi, không ngờ rằng chạm yêu kiếm lưu lại kiếm khí tàn sát bừa bãi, hắn có lòng không đủ lực. Chương 521, Lâm Nguyệt Như mật báo chương 521, Lâm Nguyệt Như mật báo Lâm Phàm mang theo chúng nữ lại đi rồi một đoạn đường, sau đó tiến vào tiểu thế giới. Phàm ca ca, các người quay về a. Hoàng Dung mang theo chúng nữ tại cửa cung điện chờ lấy Lâm Phàm, nhìn thấy Lâm Phàm quay về, lập tức vui vẻ ra mặt tiến lên đón. Hoàng Dung tỷ tỷ, ta cho ngươi biết à, kỳ thực tên vô lại hôm nay bị thương, nôn mấy khẩu huyết đâu. Nhưng mà hắn chắc chắn sẽ không kể ngươi nghe, chỉ có ta cho ngươi biết, ngươi ngày mai có thể hay không cho ta làm sườn kho cùng đường dấm cá chép. Ôi! Lâm Nguyệt Như nhìn thấy Hoàng Dung về sau lập tức bắt đầu mật báo, đợi tại không gian chúng nữ nghe nói Lâm Phàm lại trên tay thổ huyết rồi, tất cả đều vẻ mặt lo lắng nhìn Lâm Phàm. Hoàng Dung tóm lấy Lâm Phàm tay ở trên người hắn kiểm tra, căn bản không nghe được Lâm Nguyệt Như yêu cầu, Yêu Nguyệt nghe thấy được, thế là tức giận cho nàng một bạo lận, tướng công cũng bị thương, còn muốn nhìn ăn đâu. Ngươi bị thương? Là đại nhật Như Lai a? Hắn chân thân giáng lâm rồi sao? Thanh Nhi nghe nói Lâm Phàm bị thương cũng không khỏi nhíu mày, có thể khiến cho Lâm Phàm người bị thương thực sự không nhiều, lại thêm Lâm Phàm gần đây gặp gỡ cùng nổi lên xung đột người, cũng chỉ có Đại Nhật Như Lai rồi. Không sai, hôm nay ta quả thật bị Đại Nhật Như Lai chân thân đả thương, chẳng qua các ngươi không cần lo lắng, ta có hoàng kiếp tái sinh thuật, chỉ cần bản nguyên không có hao hết, dù là nhận nặng hơn nữa thương, ta đều có thể khôi phục như lúc ban đầu, hiện tại ta đã hoàn toàn tốt. Lâm Nguyệt Như cái này tiểu phản đồ, lại trực tiếp bán đứng chính mình, tối nay không phải hảo hảo giáo huấn nàng không thành. Kia tiêu hao bản nguyên sẽ đối với Phàm ca ca có ảnh hưởng sao? Hoàng Dung nghe Lâm Phàm bảo hoàn toàn khôi phục rồi, lúc này mới yên tâm lại. Không sao, hôm nay hấp thu vạn yêu chi vương tôn ngộ không bản nguyên, không chỉ đem tiêu hao bản nguyên bổ túc, còn có khác thu hoạch, vào đi ăn cơm đi. Lâm Phàm cho chúng nữ giải thích xong, sau đó mang theo nàng nhóm đi vào cung điện chuẩn bị ăn cơm. Quá nguy hiểm, về sau Phàm ca ca gặp được nguy hiểm về đến tiểu thế giới a. Lúc ăn cơm Hoàng Dung còn có một chút lòng còn sợ hãi, không khỏi căn dặn dậy rồi Lâm Phàm. Bất luận là tập võ hay là tu tiên, con đường tu luyện nào có thuận buồm xuôi gió gặp được nguy hiểm không thể bình thường hơn được, so sánh những người khác. Ta gặp phải nguy hiểm đã đủ thiếu rồi, bao nhiêu người tại giữa lằn danh sinh tử đau khổ dãy rủa, tìm kiếm đột phá thậm chí cầu sinh cơ hội, ta còn chưa từng có trải qua nguy cơ sinh tử đâu, đừng nhìn hôm nay ta bị thương, kỳ thực ta là có át chủ bài Đại Nhật Như Lai thật không làm gì được ta, ta nếu hạ nhẫn tâm thì tuyệt đối năng lực chém hắn, chẳng qua ta nghĩ hắn không xứng thôi. Lâm Phàm cười lấy sờ lên Hoàng Dung đầu, chính mình cũng là có át chủ bài sợ cái gì Đại Nhật Như Lai. Kia Phàm ca ca ăn nhiều một chút bồi bổ. Hoàng Dung nói xong cho Lâm Phàm trong chén đĩa rau, cho hắn đống được tràn đầy. Đều là ta thích ăn a. Lâm Nguyệt Như có chút ưu oán nhìn Hoàng Dung, nàng thích ăn thái đều bị Hoàng Dung đẩy lên Lâm Phàm trước mặt. Ngươi nhà chỉ có biết ăn, tướng công bị thương, ngươi còn không tim không phổi cầm chuyện này tranh công, ta không đánh cái mông ngươi cũng không tệ rồi. Yêu Nguyệt đột nhiên mở miệng nói với Lâm Nguyệt Như. Không sao, mọi người không cần khẩn trương, ta một chút sự tình đều không có, vào xem nhìn việc này, cũng quên giới thiệu cho ngươi rồi, đây là Tiểu Thúy, cùng thập tứ nương là đồng tộc. Chào đón ngươi Tiểu Thúy, ta làm đồ ăn có thể hợp tâm ý của ngươi. Nghe Lâm Phàm lời nói, Hoàng Dung thoải mái nói với Tiểu Thúy. Ừ mừng, tỷ tỷ. Ngươi làm đồ ăn ăn quá ngon rồi, ta vô cùng thế. Thích là được, ngươi ăn nhiều một chút. Phát hiện Lâm Phàm thật vô sự, chúng nữ cuối cùng phóng lo lắng, vui vẻ ăn xong rồi cơm tối. Ăn cơm xong Lâm Phàm về phòng trước đi, trên bả vai hắn chim sơn ca bị Hoàng Dung bổ xuống. Vị muội muội này, còn không hiện thân, ngươi nếu lại giả ngốc điệu, ta liền đem ngươi nhốt vào lồng bên trong, không cho ngươi đi theo Phàm ca ca nhà. Hoàng Dung nuốt ve chim sơn ca đầu uy hiếp. Không cần tỉ tỉ, thật xin lỗi nha, ta là Tần Cát Liễu, ta muốn đi theo công tử. Một trận quang mang hiện lên, Chim Sơn Ca hiện ra thân người, nàng chính là Tần Cát Liễu, Hoàng Dung đem lời cũng nói đến phân thượng này rồi, nàng nếu giả bộ tiếp nữa, có thể thật sẽ bị giam lại. Ừm, hiện tại có một con chim sơn ca, một con hồ yêu, hai cái nữ quỷ, các ngươi tối nay có đi hay không hầu hạ tướng công đi ngủ? Hoàng Dung nhìn trước mắt tứ nữ nói. A, ta không tới. Tiểu Thúy lắc đầu liên tục, nàng hay là một con đơn thuần tiểu hồ ly đâu, yêu đương còn chưa đảm, mọi thứ được từ từ sẽ đến. Tiểu Tạ cùng Thu Dung thì là gật đầu một cái, nàng nhóm tối hôm qua bỏ qua, tối nay không thể lãng phí thời gian. Tần Cát Liêu thì là có chút mắt trợn tròn, nhanh như vậy thì động phòng hoa chúc rồi sao? Nàng còn chưa chuẩn bị sẵn sàng đấy. Nhìn tới tiểu chim sơn ca còn chưa chuẩn bị sẵn sàng, hai người các ngươi đi theo ta đi. Hoàng Dung trong lòng nhưng, sau đó mang theo Tiểu Tạ cùng Thu Dung hướng Lâm Phạm phòng đi vào trong đi. Vẫn quy củ cũ, không có học qua Tố Nữ Kinh, thì không biết đến Hoàng Đế Nội Kinh Tiểu Tạ cùng Thu Dung tới trước, bởi vì các nàng dễ dàng nhất giải quyết, rất nhanh liền đã ngủ mê man rồi. Sau đó lại là tu luyện Tố Nữ Kinh, nhưng còn chưa tu luyện đến nơi đến chốn Lâm Nguyệt Như Triệu Linh Nhi nàng nhóm bổ sung, vì Lâm Nguyệt Như hôm nay mà báo, hôm nay Lâm Phạm đúng yêu cầu của nàng đặc biệt nghiêm ngặt, nhường nàng không ngừng kêu khổ, nàng cảm giác tu luyện quá khó khăn. Vì hôm nay tu luyện cường độ lúc trước gấp 2, trực tiếp đem nàng mệt tê liệt. Đợi đến trong phòng khôi phục bình tĩnh, Lâm Phàm thì bắt đầu viết lên nhật ký. Lại đến viết nhật ký lúc rồi, hôm nay trải nghiệm ngược lại là rất đặc sắc. Đầu tiên là gặp phải Tần Cát Liêu cái này ngốc ngốc chim sơn ca yêu, nàng đang cùng Sơn Tiêu cướp đoạt tỷ tỷ nàng tiểu anh thiên niên linh châu, cũng là nội đan. Nếu như không có sự xuất hiện của ta, Sơn Tiêu sẽ ăn vào tiểu anh thiên niên linh châu công lực đại tăng, ngay cả vua của rừng rậm Ưng Vương cũng không phải là đối thủ của hắn. Tần Cát Liêu vì tiêu diệt Sơn Tiêu, sẽ đem mình thiên nhiên linh châu giao cho Ưng Vương nuốt, vì cho Ưng Vương tranh thủ nuốt luyện hóa thời gian, nàng còn có thể vì cùng Sơn Tiêu liều mạng mà bị đánh thần hồn câu diệt. Bất quá ta phân phó Mộng Giao cướp được tiểu anh thiên nhiên linh châu, những việc này tự nhiên cũng sẽ không phát sinh. Chẳng qua Tần Cát Liêu muốn lấy chính mình linh châu đổi tiểu anh thiên nhiên linh châu là ta không ngờ rằng càng làm cho ta không ngờ rằng là ta còn chưa đem tiểu anh thiên nhiên linh châu cho nàng, nàng liền đem chính mình linh châu giao cho ta, thực sự là một con xoa điểu. Nàng có nhật ký của ngươi phó bản, hiểu rõ cách làm người của ngươi mới biết đi như vậy. Làm một cái yêu quái, cái kia có tính cảnh giác vẫn phải có. Nàng tín nhiệm ngươi khẳng định là vì hiểu rõ ngươi. Chúng nữ nhóm nhìn đến đây không khỏi tự lẩm bẩm lên. Bất quá ta đúng này hai viên thiên niên linh châu thì không có hứng thú, cho nên còn đưa nàng, chỉ là không ngờ rằng nàng đem tiểu anh thiên niên linh châu tiễn sau này trở về lại trở về rồi bên cạnh ta, còn biến thành một con chim sơn ca. Á không đúng, nàng vốn chính là chim sơn ca. Phải nói nàng là khôi phục nguyên hình đi theo bên cạnh ta, hơn nữa còn không thừa nhận chính mình là Tần Cát Liêu, giả bộ như chính mình là chỉ bình thường chim sơn ca, thực sự là chơi thật vui. Chương 522, Thái Âm Thần Thể chương 522. Thái Âm Thần Thể ta nhìn xem cái này Tần Cát Liễu rất thông minh, hoặc là giả vờ ngây ngốc, hoặc là người ngốc có ngốc phúc, mặc kệ quá trình thế nào, dù sao kết quả là lưu tại bên cạnh ngươi rồi, vì sao ta thì không tại Nam Chiếu đến Thục Sơn trên đường đâu. Chúng nữ bên trong đã có người bắt đầu hâm mộ Tần Cát Liễu cái này xỏa điệu vật ký, nàng nhóm thì đang tự hỏi muốn hay không đường đi bên trên chờ Lâm Phàm trải qua, đến lúc đó ngẫu nhiên gặp một chút nói không chừng là có thể lưu tại Lâm Phàm bên người. Tần Cát Liễu không nên giả bộ như chính mình là bình thường chim sơn ca, đây cũng là theo nàng đi, chúng ta tiếp lấy lên đường, gặp phải ngu cơ cùng nữ nhi của nàng Tiểu Thúy. Ngu cơ vốn là trên trời vương mẫu bên người một con hồ tiên, trộm vương mẫu dạ minh châu hạ giới, còn lọt vào lôi thần đuổi bắt, kỳ thực nhân gian như thế đại, chỉ cần nàng không sử dụng dạ minh châu, lôi thần thì tìm không thấy nàng. Bất quá ta cùng ngu cơ cái này hồ tiên không có ân oán gì, đối với trên tay nàng dạ minh châu thì không hứng thú, cho nên cũng liền giết một âm thầm thăm dò xà yêu xa cơ sau liền rời đi rồi. Trước đây cho rằng chỉ là bèo nước gặp nhau, không nghĩ tới về sau Tiểu Thúy sau đó lại thì thầm đuổi theo tới muốn theo chúng ta bơi trung lịch thiên hạ. Này vậy mà không biết chưa phát hiện thay đổi Tiểu Thúy mệnh vận, trước đây nàng hẳn là sẽ bị ngu cơ gả cho ân nhân cứu mạng Vương Thái Thường đứa ngốc Vương Nguyên Phong, Tiểu Thúy sau đó cũng bởi vì muốn cho Vương Nguyên Phong khôi phục bình thường bị xa cơ chỗ lừa gạt, khiến cho liên tiếp sự việc, chẳng qua tất nhiên nàng vui lòng cùng ta du lịch thiên hạ, vậy kế tiếp những việc này cũng đều sẽ không phát sinh. Chúng ta tiếp tục đi đường, bất chi bất giác lại đi tới Ngũ Chỉ Sơn, nơi này chính là Như Lai trấn áp vạn yêu chi vương Tôn Ngộ Không địa phương. Không chỉ chúng ta đến rồi Ngũ Chỉ Sơn, một ít hàng yêu trừ ma khu ma nhân hòa đoạn cô nương thì đến nơi này, bọn hắn lại nghĩ đến hàng phục Tôn Ngộ Không. Thật đúng là người không biết vô ý. Kết quả cũng đúng như ta tính toán, trừ ra không có xuất thủ đoạn cô đường, hổ hình quyền thiên tàn cấp cùng thận hư, a không không hư công tử toàn bộ chết tại Tôn Ngộ Không trong tay. Chỉ là cái này Tôn Ngộ Không thật là có đủ xỉu giống con khỉ hoang, với lại giá tính có thuần, ta cũng chỉ có thể cố mà làm giáo hấn một chút hắn rồi. Với lại quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, tại ta chuẩn bị giết Tôn Ngộ Không lúc, đại nhật Như Lai gia hỏa này lại xuất hiện, chẳng qua vì người khác ở giữa giới thiên tiên pháp thân căn bản không phải là đối thủ của ta. Không có nghĩ tới tên này bị ta nhục nhã một phen sau lại không giảng võ đức, trực tiếp hy sinh nhân gian giới pháp thân triệu hoán chân thân tới trước, kim tiên hậu kỳ thực lực quả nhiên cường đại, ta không phải là đối thủ của hắn, bị hắn hai lần đả thương. Ngay tại ta chuẩn bị vận dụng át chủ bài chém giết đại nhật Như Lai lúc thiên đạo thức tỉnh, xem ra là nhân gian không cho phép kim tiên cảnh xuất hiện hoặc là động thủ, ngay tại thiên đạo thai nén lôi kiếp chuẩn bị tiêu diệt Như Lai cái này phá hoại quy củ người lúc, Như Lai trực tiếp bị hù chạy, chẳng qua hắn trước khi đi còn dám nói dọa nói là ta gặp may mắn. Cũng không biết đến tột cùng là ai gặp may mắn, hắn nếu ngươi không đi rồi sẽ biến thành chết ở dưới tay ta vị thứ nhất kim tiên. Lâm Phàm, ngươi đã trưởng thành đến một bước này rồi sao? Ngắn ngủi thời gian cũng có át chủ bài có thể chém giết kim tiên hậu kỳ rồi, nhìn tới tiên võ đại lục khốn không được ngươi bao lâu à? Chúng nữ nhìn đến đây như có điều suy nghĩ lên, có lẽ là lúc cái kia là tương lai dự định rồi. Được rồi, hôm nay thì viết đến nơi đây đi, cũng là lúc cái kia nghỉ ngơi a. Viết xong nhật ký, Lâm Phàm bắt đầu nhận lấy hôm nay nhật ký thường lệ. Hôm nay có 3 kiện ban thưởng. Kiện thứ nhất ban thưởng là khổn tiên thẳng, có thể trói lại điệu tiên thực lực đối thủ, không tệ pháp bảo. Kiện thứ hai ban thưởng là kính chiếu yêu, cái này có làm được cái gì, yêu quái gì Lâm Phàm một chút có thể xem thấu, vô bổ. Thứ ba món ban thưởng là một hồ lô tam chuyển kim đan, sau khi phục dụng có thể gia tăng tu vi, tinh khiết thể chất, sứ cơ thể càng thêm dễ dàng dung nhập thiên địa, thu nạp linh khí gia tăng thật lớn, đây tiên mạch đan lợi hại hơn nhiều. Nhận lấy hết ban thưởng, Lâm Phàm hài lòng ngủ thật say. Kiểm tra đến nhật ký người sở hữu, Lâm Phàm đã hoàn thành nhật ký check-in, hiện tại bắt đầu rút ra nhật ký thường lệ. Chúc mừng Tần Mộng Giao đạt được thái âm thần thể. Tần Mộng Giao chính là Lâm Phàm trong miệng giấc mộng kia giao a. Quả nhiên là nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng a, hâm mộ. Chúng nữ còn nhớ trước đó Lâm Phàm đề cập tới Tần Mộng Giao, nàng thì thu được ban thưởng, nhìn tới hay là Lâm Phàm đề cập nữ nhân lại càng dễ đạt được ban thưởng. Thôi đi, ta một chút cũng không hâm mộ, Tuyết Kỳ, cho ta mượn một chút vận khí của ngươi, ta muốn mở ra tu vi dung lô. Điền Linh Nhi đột nhiên nắm ở rồi bên cạnh Lục Tuyết Kỳ eo nhỏ nhắn nói, Linh Nhi, ngươi dạng này còn thể thống gì, mau buông ta ra. Đáng tiếc Điền Linh Nhi gắt gao ôm Lục Tuyết Kỳ vòng eo không chịu buông ra. Sau đó đầu nhập 50 năm tu vi bắt đầu rồi tu vi dung lô, cuối cùng kim đồng hồ rơi vào rồi gấp 10 bên trên. A, Tuyết Kỳ ta yêu ngươi, sao? Điền Linh Nhi trông thấy chính mình thu được 500 năm tu vi, vui vẻ tại Lục Tuyết Kỳ trên mặt hôn một cái, từ hai người có rồi cộng đồng bí mật, quan hệ càng ngày càng tốt, hiện tại nghiêm chỉnh đã trở thành không chuyện gì không nói chị em tốt rồi. Ta không thích ngươi, ta chỉ có gấp 2. Lục Tuyết Kỳ trông thấy tu vi của mình lò luyện kim đồng hồ đứng tại gấp 2 phía trên có chút bất đắc dĩ nói. Ai nha, không cần để ý những chi tiết này nha. Cùng lắm thì chúng ta theo Lâm Phàm về sau ta gọi ngươi là tỷ tỷ chăm sóc muội muội không là cần phải sao? Điền Linh Nhi ôm Lục Tuyết Kỳ cánh tay bắt đầu làm nũng lên. Ngươi hại không xấu hổ, cái gì tỷ tỷ muội muội, ngươi nếu coi trọng Lâm Phàm vậy liền chính mình đi tìm hắn, ta cũng không nói muốn cùng hắn. Lục Tuyết Kỳ chợt nhìn Điền Linh Nhi một chút, sau đó có chút niềm tin chưa đủ nói. Tuyết Kỳ, ngươi không thẳng thắn thành khẩn a, tim đập của ngươi thật nhanh. Thả ra ngươi tay, ta phải đi về. Lục Tuyết Kỳ vội vàng quăng ra Điền Linh Nhi không an phận tay, sau đó ngự kiếm nhất phi chủ thiên, rời đi tòa này vô danh sơn phong. Miệng nói không nhưng thân thể rất thành thực chúng ta thế, nhưng chị em tốt, ta có chuyện tốt làm sao lại như vậy quên ngươi đây. Điền Linh Nhi nhìn Lục Tuyết Kỳ bối rối thoát đi bóng lưng, khóe miệng không khỏi có hơi giơ lên. Sáng ngày thứ hai Lâm Phàm tại thải y thì cùng Tân Thập Tứ nương hầu hạ rửa mặt rời giường, sau đó ba người đi tới đại sảnh ăn điểm tâm. Đây là tam chuyển kim đan, các ngươi một người một khỏa. Đợi đến ăn xong điểm tâm, Lâm Phàm lấy ra tam chuyển kim đan cho chúng nữ nuốt, này một hồ lô tam chuyển kim đan có hơn 100 hạt, Lâm Phàm còn là lần đầu tiên giàu có như vậy. Chúng nữ không có hỏi nhiều, tiếp nhận kim đan thì nuốt bắt đầu khoanh chân luyện hóa. Lâm Phạm lấy ra Đông Phương Lưu Quang Cẩm, vì tiếng đàn phụ trợ chúng nữ luyện hóa dược lực. Mộc Giao, ngươi đây là thức tỉnh thân thể. Đợi đến chúng nữ luyện hóa hoàn tất, Lâm Phạm lại gần Tần Mộc Giao có chút hiếu kỳ hỏi. Đúng vậy a, tựa như là cái gì thái âm thân thể, cùng vọng tư hy hỏa là một thể chất. Tần Mộc Giao gật đầu, nàng tỉnh lại sau giấc ngủ phát hiện chính mình thu được thần thể ban thưởng thì rất là vui vẻ. Đây chính là hồng hoang đại thần thể chất, không sai, mặc dù không thể để cho ngươi thực lực đại tiến, nhưng lại có thể để ngươi trở nên tiềm lực vô cùng. Lâm Phạm cũng vì Tần Mộc Giao cảm thấy vui vẻ, có rồi thái âm thân thể. Tần Mộng Giao tương lai thì có vô hạn có thể. Chương 523, vẽ trong có ma chương 523, vẽ trong có ma đi thôi, chúng ta cũng nên xuất phát. Trông thấy chúng nữ phục dụng tam chuyển kim đan sau tất cả đều bước vào bất diệt cảnh giới, Lâm Phàm cũng là thỏa mãn gật đầu, sau đó hắn mang theo chúng nữ ra tiểu thế giới. Một đoàn người vừa đi vừa nghỉ, đi ngang qua một tòa thành trì, Lâm Phàm liền dẫn chúng nữ vào thành dạo chơi chợ, một mực giã ngoại du sơn ngoạn thủy tất nhiên nhàn nhã, nhưng cũng thiếu chút hứa khói lửa. Lâm Phàm cho chúng nữ mua một ít tiên chi bột nước cùng tơ lụa, để các nàng vui vẻ ra mặt. Tên vô lại, ta cũng không thích những thứ này, ngươi sao thì mua cho ta. Lâm Nguyệt Như bước bước trong tay chỉ kẻ mày khẩu thị tâm phi nói. Đối xử như nhau nha, nếu như mọi người cũng có mà ngươi không có, ngươi lại muốn trách ta bất công rồi, lại nói, ngươi cũng nên trang điểm một chút, biểu hiện ra một chút nữ nhân tương lai, sao có thể luôn luôn như cái nam nhân bà giống nhau. Đúng là ta nam nhân bà a, ngươi không thích sao? Thử. Lâm Nguyệt Như chợt nhìn Lâm Phàm một chút, bất quá vẫn là đem chỉ kẻ mày nhận, trong nội tâm nàng còn muốn nhìn có phải chính mình cũng có thể cách ăn mặc một chút, nhường Lâm Phàm người xấu này hai mắt tỏa sáng. Ừm. Lâm Phàm ca ca, ở trong tay người kia vẽ lên có ma khí cùng ám khí. Lúc này Triệu Linh Nhi lôi kéo Lâm Phàm ống tay áo, sau đó chỉ vào một qua đường trong tay nam nhân quyển trục nói. Vẽ lên quỷ khí cùng ám khí trăng ngập, nói rõ có hàm đoan mà chết quỷ nhập thân vào họa tác phía trên, nhưng mà trên thế giới này chuyện bất bình quá nhiều rồi, các ngươi cảm thấy chúng ta có nên hay không còn đâu. Lâm Phàm không hề có lập tức đúng tay ý nghĩa, mà là đem quyền lựa chọn giao cho Triệu Linh Nhi nàng nhóm. Chúng ta cảm thấy khai quản, mặc dù thiên hạ chuyện bất bình quá nhiều rồi, chúng ta căn bản không còn được, nhưng mà tất nhiên chúng ta gặp được, vậy liền nên quản, này không chính là chúng ta du lịch thiên hạ, chẳng yêu trừ ma hành hiệp trượng nghĩa dự tính ban đầu sao? Lâm Nguyệt Như chúng nữ thương lượng một chút, cảm thấy cần phải quản, gặp không được sự việc không có cách, tất nhiên gặp được, vậy các nàng nhất định phải quản. Như vậy tùy tâm ý của các ngươi, chúng ta liền quản một ống. Lâm Phàm cười lấy gật đầu, sau đó mang theo chúng nữ ngăn cản nam nhân kia. Ngươi là người nào, tại sao muốn ngăn lại đường đi của ta? Nam nhân bị Lâm Phàm ngăn lại có chút tức giận, nhưng thấy đến Lâm Phàm khí độ bất phàm, cũng không dám nổi giận, chỉ là trầm giọng hỏi. Vị công tử này, trong tay ngươi bức tranh đoán khí cùng quỷ khí tràn ngập, nói rõ có một con chết oan nữ quỷ phụ thân bức tranh, hay là giao nó cho ta, để cho ta nhìn nàng một cái có cái gì oan khuất đi. Nam nhân còn chưa nói đồng ý, Lâm Phàm nhất câu tay, bức tranh thì đã tới trên tay của hắn, sau đó Lâm Phàm lại đi trong tay nam nhân ném đi một tỏi vàng, xem như mua vẽ tiền thù lao. Hạt dự, ngươi. Nam tử còn muốn tiếp tục dây dưa, nhưng Lâm Phàm đã mang theo chúng nữ bay lên trời, bay khỏi tòa thành trì này. Ra đi, có cái gì oan khuất ngươi nói ra đến, xem xét bọn này các nữ hiệp có thể hay không giúp ngươi giải oan. Lâm Phàm mang theo chúng nữ đi vào một mảnh rừng trúc, sau đó đối bức tranh nói: "Công tử thứ lỗi, không phải tam nương không ra, thật sự là lúc này ánh nắng chính liệt, cho nên tam nương không dám hiện thân." Trong bức họa đột nhiên truyền đến một đạo mềm mại đáng yêu giọng nữ, nàng thân làm nữ quỷ, tự nhiên không thể nhìn thấy ánh nắng, tiểu tạ cùng Thu Dung hai cái nữ quỷ trên người nếu không có Lâm Phàm pháp lực tồn tại, cũng không có khả năng dưới ánh mặt trời hiện thân. "Có của ta bảo vệ, dù là trời nắng chang chang cũng không sao, ra đi." Lâm Phàm nhẹ nhàng mơn trớn bức tranh, thiên tiên pháp lực liền đem nữ quỷ bảo vệ. Một giây sau, một đạo người mặc màu đen váy lụa thân ảnh xuất hiện tại Lâm Phàm cùng chúng nữ trước mặt. Nguyên lai là nàng, Lâm Phàm nhìn thấy nữ quỷ một nháy mắt thì nhận ra nàng là ai. "Đa tạ công tử bảo vệ, tam nương vô cùng cảm kích." Nữ quỷ đối Lâm Phàm nhẹ nhàng thi lễ, sau đó vẻ mặt cảm kích nói: "Người gọi tam nương?" Trương Tam Nương hứng thú, đi đến nữ quỷ trước mặt nhiều hứng thú khơi gợi lên cằm của nàng. "Thiếp thân Mai Tam Nương, không biết có thể có gì không ổn chỗ sao?" Mai Tam Nương vốn cho là mình đã đủ đẹp rồi, không ngờ rằng trước mặt chúng nữ giống như trăm hoa đua nở, đều có tư sắc, hoàn toàn không thua gì chính mình. "Ta gọi Trương Tam Nương, ngươi gọi Mai Tam Nương, chúng ta vẫn rất hữu duyên, ngươi nói một chút đi, có cái gì oán quất, ta giúp ngươi đem thủ đả báo, để cho oán khí của ngươi tiêu tán, để ngươi an tâm đầu thai." Trương Tam Nương trước đây chỉ là đang xem náo nhiệt, không ngờ rằng nữ quỷ lại gọi Mai Tam Nương, lập tức cảm thấy hữu duyên, quyết định cho nàng làm chủ. "Ta vốn là bán nghệ không bán thân hoa khôi, lại gặp người không quen, sai tin một người không có đồng nào lạc phép thư sinh Vương An Húc, không chỉ bị thân cho hắn, còn xuất ra tất cả tích xúc cung cấp hắn thượng kinh đi thi, nhưng hắn lại tại cao trung sau đó leo lên Hàn Lâm Thiên Kim, cũng bởi vì lo lắng ta sẽ chậm trễ hắn tiền đồ, đem ta đốt sống chết ơi, trong lòng ta hoàn khí khó tiêu, không cách nào đầu thai chuyển thế, cho nên ở nhân gian đau khổ bồi hồi." Nhắc tới chuyện cũ, Mai Tam Nương nét mặt có chút đau khổ không chịu nổi. "Cái gì? Còn có loại nam nhân này, thật sự là quá ghê tởm, nam nhân thực sự là không có một cái tốt." Lâm Nguyệt Như nghe vậy tức giận bất bình nói: "Ừm, tên bố lại, người ta chưa hề nói ngươi á." Lâm Nguyệt Như thẻ lưỡi, chính mình vừa nãy một gậy hình như đem chính mình nam nhân thì đánh ngã. "Vậy mọi người định làm như thế nào đâu?" Lâm Phàm hiểu rõ Mai Tam Nương là yêu đương não, nếu là mặc kệ nàng, nàng còn có thể lại bị lừa gạt lần thứ hai, chỉ có thể nhìn Lâm Nguyệt Như nàng nhóm định làm như thế nào rồi. "Còn có thể làm sao, đem cái đó Vương An Húc thì đốt sống chết ơi, lấy đạo của người, trả lại cho người." Lâm Nguyệt Như không chút nghĩ ngợi nói: "Cũng đúng cái biện pháp giải quyết, vậy thì ngươi đi thôi." Lâm Phàm không có ý kiến, hắn tất nhiên đã từng nói việc này giao cho Lâm Nguyệt Như nàng nhóm xử lý, vậy hắn thì không nhúng tay vào. "Vậy mọi người chờ ta một hồi, ta cái này đi đem cái đó Vương An Húc bắt tới." Lâm Nguyệt Như lập tức bay người về phía hướng thành trì mà đi, Lâm Phàm bọn hắn tại nguyên chỗ chờ. Rất nhanh Lâm Nguyệt Như tóm lấy một nam một nữ về tới rừng trúc, nam nhân tự nhiên là Vương An Húc, về phần nữ nhân, Lâm Phàm bọn hắn sôi nổi nhìn về phía Lâm Nguyệt Như. "Ta bắt Vương An Húc lúc dường như là muốn rồi nữ nhân này mệnh giống nhau, nàng đau khổ cầu khẩn ta thả Vương An Húc, ta gặp nàng cũng là một si tình nữ, dứt khoát đem nàng thì đem lại, nhường nàng kiến thức đến Vương An Húc khuôn mặt thật, cũng tốt nhường nàng hết hy vọng." Lâm Nguyệt Như cũng cảm thấy có chút bất đắc dĩ, cái này Vương An Húc rốt cục có cái gì mị lực, lại nhường nữ nhân đối với hắn như thế khăng khăng một mực. "Các ngươi là ai? Ta Vương An Húc rốt cục ở đâu mạo phạm các vị, có việc chúng ta có thể chậm rãi bàn bạc, về phần các ngươi nói cái gì chân diện mục, ta căn bản cũng không đã hiểu là có ý gì, ta Vương An Húc làm người đội trời đạp đất, không thẹn cho tâm, các ngươi có phải hay không nhận là người?" Bởi vì là ở giữa không trung bị Lâm Nguyệt Như ném tới, cho nên Vương An Húc ngã tròn váng, căn bản là không có chú ý tới một bên Mai Tam Nương, nhưng hắn nghe được Lâm Nguyệt Như hay là phản xạ có điều kiện thay mình nói xạo lên, hy vọng có thể tránh được một kiếp. "Vương An Húc, ngẩng đầu nhìn một chút ta là ai?" Mai Tam Nương vẻ mặt oán độc nhìn trước mắt nam nhân, chuyện cũ từng màn hiện lên ở trước mặt, trong lòng hận ý cũng biến thành càng ngày càng mãnh liệt. Chương 524, yêu đương nào chương 524, yêu đương nào Tam Nương, lại là ngươi, tại sao là ngươi, ngươi tại sao muốn quay về? Ngồi dưới đất Vương An Húc ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện nói chuyện lại là bị hắn tự tay thiêu chết Mai Tam Nương, sợ tới mức dùng cả tay chân, lộn nhào lui ra đến mấy mét. "Được, ngươi lại còn nhận ra ta, thật sự là thật tốt quá, ta nhất định phải giết cái này lang tâm cẩu phế đàn ông phụ lòng, ta vì ngươi vào kinh thành đi thi dốc túi tương trợ, nhưng ngươi ở kinh thành phong lưu khoái hoạt quên ta đi, cuối cùng vì vinh hoa phú quý càng là hơn tươi sống đem ta thiêu chết, thù này không báo, ta đoán có tiêu." Mai Tam Nương nói xong liền chuẩn bị động thủ giết Vương An Húc. "Phong lưu khoái hoạt làm sao vậy, vinh hoa phú quý cái nào không nghĩ? Cái chết của ngươi là đáng đời, tất cả đều do ngươi bức ta." Vương An Húc bị dọa đến liên tiếp lui về phía sau, sau đó càng là hơn cuồng loạn quát to lên. "Hừ, ngươi nói không sai, ta tin vào hoa ngôn xảo ngữ của ngươi chết chưa hết tội, hôm nay cái chết của ngươi cũng là ngươi gieo gió gặt bão." Nói xong, Mai Tam Nương chậm rãi hướng phía Vương An Húc đi đến. "Đừng à, không nên giết rồi ta tướng công, có lời gì có thể nói rõ ràng, ngươi đòi tiền thật sao? Ta có thể cho ngươi rất nhiều tiền." Trên đất nữ nhân vội vàng đã chạy tới ôm lấy Mai Tam Nương lùi, khẩn cầu nàng buông tha Vương An Húc. "Ngươi chính là Hàn Lâm Tiên Kim Sở Tuệ a? Hắn chính là vì cưới ngươi mới tự tay giết ta, bởi vì hắn muốn thăng quan phát tài, cho nên nhất định phải dính vào ngươi cái này Hàn Lâm Thiên Kim, ta bởi vậy bị hắn đốt sống chết rồi, mà ngươi lại muốn đưa tiền đầy thu mua ta cái này quỷ. Mai Tam Nương lạnh lùng nhìn trên đất nữ nhân, cảm thấy nàng mười phần buồn cười, sau đó đá một cái bay ra ngoài Sở Thụy, sau đó bay người về phía Vương An Húc mà đi. Không muốn, là ta đoạt người ngươi yêu, ngươi muốn giết cứ giết ta, ngươi giết ta à Tam Nương. Sở Thụy nằm dạp trên mặt đất hướng phía Mai Tam Nương cầu khẩn. Ngươi bây giờ liều mạng như vậy chết đi cứu hắn, đợi đến ngươi không có giá trị lợi dụng ngày ấy, hắn như vậy sẽ đem ngươi giết. Mai Tam Nương nhìn đau khổ cầu khẩn Sở Thụy, giống như nhìn thấy đã từng chính mình, không khỏi lạnh giọng khuyên bảo lên nàng tới. Ta cam tâm tình nguyện. Nhưng mà Sở Thụy coi như không thấy Mai Tam Nương quên đủ, ngược lại vẻ mặt kiên quyết nói với Mai Tam Nương. Cho nên nói yêu đương não thật là đáng sợ, vết xe đổ phía sau xe chi sư, có rồi Mai Tam Nương cái này ví dụ sống sờ sờ, Sở Thụy vẫn là trước sau như một bảo vệ Vương An Húc. Một bên Lâm Phàm nghe được Sở Thụy không khỏi nở nụ cười. Lâm Phàm ca ca, ngươi cười cái gì? Cái này Sở Thụy nhìn lên tới vẫn rất si tình đây này. Triệu Linh Nhi thấy thế tò mò hỏi. Ngươi biết nếu như chúng ta hôm nay không có gặp được chuyện này, vận mệnh của bọn hắn vốn nên là làm sao sao? Lâm Phàm nhìn Mai Tam Nương Vương An Húc cùng Sở Thụy ba người nói. Tên vô lại ngươi mau nói, đừng tiếp tục đả ách mê. Lâm Nguyệt Như nghe vậy lòng hiếu kỳ đi lên, chờ không nổi hỏi. Hôm nay cầm vẽ người là Sở Thụy biểu ca Sử Đạt Minh, sau đó hắn yêu rồi Mai Tam Nương, dù là biết rõ Mai Tam Nương là quỷ thì nghĩa vô phản cố. Mai Tam Nương lại lần nữa bị Vương An Húc hoang ngôn xảo ngữ chỗ lừa gạt, muốn cùng hắn nối lại tiền duyên, mà Vương An Húc dùng Sở Thụy đưa đi phù thủy áp chế Mai Tam Nương pháp lực, lại dùng hai đạo phù chỉ đem Mai Tam Nương phong tại phòng, chuẩn bị lần nữa dùng hỏa tướng nàng tiêu chết. Sau đó là Sử Đạt Minh xông vào biển lửa kéo xuống phù chỉ. Mai Tam Nương lúc này mới cho tới, ngay tại nàng truy sát Vương An Húc lúc, Sở Thụy cũng là như thế cùng Mai Tam Nương cầu xin tha thứ, nhường nàng buông tha Vương An Húc, còn nói vì Vương An Húc mà chết cam tâm tình nguyện. Nghe tới cái này Mai Tam Nương ngược lại là ngu xuẩn cực kỳ, cho nên ngươi là đang cười nhạo Mai Tam Nương. Trương Tam Nương nghe vậy chỉ tiếc rèn sắt không thành thép chừng Mai Tam Nương một chút, đồ không có chí tiến thủ, một chút không có nàng Trương Tam Nương phong phạm, không xứng Tam Nương tên này. Ta không chỉ chế giễu Mai Tam Nương, hay là cái này Sở Thụy cũng thế, Mai Tam Nương mặc dù không để ý Sở Thụy ngăn cản giết Vương An Húc, nhưng cho Sở Thụy phù thủy đạo sĩ sau đó đổi tới, không chỉ thu Mai Tam Nương, còn đang ở Sở Thụy khổ sở cầu khẩn hạ đem Vương An Húc cứu sống, Sở Thụy sau đó còn mang thai Vương An Húc hài tử. Nào có thể đoán được Sở Thụy lấy chồng ở xa đi ra công chúa biểu muội để tang chồng mà về, Vương An Húc mặc dù nhân phẩm kém, nhưng hắn hiểu được hoa ngôn xảo ngữ, hoa nghệ lại lô hỏa thuần thanh, chiếm được rồi Minh Hà công chúa niềm vui, thế là đôi này gian phu dâm phụ lại câu được, nhưng mà thân làm công chúa há có thể làm tiếp. Cho nên tại Sở Thụy lâm buồn ngày này, Vương An Húc lấy tiền thu mua bà mụ, phân phó nàng nhất định phải Sở Thụy khó sinh mà chết, cứ như vậy Sở Thụy chết vì khó sinh, khi còn sống luôn miệng nói vì Vương An Húc mà chết cam tâm tình nguyện Sở Thụy, biến thành quỷ chuyện thứ nhất chính là cùng Mai Tam Nương đồng thời trở về giết Vương An Húc, các ngươi nói buồn cười không buồn cười. Lâm Phàm nói xong lại liếc mắt nhìn Mai Tam Nương cùng Sở Thụy hai nữ, thấy các nàng thất hồn lạc phách bộ dáng nhịn không được lắc đầu, yêu đương nào thật đáng sợ. Chẳng qua Vương An Húc đời này dù là chết rồi cũng đáng, đời thứ nhất thê tử là danh mãn Hàng Châu nhưng bán nghệ không bán thân danh kỹ Mai Tam Nương, đời thứ hai thê tử là đoàn trang tú lệ lại trong nhà quyền thế ngập trời Hàn Lâm Tiên Kim Sở Thụy, đời thứ ba thê tử là xinh đẹp như hoa câu hồn bạc phách Minh Hà công chúa. Thậm chí Mai Tam Nương bị hắn lừa hai lần, Sở Thụy nguyện ý vì rồi hắn mà chết, Vương An Húc thật có thể nói là trai hư bên trong cực phẩm. Không thể nào, không thể nào, ngươi cũng là gạt người, ngươi làm sao lại như vậy hiểu rõ tương lai. Sở Thụy thất hồn lạc phách tự lẩm bẩm lên, nàng không thể tin được Lâm Phàm nói là sự thật. Vương An Húc, muốn cho ta không giết ngươi rất đơn giản, hiện tại cho ngươi hai lựa chọn, ngươi cùng Sở Thụy chỉ có thể số một, hoặc là ngươi giết Sở Thụy, hoặc là ta giết ngươi, chính ngươi tuyển đi. Lâm Phàm nói xong lấy ra một cái dao gọt trái cây ném tới Vương An Húc trước mặt, nhường chính hắn làm quyết định. Mai Tam Nương cũng chậm chậm đi về phía Vương An Húc, không ngừng gây áp lực cho hắn, muốn nhìn một chút hắn lựa chọn thế nào. Tại sao muốn bắt ta? Các ngươi tại sao muốn bắt ta? Hai lựa chọn ta một cũng không nghĩ tuyển. Vương An Húc một bả nhấc lên trên đất dao gọt trái cây lung tung quơ múa, muốn dọa lùi Lâm Phàm bọn hắn. Lâm Phàm chỉ là con ngón đúng ra. Vương An Húc bên cạnh xanh đun tươi tốt rừng trúc đều bị nổ giống một mảng lớn, điều này cũng làm cho hắn tắt lòng chờ may mắn nghĩ, hắn hiểu được rồi, tại Lâm Phàm đám này người trong chốn thần tiên trước mặt, hắn căn bản trốn không thoát, chỉ có thể chiếu hắn nói như vậy làm lựa chọn. Hoặc là ngươi có thể lựa chọn bung đao lau cổ của mình, tự sát cũng là một loại lựa chọn nha, ta cũng cho ngươi ba cái lựa chọn, đủ nhân từ à. Lâm Phàm vẻ mặt nghiền ngẫm nhìn nét mặt dễ rủa Vương An Húc, lại cho hắn một đơn giản hơn lựa chọn. Tướng công, bọn hắn đều là ma quỷ, khẳng định sẽ không bỏ qua cho chúng ta, liền để chúng ta cùng chết, làm một đôi quỷ vợ chồng. Sở Thụy lúc này vẻ mặt thản nhiên nói với Vương An Húc: "Tốt, kia thì cùng chết, Thụy Nương, là ta có lỗi với ngươi, đều tại ta liên lụy ngươi." Vương An Húc sắc mặt trắng bệch, sau đó lảo đảo hướng Sở Thụy bên cạnh đi đến. "Tướng công, ta không trách ngươi, chúng ta tới thế còn làm." "Ách." Sở Thụy lời còn chưa nói hết, Vương An Húc trong tay dao gọt trái cây đã đâm xuyên qua trái tim của nàng. Chương 525, Vương An Húc cầu sinh dục chương 525, Vương An Húc cầu sinh dục tướng công. "Ngươi?" Sở Thụy trong miệng chảy ra hàng loạt máu tươi, ngay cả lời nói không rõ ràng. "Thật xin lỗi Thụy Nương, ta không muốn chết, ta muốn sống, chỉ cần giết ngươi ta thì có thể sống." Vừa nãy hắn nói, Minh Hà công chúa về sau sẽ để tang chồng mà về, đến lúc đó ta là có thể thừa cơ lên làm phò mã rồi. Tuyệt đường, ngươi không phải yêu ta sao? Ngươi liền thành toàn ta đi, ta sẽ vĩnh viễn hoài niệm ngươi. Vương An Húc nắm thật chặt trong tay dao gọt trái cây, chậm chạp lại kiên định đưa nó đâm càng sâu, cho đến thấu thể mà ra, Sở Thụy trong mắt thì dần dần mất đi sáng ngời. Nàng chết rồi, các ngươi không thể giết ta, các ngươi muốn thả rồi ta. Vương An Húc buông ra tay cầm đao, sau đó kích động nói với Lâm Phàm. Công tử. Mai Tam Lương có chút khó khăn nhìn Lâm Phàm, Vương An Húc cửu nhân này đang ở trước mắt, vừa nãy càng là hơn tự tay giết một cái khác giống như chính mình ngốc nữ nhân, nàng rất muốn đem hắn giết cho sảng khoái, nhưng Lâm Phàm đã nói trước, nàng không muốn để cho Lâm Phàm thất tín với người. Ta chỉ nói là ta không giết hắn, ngươi tùy ý. Lâm Phàm nhún vai, Mai Tam Lương giết người, quan ta Lâm Phàm chuyện gì, chính nàng muốn giết cũng không phải ta nhường nàng giết. Ngươi gạt người, ngươi không giữ lời hứa, ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Vương An Húc cuối cùng đã rõ ràng rồi mình bị Lâm Phàm buộc địch, Lâm Phàm căn bản là không có nghĩa buông tha hắn, chỉ là cùng hắn ngoảnh lại một ngôn ngữ cả bấy. Về sau nghe lời phải nghe thành, khắc trách trách hô hô. Lâm Phàm nói xong đi đến Sở Tuệ trước mặt ngồi xổm người xuống, rút ra dao gọt trái cây sau nhẹ nhàng mơn trớn vết thương của nàng, vết thương thì khôi phục như lúc ban đầu, sau đó Lâm Phàm lại cho Sở Tuệ thâu nhập một tia tiên khí, Sở Tuệ thì yếu ớt tỉnh lại. Ngươi gạt ta, ngươi gạt ta. Vương An Húc có chút cử chỉ điên rồ tự lẩm bẩm lên, Mai Tam Lương mặc kệ hắn là thực sự cử chỉ điên rồ hay là trang cử chỉ điên rồ, trực tiếp dùng pháp lực nhóm lửa lá khô, đem Vương An Húc đoàn đoàn bao vây, chuẩn bị đưa hắn đốt sống chết tươi. Lớn mật nữ quỷ, ban ngày ban mặt cũng dám ra đây hại người, nhìn ta thu ngươi. Đúng lúc này, một đạo sĩ phi thân mà đến chuẩn bị thu phục Mai Tam Lương. Trở về. Lâm Nguyệt Như một kiếm đem đạo sĩ đánh bay trở về, đạo sĩ phi thân mà đến tư thế rất đẹp trai, bị đánh bay ra ngoài dáng vẻ lại rất chật vật. Các ngươi là ai? Vì sao nối giáo cho giặc? Đạo sĩ rất nhanh lại chạy quay về, nhưng nhìn cầm kiếm nhìn chằm chằm nhìn chính mình Lâm Nguyệt Như, hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ rồi. Lúc trước Vương An Húc tự tay thiêu chết rồi Mai Tam Nương, hôm nay Mai Tam Nương tự tay thiêu chết Vương An Húc, này gọi một thủ trả một thủ, cái gì nối giáo cho giặc? Ngươi không phân tốt xấu thì ra tay thiên bị, đây mới gọi là nối giáo cho giặc. Lâm Nguyệt Như bất mãn liếc nhìn đạo sĩ một cái, gia hỏa này tùy tiện xuất thủ, còn dám ác nhân cáo trạng trước. Này, có thể nàng dù sao cũng là quỷ, quỷ hại người là không được cho phép. Đạo sĩ không ngờ rằng là như thế này, nhưng hắn vẫn cảm thấy nhường Mai Tam Nương tiêu chết Vương An Húc không tốt. Không bị cho phép. Bị ai cho phép? Ta Lâm Phàm cả đời làm việc không cần người khác cho phép. Lâm Phàm bị đạo sĩ chọc cười, ai dám ở trước mặt mình đám quý củ. Ngươi! Đi nhanh lên đi, ngươi ngược lại cũng không tính cái người xấu, chẳng qua có chút cổ hủ, ta không muốn làm khó ngươi, có thể ngươi cũng có thể thức thời một chút. Cứu mạng à, đạo trưởng không muốn đi, bọn hắn liên hợp quỷ quái hại người, đạo trưởng ngươi khoái thu bọn hắn nha. Vương An Húc mặc dù nhìn ra đạo sĩ không phải Lâm Phàm bọn hắn đối thủ, có thể đạo sĩ là hắn duy nhất cây cỏ cứu mạng rồi, hắn chỉ có thể cầu trợ với hắn, hy vọng hắn có cái gì thủ đoạn đặc thù có thể cứu chính mình một cứu. Thật có lỗi, ta cứu không được ngươi. Mắt thấy Lâm Nguyệt Như một mực cầm chuôi kiếm, cái khác chúng nữ thì ngo ngoe muốn động, đạo sĩ chỉ có thể bất đắc dĩ rút đi, hắn ngược lại là muốn quản, nhưng hắn có lòng không đủ lực. Tuệ nương, nương tử, cứu ta a. Vương An Húc lại còn mặt dày vô sỉ đề xuất Sở Tuệ cứu hắn, ở đây chúng nữ tất cả đều bó tay rồi, một người ra mặt thật có thể dạy đến loại cảnh giới này sao? Đáng tiếc Sở Tuệ đã là chết qua một lần người, hơn nữa còn là Vương An Húc tự tay giết chết, hiện tại người nàng mặc dù bị Lâm Phàm cứu về rồi, nhưng mà tâm lại đã chết, đối với Vương An Húc cầu cứu ngoảnh mặt làm ngơ. A, ta không có sai, là nam nhân đều nghị phong lưu khoái hoạt, thăng quan phát tài, ta chỉ là làm tất cả mọi người sẽ làm quyết định, ta không cam tâm, ta sẽ trở lại. Vương An Húc bị hỏa hoạn đốt sống chết tươi, trước khi chết không có chút nào hối cải chi tâm, ngược lại vẻ mặt oán độc chằm chằm vào Lâm Phàm bọn hắn, cho nên sau khi hắn chết nơi đây bán khí trùng tiên, nếu không ai quản lời nói, Vương An Húc đầu thất này chính là hắn hóa thành lệ quỷ quay về lấy mạng lúc. Vũ Lôi Chính Tiên Quyết. Lâm Phàm đưa tay ngưng luyện ra một quả hưng phấn rung động lôi cầu, sau đó hướng phía oán khí chôn ném tới, tiếng sấm nổ vang, oán khí bị lôi đỉnh trở thành hư không, lần này Vương An Húc ngay cả hóa thành lệ quỷ cơ hội cũng không có. Mai Tam Lương, bây giờ Vương An Húc đã chết, oán khí của ngươi cũng đã tiêu trừ, ngươi có thể đầu thai chuyển thế. Lâm Phàm liếc nhìn Mai Tam Lương một cái, sau đó mở ra âm gian thông đạo, chuẩn bị tiễn nàng đi đầu thai chuyển thế. Công tử, Tam Lương sẽ nhớ kỹ ngươi. Mai Tam Lương thật sâu liếc nhìn Lâm Phàm một cái, sau đó đi vào trong thông đạo. Tên vô lại, không tệ nha, thành công nhường cái này diễm lệ nữ quỷ nhớ kỹ ngươi. Mai Tam Lương sau khi rời khỏi, Lâm Nguyệt Như treo chọc dậy rồi Lâm Phàm. Người đi rồi địa phủ, đầu thai trước đó muốn uống mạnh bà thang, mạnh bà thang vừa quát, chuyện cũ trước kia đều thành hư ảo, không phải nàng nghĩ nhớ kỹ có thể nhớ. Lâm Phàm giải thích một câu, sau đó mang theo chúng nữ tiếp tục lên đường. Ừm. Vừa đi hai bước, Lâm Phàm quay đầu nhìn lại, phát hiện sau lưng cái đó đen nhánh âm gian thông đạo lại mở ra rồi, nghĩa là gì? Địa phủ đây là cho mình trả hàng. Có chuyện gì vậy Tam Lương? Địa phủ không nể mặt ta. Lâm Phàm nhìn lại xuất hiện ở trước mặt mình Mai Tam Nương không khỏi nhíu mày hỏi, nếu địa phủ không cho mặt mũi như vậy lời nói, vậy mình sẽ phải tìm Diêm Vương nói một chút rồi. Không phải, mạnh bà nói ta mặc dù oán khí đã tiêu, nhưng còn có chấp niệm chưa hết, cho nên không cách nào đầu thai chuyển thế. Mai Tam Nương có chút ngượng ngùng túi lầu xuống, hành hạ như thế hình như vô cùng phiền phức Lâm Phàm. Còn có chấp niệm chưa hết? Ngươi nói nghe một chút, cứu người cứu đến cùng, tiễn Phật đưa đến đây, ta giúp ngươi giải quyết. Chấp niệm của ta chính là muốn báo đáp công tử ân tình. Mai Tam Nương trầm mặc một lát, sau đó vẻ mặt thành thật nhìn Lâm Phàm. Như vậy a? Vậy ngươi nói với ta tiếng cảm ơn là được rồi. Lâm Phàm lơ đến khoát khoát tay, chẳng qua là dễ như trở bàn tay thôi, hắn không có trông cậy và có thể thu được Mai Tam Nương cái gì thù lao. Tên vô lại, ngươi còn nhìn không ra sao? Mai Tam Nương đây là coi trọng ngươi rồi, không báo đáp hết ngươi, chấp niệm của nàng là không cách nào hoàn thành, đơn giản nói tạ có thể giải quyết, vậy còn cứ gọi chấp niệm sao? Gọi là khách sáo. Lâm Nguyệt Như trợn nhìn Lâm Phàm một chút, người xấu này là thật ngốc hay là giả ngu?
A,
Mai Tam Nương ngươi là ý tứ này? Lâm Phàm không phải là thật ngốc cũng không phải giả ngu, thật sự là hắn cho rằng Mai Tam Nương là yêu đương não, cho nên hắn căn bản không có hướng này gốc dạ trên nghĩ. Chương 526, quen thuộc vừa xa lạ tất cả. Chương 526, quen thuộc vừa xa lạ tất cả, còn xin công tử chứa chấp. Mai Tam Nương đối Lâm Phàm nhẹ nhàng thi lễ, không còn nghi ngờ gì nữa, Lâm Nguyệt Như không có đoán sai, nàng chính là cái này ý nghĩa. Thôi được, vậy ngươi liền theo đi. Lâm Phàm hơi xúc động, nhà mình nữ quỷ là càng ngày càng nhiều. Đa tạ công tử. Không cần nói lời cảm tạ, đã ngươi đã theo tới cáo biệt, lại dự định lưu ở bên cạnh ta, vậy liền sửa cái tên đi, bằng không cùng Trương Tam Nương đụng tên. Lâm Phàm suy nghĩ một chút vẫn là định cho Mai Tam Nương sửa cái tên, bằng không hắn gọi Tam Nương lời nói, Mai Tam Nương cùng Trương Tam Nương cũng không biết mình kêu người nào rồi. Thiếp thân toàn bộ nghe công tử. Nghe được Lâm Phàm cấp cho chính mình đổi tên, Mai Tam Nương thì không có bất kỳ cái gì ý kiến. Vậy ngươi thì gọi Tằng Lê đi. Thiếp thân vô cùng thích tên này, cảm tạ công tử. Lâm Phàm quyết định vẫn là gọi hồi Mai Tam Nương tên thật, Tằng Lê nghe vậy thì cười vui vẻ, không còn nghi ngờ gì nữa Lâm Phàm cho nàng đổi tên nàng vô cùng thích. Thỏa mãn là được, tiếp tục đi đường. Lâm Phàm mang theo chúng nữ tiếp tục hướng Thục Sơn phương hướng đi đến, thiên bất chi bất giác nóng lên. Tên vô lại, hình như sắc trời không đúng a, ai nha, sao có hai cái mặt trời. Đi tới, Lâm Nguyệt Như phát hiện chỗ không đúng, vì trên trời lại treo lấy hai viên thái dương. Ừm, thú vị à, khi nào xuất hiện, ta cũng không có chú ý, hai viên thái dương, cũng không biết ta có thể hay không bắn xuống một khóa đến. Lâm Phàm nhìn lên trên trời hai cái mặt trời nhớ ra một cốt truyện, trong lòng mơ hồ có rồi hoài nghi. Vậy ngươi bắn nhanh, ta cũng nghĩ xem xét. Lâm Nguyệt Như thì rất là chờ mong nhìn Lâm Phàm, chờ lấy hắn đại phát thần uy, bắn xuống một vầng mặt trời tới. Đùa giỡn, ngươi cô nàng lúc này, xạ nhật cung của ta ngay cả pháp khí cũng không tính, dù là bằng vào ta thiên tiên pháp lực, cũng không thể bắn xuống thái dương a. Lâm Phàm sờ lên Lâm Nguyệt Như đầu bất đắc dĩ nói. Kia Lâm Phàm ca ca, nếu cho ngươi một thanh thần khí ngươi có thể bắn xuống thái dương sao? Triệu Linh Nhi lúc này thì có chút hiếu kỳ hỏi. Chỉ cần cho ta một cái tiên khí cung tiễn là được rồi, nếu là có trong truyền thuyết cái kia thanh xạ nhật cung, ta là có thể không tốn sức chút nào bắn xuống thái dương. Lâm Phàm nói xong mang theo chúng nữ tiếp tục đi đường, trên trời có hai viên thái dương đúng người bình thường có thể có ảnh hưởng rất lớn, nhưng mà đối với Lâm Phàm bọn hắn mà nói chẳng qua là việc rất nhỏ. Đặc biệt Lâm Phàm, vì thực lực của hắn, dù là 10 ngày ngang trời cũng có thể mặt không đổi sắc, đương nhiên, này 10 ngày chỉ là tiên võ đại lục 10 ngày, nếu hồng hoang đại lục 10 ngày ngang trời, vậy hắn thì gánh không được. Chờ đến giữa trưa, Lâm Phàm mang theo chúng nữ về đến tiểu thế giới, Hoàng Dung nàng nhóm thì sớm liền chuẩn bị tốt rồi cơm trưa. Phàm ca ca, vị muội muội này là? Hoàng Dung chú ý tới trong đám người một bộ đồ đen Tằng Lê, thế là tò mò hỏi một câu. Hồi phu nhân, thiếp thân Tằng Lê, coi như là công tử thị nữ. Lâm Phàm còn chưa mở miệng, Tằng Lê chủ động tự giới thiệu mình. Vậy liền nếm thử ta làm đồ ăn đi. Hoàng Dung cười lấy gật đầu, sau đó ra hiệu Tằng Lê cùng nhau ăn cơm. Nàng là quỷ, ăn không được chúng ta ăn đi. Lâm Phàm nhắc nhở Hoàng Dung một câu, sau đó dẫn đầu ăn xong rồi cơm trưa. Ăn cơm trưa xong Lâm Phàm mang theo chúng nữ tiếp tục đi đường, vì nghe nói trên trời xuất hiện hai viên thái dương, Hoàng Dung thì đi theo ra ngoài. Nay đôi ngày ngang trời chẳng cảnh thật đúng là có chút ít đặc thù đâu, cũng là tại đây tiên võ đại lục, nếu tại tống võ đại lục là không có khả năng xuất hiện hai viên thái dương. Hoàng Dung nhìn thấy trên trời hai viên thái dương kỳ cảnh có chút cảm xúc nói. Ngày chắn ngang trời đối với chúng ta ảnh hưởng cũng không lớn, chủ yếu là dân chúng chịu ảnh hưởng, với lại ta đoán chừng thiên đình đã bắt đầu xử lý chuyện này, không phải có một hậu nghệ sao? Đoán chừng thiên đình sẽ để cho hắn bắn xuống một vầng mặt trời. Hậu nghệ xạ nhật, thật đúng là cái cổ lão chuyện thần thoại xưa. Chúng nữ như có điều suy nghĩ gật đầu, hậu nghệ xạ nhật điện cố nàng nhóm tự nhiên cũng nghe nói qua, lần này nói không chừng còn có thể tận mắt chứng kiến một chút đấy. Lâm Phàm tiếp tục mang theo chúng nữ du sơn ngoạn thủy, một đường vừa đi vừa nghỉ, hoàng hôn lúc bọn hắn đi tới một tòa cao lớn thành trì, phát hiện trên tường thành bảng hiệu viết Hà Dương thành, Lâm Phàm không khỏi ngừng chân quan sát. Làm sao vậy Lâm Phàm ca ca, này Hà Dương thành có chỗ nào không đúng sao? Hình như trừ ra náo nhiệt điểm thì không có gì đặc biệt. Thành trấn không đặc biệt, người tới đặc biệt. Lâm Phàm quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng chậm rãi đi tới bốn người, sau đó trầm giọng nói: "Ồ, ngược lại là hai vị khó được mỹ nhân, chẳng qua nàng nhọn có cái gì đặc biệt sao?" Triệu Linh Nhi bọn hắn nghe vậy cùng nhau quay đầu nhìn về phía chính đi về phía bên này bốn người, ánh mắt của các nàng bị trong bốn người vị kia áo trắng như tuyết, thanh lãnh như xương lãnh diễm nữ tử cùng nàng bên cạnh cổ linh tinh quái, hồn nhiên ngây thơ đáng yêu nữ tử hấp dẫn lấy rồi. "Đi thôi, chúng ta vào xem." Lâm Phàm không trả lời, cũng không có dừng lại chờ đợi phía sau bốn người tới gần, ngược lại trực tiếp mang theo chúng nữ đi vào Hà Dương thành. "Lâm Phàm, là ngươi sao?" Thanh lãnh nữ tử cùng đáng yêu nữ tử tự nhiên thì chú ý tới Lâm Phàm mấy người dò xét, làm tầm mắt của các nàng ném qua khứ, nhìn thấy cái đó bị chúng đẹp vây quanh, thực lực sâu không lường được công tử văn nhã sau không khỏi liếc mắt nhìn nhau, sau đó hình như đều từ đối phương trong mắt tìm được rồi đáp án. "Sư tỷ, làm sao vậy, gặp phải người quân sao?" Nàng nhóm bên cạnh một khuôn mặt tiên nghị người trẻ tuổi một mực yên lặng nhìn chăm chú đáng yêu nữ tử, nhìn thấy một màn này không khỏi lên tiếng hỏi. "Có thể là người quen, cũng có thể là không quen người, có thể hắn biết nhau chúng ta, cũng có thể là chúng ta quen biết hắn, này ai có thể nói chuẩn đâu?" Đáng yêu áo xanh lục nữ tử nói vài câu rơi vào trong sương mù lời nói, cái này khiến vốn là có chút ít chất phát nam tử trẻ tuổi cảm giác đầu óc của mình đều không đủ dùng. "Đi thôi, vào thành." Thanh lãnh nữ tử áo trắng không nói thêm gì, chỉ là yên lặng bước nhanh hơn. "Tên vô lại, ngươi giống như nhận biết nàng nhóm, vì sao không lưu lại chào hỏi?" Lâm Nguyệt Như có chút hiếu kỳ hỏi tới dậy rồi Lâm Phàm. Tại trong ấn tượng của ta hẳn là ba nam một nữ đã đến nơi này mới đúng, nhưng bây giờ tới lại là hai nam hai nữ, cái này khiến ta có chút không dám xác định. Lâm Phàm nhíu mày, hắn thì tu luyện qua Thái Cực Huyền Thanh Đạo, có thể cảm giác được bốn người kia tu hành chính là Thái Cực Huyền Thanh Đạo, có thể thế nào lại là hai nam hai nữ đấy? Nhất là kia hai nữ, mơ hồ sắp vượt qua bất diệt, đã đến quy tiên cảnh giới, đây bên cạnh hai cái hoàn hư cảnh giới nam nhân lợi hại hơn nhiều. Mệnh vận không phải luôn luôn đang thay đổi sao? Nói không chừng vận mệnh của các nàng thì thay đổi đấy. Lâm Nguyệt Như không để bụng, dựa theo Lâm Phàm ý nghĩa mình nguyên lai là mệnh vận còn cần nên chen chân Lý Tiêu Giao cùng Triệu Linh Nhi tình cảm của hai người đâu, nhưng bây giờ chính mình còn không phải cùng Triệu Linh Nhi cũng theo Lâm Phàm. Bởi vậy có thể thấy được mệnh vận cũng không phải đã hình thành thì không thay đổi. Ngươi nói không sai, mệnh vận có thể xác thực thay đổi. Lâm Phàm nhìn thấy Sơn Hải Huyện trước cửa người mặc màu xanh biết váy lụa nữ tử sau gật đầu một cái. Nàng lại thì bất diệt đỉnh phong cảnh giới, là bởi vì tiên võ đại lục thế giới dung hợp, cho nên cốt truyện phát sinh biến hóa. Hay là mình tới đến đưa tới hiệu ứng hồ điệp. Chương 527, Thanh Đôn Mị Ngư chương 527, Thanh Đôn Mị Ngư ngươi nhìn cái gì? Người mặc bích quần áo màu xanh lục nữ tử đột nhiên xoay người đối Lâm Phàm hỏi. Ngươi không nhìn chúng ta, làm sao biết chúng ta đang xem ngươi? Lâm Phàm còn chưa mở miệng, Lâm Nguyệt Như chống nạnh ngồi nói móc rồi một câu. Tiểu muội muội, ngươi là hắn người nào à? Ngươi nhìn hắn cũng có rồi, ngươi nữ nhân xinh đẹp như vậy tại bên người còn bụng trộm nhìn ta, có phải hay không có chút lòng tham không đủ đâu? Bích áo nữ tử đầu tiên là nhíu mày, sau đó lại che miệng cười khẽ, chân ngòi ly dán lên. Lâm Phàm có chút bất đắc dĩ, chính mình chỉ là chăm chú nhìn thêm, Bích Giao liền muốn giáo huấn chính mình, hẳn là nàng là thuộc con nhím, hay là nói nàng là một đóa hoa hồng có gai? Chúng ta đi vào đi, hôm nay nhường Dung Nhi nàng nhóm nghỉ ngơi một chút, chính là ở đây chấp nhận dừng lại được rồi. Lâm Nguyệt Như đương nhiên sẽ không bị Bích Giao chân ngòi, mà Lâm Phàm cũng không có giải thích ý nghĩa, chuẩn bị mang theo chúng nữ tại đây Sơn Hải Huyện ăn cơm tối. Ngươi vẫn chưa trả lời ta mà nói a? Nhìn thấy Lâm Phàm không có trả lời chính mình, Lâm Nguyệt Như thì không bị chính mình chân ngòi, Bích Giao có chút bất mãn ngăn cản Lâm Phàm. Nhìn xem ngươi đẹp mắt, chuyện tốt đẹp luôn luôn đáng giá nhiều người nhìn xem vài lần, trả lời như vậy, không biết cô nương có thể thỏa mãn. Bị Bích Giao ngăn lại, Lâm Phàm thì không tức giận, Bích Giao chính là như vậy có chút ít tính tình, nhưng mà bản tính không xấu, hơn phân nửa là có chút hờn dỗi thôi. Tính ngươi chót lọt, ngươi đi như thế nào? Bích Giao nghe Lâm Phàm thỏa mãn gật đầu, rốt cuộc ai không thích nghe khích lệ lời nói đây. Sau đó nàng còn muốn nói tiếp cái gì, có thể Lâm Phàm đã mang theo chúng nữ đi vào rồi. Lâm Phàm mang theo chúng nữ trực tiếp lên cổ kính lầu 3, sau đó phân phó tiểu nhị đem bọn hắn tất cả chiêu bài thái đều lên một lần. Điếm tiểu nhị lên tiếng lui ra, không lâu lắm Bích Giao thì đi tới, chẳng qua lúc này phía sau của nàng còn đi theo một vị che mặt thân mang màu tím nhạt váy dài nữ tử cùng 6 cái nam tử áo vàng, nhìn thấy Lâm Phàm nhìn sang, Bích Giao ngẩng lên thật cao rồi đầu của mình, lộ ra như thiên nga tuyết trắng thon dài cái cổ. Lâm Phàm không để bụng, đánh giá phía sau nàng nữ tử vài lần, sau đó nhắm mắt dưỡng thần. Hừ. Bích Giao có chút bất mãn cắn răng, cái gì đó, không nhìn chính mình nhìn xem vũ gì, thực sự là quá đáng. Bích Giao, tâm ngươi loạn. Bích Giao đu gì, cũng là Quỷ Vương Tông Chu Tức dùng nàng cặp kia sáng ngời, nhưng Ú Tĩnh con ngươi liếc nhìn Bích Giao một cái, Bích Giao tâm liền dần dần bình phục lại. Nhưng vào lúc này, Lâm Phàm ở ngoài thành chú mục bốn người thì đi đến. Bọn hắn ngồi ở Lâm Phàm một đoàn người liền nhau bên cạnh bàn bắt đầu gọi món ăn. Thế sư minh, nơi này giá tiền không rẻ a? Trong bốn người cái kia vị diện sắc kiên nghị nam tử thì thầm xích lại gần gọi món ăn nam tử bên thay hỏi. Sau đó dù là hắn lại nhỏ giọng, nơi này ngồi vị kia không phải tu vi tinh thông người, tự nhiên đem hắn tất cả đều nghe lọt vào trong tai. Lâm Phàm cười một tiếng, Lâm Nguyệt Như có chút hiếu kỳ đánh giá một chút, nhưng sau đó ý thức được như vậy không lễ phép, thế là thu hồi ánh mắt. Tên vô lại, căn này tiểu lầu có cái gì đặc sắc thái sao? Sau đó các loại có chút nóng nảy Lâm Nguyệt Như hỏi tới Lâm Phàm. Đặc sắc thái, hẳn là Thanh Đôn Mị Ngư đi. Lâm Phàm nhớ lại một chút, hình như nguyên tắc trong chỉ nhắc tới đến đạo này chiêu bài thái. Khách quan nói không sai, đạo này Thanh Đôn Mị Ngư chính là chúng ta Sơn Hải Huyện chiêu bài thái, mùi thơm ngát chân mềm, cửa vào thơm ngọt, xa gần nghe tiếng. Lúc này Điếm Tiểu Nhị bưng lấy một ít thái đưa đi lên, trong đó có đạo kia Thanh Đôn Mị Ngư. Vũ ngư chính là ở ngoài ngàn dặm phương Nam Chư Câu Sơn đặc sản, ngươi như thế nào như thế chân thật, lại dễ tin tiệm này ra lung tung nói quát. Bích Giao đột nhiên mở miệng, mặc dù không có chỉ mặt gọi tên, nhưng những người có mặt đều biết nàng nói tới ai. Vị cô nương này nói không sai, chẳng qua chỉ biết một mà không biết hai. Trăm năm trước này ngủ ngư đúng là Chư Câu Sơn độc hữu, nhưng sau đó Thanh Vân Môn đạo huyền chân nhân đi ngang qua Chư Câu Sơn, đặc biệt đem này ngủ ngư rời quay về, thì đặt ở Thanh Vân Sơn âm hồng xuyên trong, cho nên chúng ta cũng là nhờ phúc của hắn. Điếm Tiểu Nhị lúc này cười lấy giải thích. Phàm ca ca, này ngủ ngư xác thực có chỗ độc đáo, đáng tiếc mặc dù tiểu lâu này đầu bếp tay nghề vẫn được, nhưng vẫn không thể nào hoàn toàn phát huy ra ngủ ngư đặc sắc. Chúng ta có thể mang đi một ít nuôi sống, ngày sau Dung Nhi làm cho người ăn. Hoàng Dung đầu tiên là cho Lâm Phàm kẹp một đũa bụng cá trên tối tươi non thịt, sau đó chính mình thì nếm thử một miếng, thưởng thức qua sau nàng cười lấy nói với Lâm Phàm. Có thể, vậy chúng ta thì mang đi một ít nuôi sống, ngày sau nếm thử Dung Nhi làm chính tông Thanh Đôn Mị Ngư. Lâm Phàm gật đầu, sau đó ra hiệu chúng nữ bắt đầu ăn cơm. Tiểu nhị, lại làm một phần mang đi. Nghĩ đến bên trong tiểu thế giới chúng nữ còn chưa ăn cơm, Lâm Phàm lại phân phó tiểu nhị lại làm một phần. Được. Điếm Tiểu Nhị lập tức xuống dưới báo tin sau bếp lại làm một phần đi. Của ta thái còn chưa lên đâu, ngươi như thế nào lại muốn một phần, ngươi muốn bỏ đói ta à? Lúc này Bích Giao ra vẻ bất mãn nói. Ngươi nếu như chờ không kịp, lại không chê, cũng được, đến cùng chúng ta ngồi chung. Lâm Phàm không có ngẩng đầu, chỉ là thuận miệng mở một câu trò đùa. Vậy ta cũng sẽ không khách khí. Không ngờ rằng Bích Giao lại tưởng thật, trực tiếp đi về phía Lâm Phàm bọn hắn bàn kia, cho dù là ưu cơ đều không thể giữ chặt nàng. Thú vị, ta cũng nghĩ ăn trực. Một bên thiếu nữ áo lục thì xoay đầu lại hướng Lâm Phàm nói, sư tỷ, như vậy không tốt đâu, chúng ta thái rất nhanh liền lên. Kiên Nghị thiếu niên nghi ngờ nhìn thiếu nữ áo lục một chút, không rõ nàng vì sao như thế đường đột, bọn hắn rõ ràng không biết đối phương ai chào mừng. Lâm Phàm thì hơi kinh ngạc nàng đột nhiên lên tiếng, nhưng cũng không có từ chối. Vậy ta nếu còn muốn mang lên Tuyết Kỳ đâu? Áo xanh lục nữ tử đi đến Lâm Phàm trước mặt, thanh tú động lòng người nhìn hắn, khóe miệng còn mang theo một vòng cười yếu ớt, hình như một đóa tiểu mỹ bông hoa. Thì chào mừng. Lâm Phàm nghe vậy thật sâu liếc nhìn Điền Linh Nhi một cái, không rõ hai người bọn họ quan hệ vì sao tốt như vậy, nhưng hắn vẫn gật đầu. Không cần, đa tạ ngươi rồi, Linh Nhi quay về, chúng ta thải đến rồi. Lục Tuyết Kỳ xoay đầu lại, cùng Lâm Phàm đối mặt trên sau gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại, thần sát thanh lãnh nói một câu tạ, còn đem Điền Linh Nhi kêu trở về. Uy, ngươi đem ta gọi đi qua, nhưng lại đi thông đồng cái khác nữ tử, nhìn tới ngươi vô cùng am hiểu mọi việc đều thuận lợi sao? Vậy ngươi bên cạnh những cô gái này hẳn là tất cả đều do ngươi dùng hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt tới. Bích Giao có chút tức giận, chính mình cũng đi tới, Lâm Phàm lại đi cùng người khác bắt chuyện rồi, căn bản không có đem chính mình để vào mắt. Đó cũng không phải, nhiều cái bằng hữu nhiều con đường nha, đây là nơi này Thanh Đôn Mị Ngư, ngươi nếm thử. Lâm Phàm nói xong đem Thanh Đôn Mị Ngư hướng Bích Giao trước mặt đẩy. Kia ngươi tên là gì a? Bích Giao cũng không có đi hưởng dụng cái kia ngủ ngư, mà là ánh mắt sáng rực nhìn Lâm Phàm. Lâm Phàm, tên của mình không có gì tốt giấu giếm, Lâm Phàm gọn gàng dứt khoát nói ra. Lâm Phàm, quả nhiên là ngươi. Nghe vậy, chúng nữ tâm lý đồng thời nói một câu, nàng nhóm không có đoán sai, nam tử trước mắt thật là Lâm Phàm. Quả nhiên là mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song, chẳng trách nhiều nữ nhân như vậy vì hắn khuynh đảo, không ngại hắn đa tình. Chương 528, tự giới thiệu chương 528, tự giới thiệu Lâm Phàm, nghe tên ngược lại là rất phổ thông nha, cùng cái gì Trương Tiểu Phàm giống nhau bình thường không có gì đặc biệt. Bích Giao có ý riêng nói một câu nói kia nói ra, Lâm Phàm cùng Trương Tiểu Phàm hai người cũng trầm mặc. Lâm Phàm là lần đầu tiên bị người châm biếm tên của mình, có chút im lặng, Trương Tiểu Phàm thì là vô tội nằm thương, rất là bất đắc dĩ. Kia ngươi tên là gì? Vì không cho Bích Giao tiếp tục châm biếm tên của mình, Lâm Phàm hỏi tới tên của nàng. Ta gọi Bích Giao, ngươi nhớ kỹ. Khoác áo lưới chi thôi sáng này, nhị giao Bích Chi Hoa Cư, Bích là chỉ màu xanh biết mỹ ngọc, mà giao thì có mỹ ngọc ý nghĩa, cho nên Bích Giao chính là mỹ ngọc, cha mẹ ngươi là hy vọng ngươi ôn nhuận như ngọc, mỹ hảo mà yêu nha sao? Mặc dù bị Bích Giao châm biếm chính mình tên bình thường, chẳng qua Lâm Phàm thì không có gì bất mãn, cha hắn nương cho hắn đặt tên là Phàm, chính là hy vọng hắn bình thường, vô bệnh vô thai an hưởng cả đời, cho nên tên bình thường cũng chưa chắc không tốt. Ngươi còn trách biết nói chuyện đây này, chẳng trách lừa nhiều như vậy mỹ nhân trái tim. Bích Giao bị Lâm Phàm tán dương trong lòng giống như liệu con sông loạn, vừa thẹn vừa mừng, còn có cố không hiểu ngọt ngào cảm giác. Bích Giao, chúng ta món ăn lên rồi, quay về ăn cơm. Lúc này U Cơ lên tiếng kêu gọi dậy rồi Bích Giao, nàng cảm thấy lại không đem Bích Giao gọi trở về, Bích Giao đều muốn luôn hãm. U gì gọi ta rồi, ta hồi đi ăn cơm, biết nhau ngươi rất vui vẻ. Bích Giao có chút không thôi cùng Lâm Phàm tạm biệt, sau đó về tới chỗ ngồi của mình. Đi thôi. Đợi đến Lâm Phàm bọn hắn cơm nước xong xuôi, liền dẫn đóng gói tốt đồ ăn chuẩn bị rời đi. Lâm Phàm, ta gọi Điền Linh Nhi, nhớ kỹ nha. Làm Lâm Phàm theo Thanh Vân Môn bốn người trước bàn trải qua lúc, Điền Linh Nhi đột nhiên giữ chặt Lâm Phàm ống tay áo nhắc nhở một câu. Lục Tuyết Kỳ. Ngay tại Lâm Phàm cười một tiếng, hướng phía Điền Linh Nhi gật đầu ra hiệu về sau, một đạo thanh lãnh âm thanh truyền vào lỗ tai của hắn. Khi hắn có chút kinh ngạc nhìn sang, chỉ thấy Lục Tuyết Kỳ cúi đầu nghiêm túc đang ăn cơm, giống như câu nói mới vừa rồi kia không phải nàng nói bình thường, nếu không phải kia đỏ bừng mảnh thai bắn nàng, Lâm Phàm còn thật sự coi chính mình nghe nhầm rồi đấy. Điền Linh Nhi, Lục Tuyết Kỳ, ta nhớ kỹ. Lâm Phàm nói nghiêm túc rồi một câu, sau đó mang theo Hoàng Dung nàng nhóm rời đi. Sao hai vị sư muội biết nhau vừa nãy vị công tử kia? Cũng không giống a, biết nhau làm sao còn muốn tự giới thiệu? Lâm Phàm sau khi đi Tề Hạo vẻ mặt tò mò nhìn Lục Tuyết Kỳ hòa Điền Linh Nhi, đáng tiếc Lục Tuyết Kỳ sắc mặt thanh lãnh như sương, không còn nghi ngờ gì nữa, không có giải thích ý nghĩa. Chúng ta cùng Lâm Phàm mặc dù vốn không quen biết, nhưng lại coi như là thâm giao đã lâu, lần này gặp mặt cũng là có chút ngoài ý muốn niềm vui. Điền Linh Nhi cười lấy cho đồng dạng tò mò Trương Tiểu Phàm giải thích một câu. Thì ra là thế. Tề Hạo cùng Trương Tiểu Phàm cái hiểu cái không gật đầu, Trương Tiểu Phàm còn có một chút ngây thơ, nhưng Tề Hạo đã cảm thấy không ổn. Lục Tuyết Kỳ hòa Điền Linh Nhi thái độ đối Lâm Phàm rõ ràng rất vi diệu, này với hắn mà nói còn không phải thế sao tốt tin tức. Thanh Vân Môn trên dưới ai không đúng Lục Tuyết Kỳ có lòng ái mộ, nhưng nữ thần quá mức khó gần, bọn hắn căn bản không dám yêu cầu xa vời, cho nên Tề Hạo thì có ý đồ xấu với Điền Linh Nhi. Nhưng bây giờ trạng huống này, Lục Tuyết Kỳ hòa Điền Linh Nhi hình như cũng đúng Lâm Phàm trái tim ngầm hứa hẹn rồi, cái này khiến Tề Hạo chìm đầu rơi vào trầm tư. Lục Tuyết Kỳ hòa Điền Linh Nhi thì mỗi người có tâm tư riêng, chỉ có Trương Tiểu Phàm một người tỉnh tỉnh mê mê, không rõ ràng cho lắm. Một bên Bích Giao ngược lại là nhiều hứng thú nhìn Lục Tuyết Kỳ hòa Điền Linh Nhi hai người một chút, đoán ra nàng nhóm cũng đều là nhật ký phó bản người sở hữu. Bích Giao dò xét không có che giấu, Lục Tuyết Kỳ hòa Điền Linh Nhi lập tức liền phát hiện rồi, lại hồi tưởng một chút nàng trước đó nói chuyện hành động, hai người bọn họ thì đoán được Bích Giao có nhật ký phó bản rồi. Bên kia Lâm Phàm mang theo chúng nữ ra khỏi thành, tại một chỗ vắng vẻ chỗ về đến tiểu thế giới, sau đó đem đóng gói đồ ăn lấy ra cho yêu nguyệt nàng nhóm ăn. Vừa nay đi ngôi tiểu lâu kia không có phòng, không tiện lắm để các ngươi đột nhiên xuất hiện, cho nên tủi thân các ngươi rồi. Lâm Phàm có chút ngượng ngùng đúng yêu nguyệt nàng nhóm nói, không sao, ở chỗ nào ăn không phải ăn à, huống hồ chúng ta cho dù không ăn một bữa thì không sao. Yêu nguyệt nàng nhóm cười lấy lắc đầu, cũng không có ý tức giận. Vậy cũng không được, sao có thể bị đói các ngươi đâu? Đúng, này Thanh Đôn mị ngư ăn ngon không?
Ăn ngon.
Dung Nhi nói tiểu lâu này làm hương vị còn chưa đủ mà nói, lần sau nàng làm cho chúng ta ăn, nói đến ta ngược lại thật ra quên thu chút ít ngủ ngư hồi tiểu thế giới rồi, ta hiện tại liền đi đi. Nói lên này ngủ ngư Lâm Phàm ngược lại là nhớ lại, chính mình lại quên thu một ít ngủ ngư hồi tiểu thế giới, này không bột đấu gột nên hồ a, không mang theo ngủ ngư quay về, Dung Nhi còn thế nào làm cho chính mình ăn. Lâm Phàm ra tiểu thế giới về sau trực tiếp thi triển tiên quang đột đi vào Thanh Vân Sơn âm hồng xuyên chỗ, sau đó mở ra pháp nhãn tìm thấy hồng xuyên trong một đám bơi qua bơi lại ngủ ngư, ước chừng có hơn 300 cái, Lâm Phàm bắt bọn nó một mẹ hút gọn, thu sạch vào tiểu thế giới, sau đó rời đi Thanh Vân Sơn, về đến trước đó chỗ tiến nhập tiểu thế giới. Lâm Phàm ca ca, ngươi quay về. Chúng nữ nhìn thấy Lâm Phàm quay về cũng là tiến lên đón. Trở về rồi, yêu nguyệt các ngươi cũng đã ăn xong. Kia ta dạy cho các ngươi một môn Phượng Hoàng thư viện tuyệt kỹ Phượng Hoàng Niết Bàn, các ngươi cần phải hào hào học. Thấy chúng nữ ra đón, Lâm Phàm cũng là thừa cơ đem Phượng Hoàng Niết Bàn truyền thụ cho chúng nữ, nàng nhóm trước đó chủ yếu sử dụng hay là Phượng Vũ Cửu Thiên kiếm quyết, đối địch có thừa, nhưng vẫn là thiếu khuyết tuyệt đối sát chiêu, môn này Phượng Hoàng Niết Bàn có chút cùng loại với ngọc đá cùng vỡ một kích, uy lực rất lớn, thích hợp nhất kích tất sát. Tam nương, không hổ là tiên hoàng huyết mạch người sở hữu, môn này Phượng Hoàng Niết Bàn ngươi học rất tốt. Lâm Phàm đem pháp quyết truyền vào cho chúng nữ trong đầu, sau đó cho các nàng làm mẫu rồi một chút, sau đó chúng nữ thì bắt đầu diễn luyện, chẳng qua chỉ có Trương Tam Nương rất nhanh nắm giữ tinh túy trong đó, thậm chí siêu việt rồi Lâm Phàm đối với môn pháp quyết này lĩnh ngộ. Cảm giác môn pháp quyết này vô cùng phù hợp ta, tu luyện nước chảy thành sông, đa tạ tướng công. Trương Tam Nương tiến đến Lâm Phàm bên cạnh cho hắn một cái hôn nóng bỏng. Tướng công ta cũng muốn. Chúng nữ thấy thế thì sôi nổi đã chạy tới tham gia náo nhiệt, vây quanh ở Lâm Phàm bên cạnh thân không ngừng. Được rồi, cũng học xong sao? Học xong liền đến phòng ta, ta hảo hảo thỏa mãn các ngươi. Lâm Phàm nói xong cũng hướng gian phòng của mình đi đến, chúng nữ nhìn nhau cười một tiếng, sau đó đi theo Lâm Phàm hướng phòng đi đến. Dung Nhi, ngày mai còn nhớ giáo giáo tiểu tạ cùng Thu Dung Tố Nữ Kinh, hai người bọn họ bản thể là quỷ, tâm trạng vô cùng kích động dễ nàng nhóm hồn thể bất ổn, không học Tố Nữ Kinh làm loại sự tình này có thể biết thương tới bản nguyên. Được rồi Phàm ca ca, Dung Nhi hiểu rõ. Hoàng Dung một bên vì Tố Nữ Kinh phối hợp Lâm Phàm hoàng đế nội kinh tu luyện, một bên gật đầu đáp ứng. Xế chiều hôm nay cùng Lâm Phàm đi ra ngoài chơi rồi, nàng ngược lại là quên dạy bảo tiểu tạ cùng Thu Dung Tố Nữ Kinh, về phần trông cậy vào yêu nguyệt nàng nhóm, đó là rất không có khả năng chuyện, cái nhà này không có nàng quả thực muốn tán. Đợi đến Hoàng Dung thì vì tu luyện quá độ đã hôn mê, trong phòng cũng chỉ còn lại có Lâm Phàm một hoàn toàn thanh tỉnh người. Chương 529, trợ công Hắc Thủy Huyền Xà chương 529, trợ công Hắc Thủy Huyền Xà lại là một ngày kết thúc, ta lại bắt đầu viết nhật ký rồi. Hôm nay tiếp tục đi đường, đi ngang qua một tòa thành trì đi sau hiện một trong tay nam tử trên bức họa quỷ khí cùng oán khí quấn quanh, hiển nhiên là có chết oan lệ quỷ phụ thân trong đó. Thế là thích chó mũi vào chuyện người khác chúng ta nửa mua nửa giành được đến rồi bức họa kia quấn, thả ra trong đó quỷ chết oan. Không ngờ rằng bên trong quỷ lại là Mai Tam Nương, nàng vốn là thanh lâu bán nghệ không bán thân hoa khôi, lại bị Lạc Phách thư sinh Vương An Húc chỗ lừa gạt, không chỉ gả cho cái đó không có gì cả Vương An Húc, còn nghiêng hắn tất cả cung cấp trên đó kinh đi thì, kết quả Vương An Húc cao trung sau đó lại tại kinh thành phong lưu khoái hoạt, còn vì rồi thằng quan phát tài thấy người sang bắt quảng làm họ tự tay thiêu chết nàng. Mai Tam Nương vì oán khí quá sâu không thể đầu thai, ta trợ nàng giết Vương An Húc sau đó, vốn cho rằng oán khí tiêu tán nàng có thể như vậy đầu thai chuyển thế, cho nên mở ra địa phủ lối đi tiễn nàng đi vào địa phủ. Không ngờ rằng nàng lại bởi vì có muốn báo đáp chấp niệm của ta hay là không thể đầu thai. Hiện tại địa phủ nghiệp vụ như thế không chuyên nghiệp sao? Oán khí quá sâu không thể đầu thai, chấp niệm quá sâu không thể đầu thai, thèm muốn hưởng thụ không nghĩ chuyển thế hay là không đầu thai, chẳng trách dương gian quỷ quái càng ngày càng nhiều, địa phủ này luôn luôn không cho chuyển thế, vậy cũng không được càng để lâu càng nhiều sao? Lâm Phàm không nói không biết, nói chuyện ta mới phát hiện dương gian quỷ sát thực càng ngày càng nhiều, hẳn là thật là địa phủ xảy ra vấn đề, thế nhưng xảy ra vấn đề gì có thể khiến cho địa phủ ngay cả trụ cột nhất, đầu thai chuyển thế cũng không thể cưỡng chế thi hành đâu. Không phải là lục đạo luân hồi xảy ra vấn đề. Nếu quả thật là như vậy, vậy sẽ phải thiên hạ đại loạn. Chúng nữ nhìn đến đây cũng không khỏi lo lắng, địa phủ gánh chịu sinh tử luân hồi quan trọng chức trách, một khi địa phủ xảy ra vấn đề, đến lúc đó rất có thể nhân gian cũng muốn đi theo luân hãm. Kỳ thực việc này cùng ta không có quan hệ gì, rốt cuộc thế giới này có địa phủ có thiên đình, thật muốn xảy ra vấn đề kia cũng là bọn hắn chuyện, trời sập xuống còn có người cao to treo lên đấy. Chẳng qua nói là nói như vậy, nếu thật là mặc kệ ta lại cảm thấy trong lòng không thoải mái, thật là một cái vất vả mệnh. Mặc kệ, dù sao gặp phải liên quan. Gặp không được vậy coi như xong, mặc dù ta không thể nào quản tận thiên hạ bất bình sự việc, nhưng có thể quản hạ tất cả gặp phải chuyện bất bình. Thật đúng là cái vừa có thực lực lại có đảm nhận nam nhân, đều bị ta có chút tim đập thình thịch đâu. Lúc này chúng nữ không khỏi đối nhật ký phó bản tự lẩm bẩm lên. Tất nhiên Mai Tam Nương tạm thời không thể chuyển thế, vậy liền để nàng đi theo đi, chúng ta tiếp tục lên đường, lại phát hiện trên trời ra hai cái mặt trời. Địa phủ sự việc còn chưa giải quyết, trên trời lại xảy ra vấn đề, thế giới này thật đúng là nhiều tai nạn, chẳng qua ngày chắn ngang trời ngược lại để ta nghĩ tới một việc. Cũng không biết có thể hay không tận mắt chứng kiến hậu nghệ xạ nhật cảnh tượng. Chẳng qua không có hậu nghệ thì sao cũng được, đem xạ nhật cung cho ta, ta như thường có thể bắn xuống cái đó dư thừa thái dương. Kỳ thực ngày chắn ngang trời đúng ta không có ảnh hưởng gì, chịu khổ chẳng qua là nhân gian bách tính thôi. Chẳng qua tất nhiên ngày chắn ngang trời rồi, Tiêu Ngọc Hoàng Đại Đế rất có thể phái Hằng Nga hạ phàm tìm đến hậu nghệ rồi, vì hậu nghệ thần lực cần nhờ cùng Hằng Nga cùng sức mạnh của tình yêu mới có thể kích hoạt, cái này thật sự là quá buồn cười. Thiên điều rõ ràng quy định thần tiên không thể mến nhau, kết quả muốn xạ Nhật rồi, Ngọc Hoàng Đại Đế thế mà nhường hàng Nga đi tìm hậu nghệ nói chuyện yêu đương, còn đúng làm điểm ai. Chẳng qua kỳ thực cái này cũng bình thường, cái gọi là quy củ, chẳng qua là cho tầng dưới chốt nhân viên chế định, bọn hắn thì nhất định phải tuân thủ, mà chân chính thượng vị giả không chỉ không tuân quy củ, còn có thể chế định phù hợp chính mình lợi ích quy củ, bất luận là người vẫn là thần tiên, hắn bản chất đều như thế. Được rồi, lười đi nghĩ bọn hắn những kia rồi doanh cậu thả sự việc. Chúng ta tiếp tục lên đường, đợi đến mặt trời chiều ngã về tây, chúng ta đến rồi Hà Dương thành cửa, đó là một quen thuộc chỗ, ta cũng nhìn thấy quen thuộc người. Chẳng qua nguyên lai bọn hắn hẳn là ba nam một nữ, không hề có Điển Linh Nhi mới đúng, lần này có thêm một cái nàng, lại thiếu một cái Tằng Thư Thư. Nhưng nghĩ cái này cũng rất bình thường, Điển Linh Nhi không biết làm tại sao đều nhanh bước vào quy tiên cảnh giới rồi, Tằng Thư Thư bị nàng đào thải thì rất bình thường, lại nói nàng là tu luyện thế nào nhanh như vậy, không nên à, nàng cũng liền tại trước thất mạch hội võ cảnh giới vượt qua Trương Tiểu Phàm mới đúng, sau đó liền bị càng vùng càng xa, mãi đến khi lưu lạc làm người qua đường sao hiện tại đây là Hàm Ngư Phiên Thân rồi sao? Ngươi mới Hàm Ngư Phiên Thân, ngươi là thối cá ướp muối, ta thế nhưng bạn người không được một tu luyện kỳ tài, tương lai nhất định thành tựu một đời kim tiên cũng dám nói ta là Hàm Ngư Phiên Thân, sớm biết mình cắn chết ngươi được. Sơn Hải huyện trong đình viện, Điền Linh Nhi chính bất mãn lộ ra một ngụm răng ngà, đối trước mặt không khí cắn loạn nhìn, giống như Lâm Phàm đang ở trước mắt giống nhau. Linh Nhi, đừng phát điên rồi, ngươi còn muốn biến thành kim tiên đâu, đợi đến địa tiên cảnh giới, pháp lực nhiều ít thực sự không phải rất trọng yếu rồi, đến lúc đó tu vi dung lô đúng chúng ta tác dụng thì suy yếu rất lớn hơn rồi. Lục Tuyết Kỳ bất đắc dĩ lôi kéo Điền Linh Nhi ống tay áo, ngăn cản nàng tiếp tục nổi điên. Người ta nói một chút mà thôi nha, địa tiên cũng rất tốt à, trước đây để cho ta chính mình làm từng bước tu luyện, cái kia không biết còn phải bao nhiêu năm mới có thể đến địa tiên cảnh giới đâu, như bây giờ đã rất khá. Điền Linh Nhi an tĩnh lại, sau đó cười không ngớt nói với Lục Tuyết Kỳ. Lục Tuyết Kỳ Điền Linh Nhi bích giao tam nữ tu vi cũng không thích hợp, nàng nhóm đều nhanh đột phá quy tiên cảnh rồi, đây là nữ chính xương tiết tấu ai chẳng qua thì không quan trọng, Trương Tiểu Phàm mặc dù không sánh bằng nàng nhóm, nhưng ta thế nhưng ổn ép nàng nhóm một đầu, không đúng, là hai đầu. Mấy người này xuất hiện tại Hà Dương thành, nếu không có gì ngoài ý muốn mà nói là dự định tiến về Vạn Bức Ma Quật tiêu diệt Luyện Huyết Đường Dương Nghiệt, bây giờ ba người các nàng thực lực đại tiến, Luyện Huyết Đường Dương Nghiệt không đủ gây sợ, nhưng mà Tử Linh Nguyên phía dưới có chỉ thượng cổ dị thú Hắc Thủy Huyền Xà, chỉ là không biết cảnh giới là quy tiên hay là địa tiên, nghĩ đến hẳn là quy tiên cảnh giới, nhưng quy tiên cảnh giới nàng nhóm cũng chưa chắc năng lực địch ra dựa theo nguyên bản. Mệnh vận Lục Tuyết Kỳ trọng thương hôn mê, Trương Tiểu Phàm liều chết cứu rút, lần này cũng là công phá Lục Tuyết Kỳ tâm phòng quan trọng cơ hội, thì bởi vì lần này Tử Linh Nguyên bên trong Hắc Thủy Huyền Xà trợ công, Lục Tuyết Kỳ mới yêu Trương Tiểu Phàm. Sau đó Trương Tiểu Phàm lại cùng Bích Giao hợp lực nên chiến Hắc Thủy Huyền Xà, nhưng bọn hắn hợp lực thì không phải đối thủ của Hắc Thủy Huyền Xà, cũng may Bích Giao phát hiện tích huyết động, bọn hắn giấu vào trong động, tích huyết động khẩu cũng bị Hắc Thủy Huyền Xà chỗ hủy, hai người ngay tại trong động sống nương tựa lẫn nhau. Sau đó Trương Tiểu Phàm bị thương hôn mê, toàn thân rét run, Bích Giao theo giấc mộng của hắn nghệ bên trong biết được hắn là cô nhi, không khỏi đồng bệnh tương liên, dùng nhiệt độ cơ thể mình cho hắn khu lạnh, đây là hai người lần đầu tiên tiếp xúc thân mật, hai người mến nhau thì bởi vậy bắt đầu. Lần này Hắc Thủy Huyền Xà chuyện gì không được, chỉ cho Trương Tiểu Phàm đánh trợ công rồi, nhường hắn lần lượt bắt được rồi Lục Tuyết Kỳ cùng Bích Giao trái tim. Bích Giao cũng là trong tích huyết động thu hoạch rồi pháp bảo hợp hoan linh cùng khắc in ở phía trên si tình chú, là ngày sau tại đạo huyền chu tiên kiếm hạ liều chết cứu Trương Tiểu Phàm sự tình chôn xuống bút. Chương 530, hoát toàn tạo hóa chương 530, hoát toàn tạo hóa mà ta muốn thay đổi vận mệnh của các nàng thật sự là quá đơn giản, chỉ cần ta đi Tử Linh Nguyên đem đầu kia Hắc Thủy Huyền Xà làm thịt rồi là được. Như thế Lục Tuyết Kỳ cũng không cần trọng thương hôn mê nhường Trương Tiểu Phàm có anh hùng cứu mỹ nhân cơ hội, Bích Giao cũng sẽ không vì tránh né Hắc Thủy Huyền Xà cùng Trương Tiểu Phàm cùng nhau trốn tích huyết động cùng chung hoạn nạn, như vậy vốn nên một lần đạt được hai nữ ái mộ Trương Tiểu Phàm chỉ có thể vô công mà trở về. Có phải ta dạng này có chút tổn hại? Trương Tiểu Phàm vốn là đúng Điền Linh Nhi thích mà không được, lần này thật không dễ dàng có cơ hội lấy được hai nữ ưu ái, nếu là lại bị ta làm phá hoại lời nói, vậy cũng chỉ có thể cô độc sống quãng đời còn lại rồi. Chẳng qua làm người không vì mình, thiên chu địa diệt nha, ta bằng thực lực giết Hắc Thủy Huyền Xà, sao có thể nói là tổn hại đâu? Huống hồ ta không nhúng tay vào, Bích Giao sẽ vì cứu Trương Tiểu Phàm mà chết, Trương Tiểu Phàm cùng Lục Tuyết Kỳ trong lúc đó cũng muốn trải nghiệm vô số ngăn trở cùng đau khổ, vậy còn không như ta đi đầu chặt đứt đoạn này nghiệt duyên. Là cái này ta thì ra là mệnh vận sao? Vì Hắc Thủy Huyền Xà cùng Trương Tiểu Phàm kết duyên, lại vì cứu hắn mà chết. Thế nhưng mệnh vận thì sao? Hiện tại đây hết thảy còn chưa xảy ra, mà ta đã không phải là thì ra là ta rồi, quy tiên cảnh giới Hắc Thủy Huyền Xà, ta mới sẽ không sợ đó. Bích Giao lúc này đang sơn hải luyện trong đình viện ngắm hoa, nhìn đến đây nhịn không được đem trước mắt hoa lấy xuống, sau đó đưa nó vỏ thành mảnh vỡ. Chẳng qua lần này Tử Linh Nguyên hành trình nhiều một bất diệt đỉnh phong Điền Linh Nhi, với lại Lục Tuyết Kỳ cùng Bích Giao cũng đều là bất diệt đỉnh phong, kia quy tiên cảnh giới Hắc Thủy Huyền Xà còn có thể đối với các nàng tạo thành uy hiếp sao? Ta còn là lựa chọn tin tưởng nàng nhóm, không nhúng tay vào chuyện này, ba cái bất diệt đỉnh phong cảnh giới đánh một đầu quy tiên cảnh giới nghiệt xúc cũng không thành vấn đề. Thời gian cũng không sớm, hôm nay nhật ký thì viết đến nơi đây đi. Viết xong nhật ký, Lâm Phàm bắt đầu nhận lấy nhật ký tưởng lệ, hôm nay nhật ký tưởng lệ chỉ có một kiện, nhưng là một hạng chân chính đại thần thông, rõ ràng là hoát toàn tạo hóa. Hoát toàn tạo hóa, hòa giải lục hợp, huyền có thể tạo hóa, vì vô sinh có, lấy cái chết là công việc, nữ hoa chính là am hiểu đạo này mới đã sáng tạo ra nhân tộc. Lâm Phàm thỏa mãn gật đầu, sau đó nhắm mắt lại ngủ thật say rồi. Kiểm tra đến nhật ký người sở hữu Lâm Phàm đã hoàn thành nhật ký check-in, hiện tại bắt đầu rút ra nhật ký tưởng lệ. Chúc mừng Lục Tuyết Kỳ đạt được kim chuyên. Tuyết Kỳ, ngươi vận khí thật tốt hay là vận khí không tốt? ngươi gần đây có phải hay không thiếu tiền a?
Thiếu tiền ta chỗ này còn có một số. Điền Linh Nhi ánh mắt phức tạp nhìn Lục Tuyết Kỳ, Lục Tuyết Kỳ thật không dễ dàng thu được ban thưởng, có thể ban thưởng lại là một viên kim chuyên, này có làm được cái gì? Chớ nói nhảm, cái này kim chuyên là một kiện pháp bảo, đây thiên gia thần kiếm của ta phẩm cấp còn cao hơn. Lục Tuyết Kỳ chợt nhìn Điền Linh Nhi một chút, sau đó đem kim chuyên lấy ra cho nàng xem xét. Lợi hại như thế, vậy chúng ta lấy nó đi đánh cái đó Hắc Thủy Huyền Xà a. Chúng ta đập chết nó. Điền Linh Nhi vuốt vuốt kim chuyên kích động nói. Được, bất quá ta muốn trở về phòng, ngày mai còn phải đi đường đâu. Chờ một chút, ta còn không có rút tu vi dung lô, ta còn không có rút tu vi dung lô a. Điền Linh Nhi còn chưa nói xong Lục Tuyết Kỳ thì đi vào gian phòng. Hừ, chính ta rút, ta cũng không tin chỉ có Tuyết Kỳ vận khí tốt. 50 năm tu vi, ngươi thì cho ta chuyển. Điền Linh Nhi đầu nhập 50 năm tu vi chuẩn bị buông tay đánh cược một lần, tu vi dung lô phía trên kim đồng hồ bắt đầu chuyển động lên, chuẩn bị kỹ càng như muốn dừng lại tại gấp 10 bên trên. Hắc hắc, ta Điền Linh Nhi vận khí cũng không kém. A. Điền Linh Nhi trên mặt đắc ý nét mặt vẫn chưa hoàn toàn nở rộ thì chuyển biến thành tan vỡ, vì tu vi dung lô trên kim đồng hồ cuối cùng vượt qua gấp 10, dừng lại tại 1 phần 10 lần bên trên. Tại sao như vậy, thật đáng ghét. Điền Linh Nhi dậm dậm chân, sau đó đầy bụng bực tức hồi đi ngủ. Sáng sớm hôm sau, Lâm Phàm tại thải y đi cùng Tân Thập Tứ Nương phục thị hạ rời giường rửa mặt, sau đó trở lại đại điện ăn điểm tâm. Lâm Phàm ca ca, hôm nay làm là đảo hoa cao cùng hạnh hoa cao, ngươi nếm thử có hợp khẩu vị hay không? Bên trong tiểu thế giới chỗ kia bốn mùa như mùa xuân sơn cốc lâu dài mở ra các loại hoa, Hoàng Dung nếm thử dùng khác nhau cánh hoa làm thành bánh ngọt, muốn tìm ra Lâm Phàm thích nhất bánh ngọt. Dung Nhi làm bánh ngọt đương nhiên tốt ăn. Lâm Phàm đúng Hoàng Dung chủ nghệ tự nhiên thỏa mãn không thể lại hài lòng. Công tử, đây là Thập Tứ Nương tại Hoàng Dung tỷ tỷ chỉ điểm làm hoa lê sốt giòn, ngươi nếm thử. Lúc này Tân Thập Tứ Nương thì bưng lên một chậu bánh ngọt đặt ở Lâm Phàm trước mặt, còn vẻ mặt chờ mong nhìn hắn. Ừm, Thập Tứ Nương chủ nghệ thì tiến rất xa, này hoa lê xốp giòn làm rất tốt ăn. Lâm Phàm đến một viên, quả thật không tệ, thế là thì không tiếc khích lệ. Đúng rồi, tiểu Tạ Thu Dung thằng Lê, ba người các ngươi hay là quỷ thể, có muốn hay không lại lần nữa hoàn dương? Ăn xong điểm tâm, Lâm Phàm nhớ ra tối hôm qua đạt được bát toàn tạo hóa, thế là đúng ba quỷ nói. Tướng công, chúng ta nghĩ hoàn dương à, làm quỷ quá không vui vẻ, hồn thể rất dễ dàng tan vỡ, người ta cùng ngươi lúc tu luyện còn phải đè nén chính mình, quá hoan uổng. Tiểu Tạ cùng Thu Dung liên tục gật đầu, hai ngày này nàng nhóm có thể nói là đau nhức cũng vui vẻ nhìn, cơ thể nguyên nhân dẫn đến nàng nhóm mai nở nhị độ đều không được, bằng không hồn thể rồi sẽ tan vỡ, cái này cũng quá khó tiếp thu rồi. Nếu không phiền thoái, công tử, Tăng Lê cũng nghĩ hoàn dương. Tăng Lê tất nhiên cũng không muốn làm quỷ, có thể làm người ai muốn làm quỷ. Lâm Phàm gật đầu, đưa tay gọi đến hậu sơn trên Hàn Đàm Thủy cùng Hàn Đàm Thủy bên cạnh cực đất đông cứng bắt đầu thi triển bát toàn tạo hóa đến tạo nên ba bộ thân người. Lâm Phàm tu vi còn kém rất xa nữ hoa, vì phòng ngừa tố tạo nên tam nữ cơ thể tiềm lực có hạn. Lâm Phàm cố ý tại mỗi bộ thân thể thể nội cũng lưu lại một giọt tinh huyết của mình để tăng trưởng tiềm lực của các nàng. Rất nhanh tại chỗ thì xuất hiện ba bộ cùng tam nữ dáng người dung mạo giống nhau như lúc thân thể. Không nên phản kháng. Lâm Phàm vây tay một cái đem tam nữ hồn thể đầu nhập trong thân thể, trải qua bát toàn tạo hóa thần kỳ lực lượng cọ rửa, tam nữ hồn thể cùng nhục thân linh nhục hợp nhất, hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Đến tận đây tam nữ hoàng dương cũng coi là lại lần nữa có rồi thân người. Nằm trên mặt đất ba bộ thân thể từ từ mở mắt, sau đó đứng lên, nàng nhóm quan sát lẫn nhau lên, trái sờ sờ phải sờ sờ, lại lần nữa có nhục thân cảm giác thật tốt. Lâm Phàm vây tay một cái ba bộ trang phục bay tới chặn tam nữ, nhiều người như vậy đâu thì không chú ý điểm ảnh hưởng. Phàm ca ca, đây là thần thông gì a, thực sự là lợi hại. Chúng nữ vẻ mặt sợ hãi thán phục, Lâm Phàm thủ đoạn thật sự là kinh thế hai tục. Đây là nữ hoa tạo ra con người lúc dùng bát toàn tạo hóa đại thần thông, đương nhiên ta chỉ là vừa mới nhập môn, nắm giữ trình độ còn kém rất xa nữ hoa, nàng trên tạo hóa đại đạo đã đi ra khoảng cách rất xa. Lâm Phàm thì không giấu giếm, trực tiếp đem môn đại thần thông này nói cho chúng nữ. Ngươi nói không phải thế giới này nữ hoa? Thế giới này nữ hoa hình như không có lợi hại như vậy. Dĩ nhiên không phải nàng, là hồng hoang thế giới nữ hoa thánh nhân, đây chính là đồng thọ cùng trời đất, lịch đại kiếp mà bất diệt tồn tại. Lâm Phàm cười lấy lắc đầu, thế giới này nữ hoa có kim tiên điên phong cảnh giới là cùng rồi, phóng tới hồng hoang thế giới, kim tiên chỉ là sâu kiến thôi, chỗ nào thế nhưng kim tiên không bằng chó, đại la đi đầy đất. Chương 531, mọi người tranh đoạt chương 531, mọi người tranh đoạt tốt, chúng ta ra ngoài đi, cái kia tiếp tục lên đường. Tam nữ hoàn dương sự việc đã giải quyết rồi, Lâm Phàm thì chuẩn bị tiếp tục đi đường. A, lại là nàng nhóm. Làm Lâm Phàm mang theo chúng nữ tiếp tục đi đường lúc, đỉnh đầu đột nhiên bay qua bốn đạo lưu quang, bọn hắn ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện chính là hôm qua Thanh Vân môn bốn người. Lâm Nguyệt Như có chút kinh ngạc nói: "Tuyết Kỳ, là Lâm Phàm, ta muốn đánh hắn." Điền Linh Nhi túi đầu nhìn xuống mặt Lâm Phàm một chút, lập tức có chút buồn bực nói: "Chờ sau này đi, chúng ta phải đi trước tiêu diệt luyện huyết đường Dương Nghiệt." Lục Tuyết Kỳ nghe vậy thì túi đầu liếc nhìn Lâm Phàm một cái, nhưng rất nhanh liền thu hồi ánh mắt. Nàng hiểu rõ Điền Linh Nhi vì sao muốn đánh Lâm Phàm, vì tối hôm qua Điền Linh Nhi tu vi dung lô đầu nhập 50 năm tu vi trở thành 5 năm rồi, vận khí của nàng là thật kém, chính mình cũng là đầu nhập 50 năm. Lại chúng rồi gấp 20 lần, cho nên trực tiếp tấn cấp quy tiên sơ kỳ rồi. Nàng nhóm có con đường của các nàng, chúng ta có chuyện của chúng ta, mặc kệ nàng nhóm, tiếp tục đi đường. Lâm Phàm thu hồi ánh mắt, hiểu rõ các nàng là đi vạn bước ma quật rồi, cảm nhận được Lục Tuyết Kỳ đã đột phá đến quy tiên cảnh giới, Lâm Phàm cũng là yên tâm. Từ linh nguyên dưới đáy cái kia Hắc Thủy Huyền Sạt thì sẽ không vượt qua quy tiên cảnh giới, không làm gì được bây giờ Lục Tuyết Kỳ. Lâm Phàm một đoàn người tiếp lấy đi đường, trên trời hai viên thái dương có thể thời tiết rất là nóng bức, Lâm Phàm ngược lại là sao cũng được,
Lâm Nguyệt Như nàng nhóm lại không biết cảm giác địa vây ở tiểu Tạ Thu Dung cùng Tằng Lê bên cạnh, thân thể của các nàng là hàn đàm làm bằng nước trên người tản ra hàn ý, cái này khiến Lâm Nguyệt Như nàng nhóm cảm giác thật thoải mái. Nhìn xem các ngươi điểm này tiên đồ, tu luyện người, ngay cả này chút ít ngoại giới ảnh hưởng cũng nhịn không nổi sao? Lâm Phàm quay đầu nhìn Lâm Nguyệt Như nàng nhóm một chút, sau đó bất đắc dĩ nói: "Kì hỉ." Chúng nữ ngượng ngùng tản ra, không còn vây quanh tiểu Tạ nàng nhóm. "À, Lâm Phàm ca ca, trời nóng như vậy, còn có nhiều người như vậy xếp hàng mua bánh hấp hả dự, bọn hắn không nóng không khát sao?" Làm Lâm Phàm bọn hắn đi ngang qua một tòa thành nhỏ lúc, phát hiện có ra bánh hấp cửa hàng, cửa có một lão giả cùng hai nam nhân đang bán bánh, mua bánh người sắp xếp dậy rồi đội ngũ thật dài, thế là Triệu Linh Nhi có chút hiếu kỳ hỏi: "Bát Giới, ngươi đem của ta nước tắm ngược lại đi nơi nào?" "Ta tắm rửa lúc vòng thái mất đi, hẳn là đang tắm trong nước." Đúng lúc này một vị váy xòe tuyệt mỹ nữ tử theo trong tiệm đi ra, đối đang bán bánh hấp một người nam nhân hỏi: "Nước tắm? Cái gì nước tắm? Ta từ trước đến giờ không có ngã qua nước tắm." Nam tử sức lực chưa đủ giải thích lên, thế nhưng cái kia chột dạ nét mặt lại đem hắn bán sạch sẽ. "Ta ngay cả nhào bột mì đều không có thủy, ngươi ở đâu ra nước tắm rửa a?" Một bên chào hỏi khách nhân lão đầu lúc này xoay đầu lại hỏi: "Được, các ngươi có phải hay không bắt ta nước tắm nhào bột mì? Ta nhìn xem các ngươi làm bánh đều nhanh làm điên rồi." Váy xòe nữ tử bất mãn nhìn mấy người một chút, sau đó quay người chuẩn bị vào trong tìm kiếm thai của nàng hoàn, lại nhìn thấy xa xa ngừng chân Lâm Phàm một đoàn người, thế là lại dừng bước. "Các ngươi sẽ không dùng nước tắm đến nhào bột mì a?" Lúc này xếp hàng trong đám người có người lớn tiếng chất vấn lên. "Xong rồi, thiên hạ đệ nhất của ta bánh." Lão đầu vẻ mặt tan vỡ tự lẩm bẩm lên, cầm nước tắm nhào bột mì, còn bị người nghe được, cái này cửa hàng thanh danh tất cả đều hủy. "Ta thì thích ăn dùng mỹ nhân nước tắm làm bánh, lại cho ta thông minh tài giỏi trương, cho ta 5 tấm, cho ta 10 cái." Lại không nghĩ xếp hàng mua bánh mọi người không chỉ không hề tức giận địa phẩy tay áo bỏ đi, còn càng thêm nô nước tấp nập muốn mua bánh. "Tên vô lại, thật khoa trương à, nữ nhân nước tắm làm bánh bọn hắn thì ăn, những nam nhân này thật đúng là đủ hạ lưu." Lâm Nguyệt Như tỏ vẻ chính mình thêm kiến thức, nàng còn là lần đầu tiên nghe nói loại sự tình này. Lâm Phàm không có đáp lời, lúc này hắn không tiện mở miệng a, nam nhân bản sắc, chỉ có chết rồi về sau mới là đàng hoàng, hắn có thể hiểu được đám kia tâm tư của nam nhân, đại mỹ nhân đối bọn họ mà nói nhìn thấy nhưng không với tới được, nhưng năng lực ăn vào dùng đại mỹ nhân nước tắm làm bánh, bọn hắn cũng cảm thấy đáng giá. Dù là đến rồi hậu thế, còn không có cái gọi đỗ nhà của Dạn Băng muốn uống sợ cặt lệch nước tắm sao? Lão giả cùng hai nam nhân trông thấy nô nước tấp nập mua bánh mọi người không khỏi hỉ tiếu nhăn bắt, bắt đầu chuẩn bị bán bánh. "Không cho phép bán, không cho phép ăn." Váy xòe nữ tử biến sắc, lớn tiếng ngăn cản đồng thời còn đem tất cả bánh cũng cho đẩy lên trên mặt đất, tiện thể đạp mấy phát. "Ai nha, làm cái gì vậy nha, này đều là tiền." Lão giả vẻ mặt đau lòng nhìn trên đất bánh, ngay cả một bên hai nam nhân cũng là như thế. "Mỹ nhân dẫm qua bánh ta cũng muốn." Không ngờ rằng trong đám người lại truyền tới một thanh âm, sau đó những người khác thì sôi nổi tỏ vẻ muốn. Váy xòe nữ tử vẻ mặt khiếp sợ nhìn bọn này bất tính, thực sự không rõ bọn hắn vì sao điên cuồng như vậy. "Biến thái à, thật đúng là thế giới chi đại, không thiếu cái lạ, tên vô lại, chúng ta giúp đỡ nàng đi, ta nhìn nàng cũng cuống đến phát khóc." Lâm Nguyệt Như thực sự là phục rồi, này đều được, đám này nam nhân là háo sắc tận xương rồi sao? Dù sao cũng là hàng Nga nước tắm làm bánh hấp, bọn hắn điên cuồng như vậy thì tỉnh có thể hiểu. Lâm Phàm thấy thế cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, hắn một biến thái cũng cảm thấy những nam nhân kia biến thái. "Ngươi nói cái gì? Đó là hàng Nga?" Chúng nữ nghe vậy toàn bộ đều thất kinh, vốn cho rằng chỉ là một cái bình thường mỹ nhân, không ngờ rằng lại là trong truyền thuyết Quảng Hàn tiên tử hàng Nga. "Siêu." Sau đó Lâm Phàm vung tay lên, một đạo kiếm khí đảo qua, trên đất bánh hấp tất cả đều mất đi vô tung. "A, bánh hấp, của ta bánh hấp." Sự việc phong hồi lộ chuyện, bị váy xòe nữ tử đạp một cước bánh hấp cũng có người mua, lão giả vừa mới cao hứng bừng bừng mà chuẩn bị nhặt lên bánh hấp tiếp tục bán, không ngờ rằng đột nhiên bánh hấp toàn bộ đều biến mất. "Cái gì bánh hấp không bánh hấp, cầm nước tắm nhào bột mì chính là thật to không đúng, nhưng nể tình ngươi không biết rõ tình hình, có thể nói là người không biết vô tội, nhưng ngươi sau đó hiểu rõ rồi đây là con gái người ta nước tắm làm bánh hấp còn tiếp tục bán, đưa con gái người ta mặt ở chỗ nào, quả thực là tiến vào tiền trong mắt đi." Lâm Nguyệt Như sải bước đi đến trước mặt lão giả răn dạy lên hắn tới. "Này này này, đây đều là lương thực làm hủy đi đáng tiếc à, ta cũng đúng thế thật vì không lãng phí mà." Lão giả lúc này ấp úng nói xạo lên, kỳ thực hắn chính là thấy tiền sáng mắt thôi. "Hậu nghệ cùng tại ngươi này, lấy ra đi, ta đến đem trong đó một vầng mặt trời bắn xuống đến." Lâm Phàm không thèm để ý cái này tham tài lão đầu, trực tiếp đi tới hàng Nga trước mặt yêu cầu hậu nghệ cùng, chuẩn bị thay hậu nghệ đem Thái Dương bắn xuống đến, thì tỉnh bọn hắn chậm rãi giày vò. "Không được, hậu nghệ cung chỉ có thể do hậu nghệ kéo ra, những người khác kéo không ra." Hàng Nga nghe vậy thật sâu liếc nhìn Lâm Phàm một cái, trong lòng đúng thân phận của hắn có chỗ suy đoán, nhưng nàng hay là lo lắng Lâm Phàm có thể hay không kéo ra hậu nghệ cung. Binh khí chính là binh khí, không phân người nào dùng, những người khác không thể dùng là bởi vì thực lực chưa đủ, không đủ để khống chế nó, nhưng ta tin tưởng ta có thể khống chế nó. Chương 532, Xạ Nhật chương 532, Xạ Nhật ngươi là ai à, cùng tỷ tỷ áp sát như thế làm gì? Một bên Chư Bát Giới nhìn thấy Lâm Phàm cùng Hằng Nga tới gần như thế, lập tức thì lên tị, còn lớn hơn âm thanh chất vấn dậy rồi Lâm Phàm. "Một con heo nhà, mượn thân thể của chủ nhân, còn dám chạy đến chất vấn ta?" Lâm Phàm nhiều hứng thú liếc mắt Chư Bát Giới một chút, một con heo, thích lại không phải heo mẹ mà là mỹ nhân, còn thật là khiến người ta có chút im lặng. "Ngươi ngươi ngươi, ngươi nói cái gì? Ta nói ngươi trước đây chỉ là một đầu bình thường heo nhà, vì may mắn cứu được Thái Bạch Kim Tinh, cho nên hắn đáp ứng để ngươi nhập thân vào người chết đi chủ nhân Chu Phùng Xuân trên người một ngày, để ngươi trải nghiệm một chút làm người cảm giác, kết quả nhưng ngươi không nghĩ lại biến về heo, sở dĩ một mực trốn chui trốn lủi trốn tránh Thái Bạch Kim Tinh, mà ngươi bây giờ đứng ra là bởi vì ta dựa vào hàng Nga quá gần, cho nên ngươi ghen tị, lại nói ngươi một đầu bình thường heo lại còn yêu mỹ nhân, sẽ ghen, thật sự là thế giới chi đại, không thiếu cái lạ a. Lâm Phàm trực tiếp đem Chư Bát Giới nội tình cho hắn thọ sạch sẽ. Cái gì? Hắn không phải Chu Phùng Xuân? Đúng lúc này một nữ tử theo cửa hàng trong đội vàng chạy đến đối Lâm Phàm hỏi. Không sai, ngươi cho rằng hắn là 9 năm trước bờ biển cứu ngươi ngốc thư sinh Chu Phùng Xuân? Không, nó chỉ là Chu Phùng Xuân nuôi một đầu tiểu trư, chân chính Chu Phùng Xuân đã chết, là Thái Bạch Kim Tinh nhường con lợn này bám vào hắn trên người chủ nhân. Lâm Phàm liếc mắt liền nhìn ra nữ tử trước mắt là tiểu long nữ, vì đào đỏ hốc mắt ham sâu, có chút trông có vẻ già nhưng lại rất có vật vị, rất có người đặc sắc. Bát Giới, ngươi là chỉ heo a? Một bên Hàm Hàm hậu nghệ chuyển thế nhị như mắt trợn tròn nhìn Chư Bát Giới. Không phải, hắn nói bậy, ta không phải heo, đúng là ta Chu Phùng Xuân. Chư Bát Giới liên tục bác bỏ, hắn không muốn thừa nhận chính mình chỉ là chỉ heo. Hậu nghệ cung đâu, cho ta đi. Lâm Phàm không thèm để ý Chư Bát Giới rồi, chuẩn bị trước tiên đem Thái Dương bắn xuống đến lại nói, về phần hậu nghệ cung, dĩ nhiên chính là thù lao của mình rồi. Trấn Thiên Thần Cung cùng Xạ Nhật Thần Tiễn cũng ở trên núi, ta dẫn ngươi đi. Hàng Nga thấy Lâm Phàm như thế có tự tin, nhận lây nhiễm, không tự chủ được thì tin tưởng hắn. Sau đó Lâm Phàm một đoàn người ngay tại Hàng Nga dẫn đầu hạ hướng Nhu Đầu Sơn đi đến, Chư Bát Giới tiểu long nữ cùng nhị Nhu bọn hắn thì bởi vì tò mò đi theo sau. Thần khí cũng không tệ lắm, từ hôm nay trở đi chính là của ta. Hàng Nga mang theo Lâm Phàm bọn hắn đi vào hai khối đá tảng phía trước, Trấn Thiên Thần Cung cùng Xạ Nhật Thần Tiễn xuất hiện tại trước mắt hắn. Phóng Trấn Thiên Cung cùng Xạ Nhật Thần Tiễn. Ngay tại Lâm Phàm cầm tới thần khí về sau, phía sau theo tới nhị Nhu thể nội một đạo lưu quang hiện lên, sau đó một người dáng dấp cùng hắn giống nhau như lúc, chỉ là giữa lông mày nhiều một đạo hỏa vân ấn ký nam nhân đột nhiên xuất hiện, còn lên tiếng ngăn cản Lâm Phàm. Hậu nghệ. Lâm Phàm cùng Hàng Nga chăm miệng một lời nói. Không sai, là ta, Phóng Trấn Thiên Thần Cung cùng Xạ Nhật Thần Tiễn, đây không phải ngươi cái kia cầm đồ vật. Khuôn mặt kiên nghị hậu nghệ cùng vẻ mặt thật thà nhị Nhu dù là tướng mạo giống nhau, nhưng vẫn là làm cho người ta cảm giác bọn hắn là không chút nào muốn làm hai người. Ý của ngươi là đến lượt ngươi cầm. Vậy ngươi vì sao không cầm? Lâm Phàm luốt luốt Trấn Thiên Thần Cung nhiều hứng thú nhìn hậu nghệ, cái gì cái kia cầm không nên cầm, vật này cùng ta có duyên, kia chính là ta. Chuẩn đề tiếp dẫn năm đó còn không phải dựa vào một câu vật này cùng ta Tây Phương hữu duyên, theo Đông Phương hám hại lừa gạt không ít pháp bảo trở về. Lâm Phàm cảm thấy có đôi khi không biết xấu hổ hay là rất tốt. Nhị Nhu cần nhờ chúng nó xạ nhận, ngươi cầm vô dụng, nhân gian lại bởi vậy gặp, ngươi nỡ lòng nào? Hậu nghệ đạo này thần hồn cũng bất quá là thiên tiên cảnh giới, nhìn ra Lâm Phàm là thiên tiên điên phong, với lại Lâm Phàm mang cho hắn uy hiếp chí mạng cảm giác, nói rõ hắn không phải đối thủ của Lâm Phàm, chỉ có thể hảo luôn quên bảo. Ta cầm có hữu dụng hay không, được bắn về sau mới biết được. Lâm Phàm cười một tiếng, sau đó chậm rãi kéo ra Trấn Thiên Thần Cung, đem xạ nhật thần tiễn dựng vào về sau, cung tiễn đồng thời phát ra chói mắt kim quang. Chẳng qua lúc này cung tiễn truyền đến kháng cự cảm giác, chúng nó tại kháng cự Lâm Phàm sử dụng bọn chúng. Ta nói ngươi lấy chúng nó vô dụng, ngươi còn chưa tin, Trấn Thiên Thần Cung cùng xạ nhật thần tiễn kháng cự ngươi, ngươi dù là có thể bắn ra đi, uy lực cũng đừng hòng đạt tới bắn xuống Thái Dương trình độ. Một bên hậu nghệ thấy thế lại mở miệng khuyên dạy rồi Lâm Phàm. Cung tiễn chẳng qua là binh khí mà thôi, chính là cho người sử dụng cũng dám kháng cự ta, vậy chúng nó thì không cần thiết tồn tại. Pháp Thiên Tượng Địa. Lâm Phàm thân hình trực tiếp tăng gọn một lần, chuẩn bị vận dụng chống trời cự lực đem này không biết điều cùng tiễn trực tiếp bẻ gãy, thực sự là cho chúng nó mặt, lại còn dám kháng cự chính mình. Kéo kẹt kéo kẹt. Trấn Thiên Thần Cung cùng Xạ Nhật Thần Tiễn tại Lâm Phàm trong lòng bàn tay phát ra chói hai tiếng vang cũng dần dần trở nên uốn lượn, dù là cùng tiễn trên kim quang lần nữa tăng gọn, nhưng vẫn là bị Lâm Phàm áp chế trở về, sau đó quang mang càng là hơn dần dần ảm đạm đi. Không thể. Hậu Nghệ thấy thế vừa sợ vừa giận, hắn tuyệt đối không ngờ rằng Trấn Thiên Thần Cung cùng Xạ Nhật Thần Tiễn kháng cự Lâm Phàm, vậy mà sẽ trêu đến Lâm Phàm tức giận, chuẩn bị trực tiếp hủy đi cung tiễn. Cút đi. Bay người về phía Lâm Phàm mà đến Hậu Nghệ bị Lâm Phàm bàn chân khổng lồ cho đạp trở về. Lâm Phàm còn cũng không tin, hắn chinh phục rồi nhiều nữ nhân như vậy, còn chinh phục không được một đôi cung tiễn. Đột nhiên Trấn Thiên Thần Cung cùng Xạ Nhật Thần Tiễn kim quang không còn lóa mắt, dần dần trở nên ôn hòa, còn đem Lâm Phàm bao vây lại, hiển nhiên là đã thần phục. Thực sự là thiếu, không nên thu thập dừng lại mới thần phục, còn tưởng rằng là cái gì trung trinh không đổi thần khí đấy. Lâm Phàm nhìn thoáng qua đột nhiên trở nên điều khiển như cánh tay Trấn Thiên Thần Cung cùng Xạ Nhật Thần Tiễn khinh thường nở nụ cười. Sau đó hắn thì không còn nói nhảm, trực tiếp dương cung cải tên hướng phía bên trong một cái Thái Dương bạo tới. Không ngờ rằng cái đó Thái Dương lại lóe lên một cái, tránh thoát Lâm Phàm một tiễn này, khá tốt Xạ Nhật Thần Tiễn co linh tính, lại bay trở về Lâm Phàm trong tay. Tên vô lại, không bắn chúng. Kiếm thuật của ngươi tu vi như vậy tinh thầm, sao tiễn thuật một lời khó nói hết ta? Lâm Nguyệt Như không ngờ rằng Lâm Phàm một tiễn này lại không thể đem Thái Dương bắn xuống tới. Ngươi biết cái gì? Tướng công tứ tượng Xạ Nhật Tiễn lúc trước cũng là cử thế vô song, vừa nãy rõ ràng là cái đó Thái Dương đột nhiên tránh ra rồi, tướng công hẳn là không ngờ rằng Thái Dương vậy mà sẽ động đi. Yêu Nguyệt có thể không nghe được có người phỉ báng Lâm Phàm, cho dù là nhà mình tỷ bội cũng không được, thế là lạnh lùng nói với Lâm Nguyệt Như. Đúng vậy a, ta chủ quan hay chưa tránh, cái đó Thái Dương không giảng võ được a. Lâm Phàm cũng là bó tay rồi một hồi mới trầm giọng nói. Lúc trước cốt truyện căn bản không có chuyện này, cốt truyện trong Nhị Nhu mặc dù lần đầu tiên xạ nhật vì không thể hoàn toàn phù hợp hậu nghệ lực lượng dẫn đến xạ nhật thất bại, thậm chí trên trời còn rớt xuống vô số hỏa cầu, nhưng lần thứ hai Nhị Nhu liền thành công bắn nổ rồi Thái Dương a, với lại bất luận hắn lần đầu tiên hay là lần thứ hai xạ nhật, Thái Dương đều không có tránh a, sao đến chính mình bắn liền bắt đầu chuẩn. Nhìn tới xạ nhật này, ngành nghề thủy thì rất sâu a. Sau đó Lâm Phàm trên chấn thiên thần cung khẽ vỗ, trên cung đắp trừ ra xạ nhật thần tiễn bên ngoài lại đột nhiên nhiều ba mũi tên, hắn định dùng tứ tượng xạ nhật tiễn tới đối phó này khác nhau đối đại thái dương. Chương 533, hàng ngàn nên hối hận trộm linh dược. Chương 533, hàng ngàn nên hối hận trộm linh dược. Sau đó Lâm Phàm thì không tìm một cái khác thái dương, hay là tam tinh liên châu bắn thẳng đến vừa nãy cái đó thái dương, mà thái dương cũng tới diễn một đợt thần cấp tẩu vị, trái tránh phải tránh thoát rồi Lâm Phàm tam tinh liên châu, nhưng mà này ba mũi tên bất quá là vì rồi phong tỏa thái dương tất cả trốn tránh không gian. Chân chính sát chiêu là cuối cùng một chi xạ nhật thần tiễn, tại thái dương tất cả trốn tránh không gian đều bị phong tỏa về sau, Lâm Phàm bắn ra cuối cùng một mũi tên, thái dương thì phát hiện xạ nhật thần tiễn, thế nhưng đã tới không kịp trốn tránh rồi, Lâm Phàm một tiễn này chính trúng hồng tâm, trực tiếp đem thái dương bắn nổ rồi. Lúc này trên bầu trời hai viên thái dương thì chỉ còn lại có một quả. Thật tốt quá, thái dương bị bắn xuống đến lạc. Vây xem bách tính nhìn thấy thái dương chân bị Lâm Phàm bắn xuống đến, toàn bộ cũng nhịn không được nhảy cẫng hoan hô lên. Mặc dù bây giờ khoảng cách ngày chắn ngang trời xuất hiện không bao lâu, nhưng bách tính đã cảm giác được rõ ràng khó chịu rồi, muốn là tình hình như vậy tiếp tục kéo dài, kia rất rõ ràng, bọn hắn đều muốn đứng trước chết khắt cùng phơi chết mạo hiểm, hiện tại thái dương bị Lâm Phàm bắn xuống một quả, tất cả lại khôi phục bình thường, cuộc sống của bọn hắn cũng sẽ không lại chịu ảnh hưởng rồi. Xem đi, không có nhịn như cái này hậu nghệ chuyển thế, ta như thường có thể bắn xuống thái dương, sức chín châu hai hổ. Có ta thần long chi lực đại. Lâm Phàm thu hồi chấn thiên thần cung cùng xạ nhật thần tiễn, sau đó cười không ngớt nhìn hậu nghệ, xạ nhật thì không gì hơn cái này, không có gì khó khăn nha. Ngươi rốt cục là ai, tu vi như thế, thực lực như thế, ta vì sao từ trước tới nay chưa từng gặp qua ngươi? Hậu nghệ nguyên thần nhíu mày nhìn Lâm Phàm, gia hỏa này cũng không biết từ chỗ nào tới, không chỉ có thể nhường chấn thiên thần cung cùng xạ nhật thần tiễn khuất phục, vẫn đúng là đem thái dương bắn xuống đến rồi, thực sự là nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Ta à, nhân gian bình thường một tu sĩ, không phải là người của thiên đình, càng không phải là ngươi niên đại đó người, ngươi không biết ta đúng là bình thường. Thôi được, tất nhiên thái dương đã bị ngươi bắn xuống, vậy ta thì cũng không có cái gì chấp nhận rồi. Hậu nghệ nguyên thần nói xong lại hóa thành một đạo lưu quang bước vào nhị lưu thể nội. Đến tận đây, đã từng bắn xuống 9 ngày hậu nghệ biến mất, lưu lại chỉ có thật thà nhị lưu. Mặc dù là ta đã bắn xuống thái dương, nhưng cũng coi như là giúp ngươi hoàn thành nhiệm vụ a. Rốt cuộc mặt trời là ai bắn xuống không quan trọng, chỉ cần bị người bắn xuống là được. Hiện tại ngươi có thể trở về thiên đình báo cáo kết quả công tác. Lâm Phàm thì không thèm để ý, quay đầu cười lấy nói với Hằng Nga. Đúng vậy à, thái dương bị người bắn xuống, nhiệm vụ của ta hoàn thành, ta thì có thể đi trở về báo cáo kết quả công tác rồi. Thế nhưng ta không nghĩ trở về, ngươi có thế để cho ta lưu lại sao? Mặc dù nhiệm vụ hoàn thành, nhưng Hằng Nga lại biểu hiện ra không phải rất vui vẻ. Vì sao? Ta biết ngươi hạ phàm thế nhưng có nhiệm vụ, hậu nghệ chuyển thế nhị lưu một ngày không bắn xuống thái dương, ngươi rồi sẽ già cả 10 năm. Hiện tại mặc dù ta đã bắn xuống thái dương, nhưng trên người ngươi chớ chú còn không có thanh trừ, ngươi đang nhân gian chờ lâu mấy ngày, đoán chừng rồi sẽ trở thành tóc trắng xóa lao hậu rồi, đường đường quảng hàn tiên tử Hằng Nga, nếu trở thành lao hậu, ta nghĩ đúng vậy ngươi không thể tiếp nhận à? Lâm Phàm nhíu mày nhìn Hằng Nga, nay bản Hằng Nga kỳ thực rất yếu, chính là ăn tiên đan về sau thu được phi thăng lên trời trường sinh bất lao năng lực mà thôi, đã không có pháp lực cũng không có thần thông, hơn nữa còn bị hạ chớ chú, hiện tại nhiệm vụ hoàn thành, nàng nên không kịp chờ đợi muốn về đến Quảng Hàn cung mới đúng. Trở về thì phải làm thế nào đây? Nói là Quảng Hàn tiết tử, kỳ thực ta một chút pháp lực đều không có, ngay cả thiên đình thị nữ cũng xem thường ta, với lại ta còn bị vương mẫu cấm túc tại thanh lãnh Quảng Hàn cung, mỗi ngày năng lực nhìn thấy chỉ có một đốn cây nô cương, lần này ngày chắn ngang trời, ta bị Ngọc Đế phái hạ phàm tìm đến hậu nghệ chuyển thế, chờ hắn hoàn thành xạ nhật về sau, ta là có thể thoát ly Quảng Hàn cung tại thiên đình tự do hành động. Thế nhưng vậy thì thế nào, Ngọc Đế? Đúng ta có dị dạng tâm tư, vương mẫu bởi vậy đúng ta bất mãn, ta tại thiên đình bước đi liên tục khó khăn, còn không bằng lưu tại nhân gian. Hằng Nga nét mặt đắng chát, nàng đã hối hận lúc trước ăn bụng tiên đan, mặc dù năng lực trường sinh bất lão, nhưng lại phải nhẫn bị vĩnh viễn thanh lãnh cô tịch. Ngươi có thể giúp ta đúng không? Ta cầu ngươi giúp ta loại trừ chớ chú, ta không nghĩ lại trở lại Quảng Hàn cung. Đột nhiên Hằng Nga kích động lôi kéo Lâm Phàm ống tay áo khẩn cầu lên. Lúc này nàng bốn phía bắt đầu hình quang tiềm thước, cơ thể thì dần dần trôi nổi lên. Hiển nhiên là thiên đỉnh tại Thái Dương bị bắn xuống sau bắt đầu triệu hồi Hằng Nga rồi, thế nhưng nàng lại gắt gao tóm lấy Lâm Phàm tay không chịu buông ra. Tên vô lại, bằng không ngươi giúp hạ nàng thôi, ta nhìn nàng còn thật đáng thương. Lâm Nguyệt Như nhìn thấy Hằng Nga nước mắt như mưa, vẻ mặt cầu khẩn bộ dáng cũng không khỏi mềm lòng, thay nàng cầu tình lên. Thôi được. Lâm Phàm vung tay lên, Hằng Nga trên người kia cỗ triệu hoán chi lực liền bị hắn ngăn cách ra, cùng lúc đó, trời quang hiện lên một tia phích lịch, sau đó thiên địa thất sắc, mây đen dày đặc, sấm sét vang dội, hiển nhiên là thiên đỉnh bên ấy phát giác được Lâm Phàm nhúng tay, cho nên lập tức làm ra phản ứng. Ở trước mặt ta chơi lôi, để các ngươi tự mình chuốc lấy cực khổ. Lâm Phàm trông thấy tầng mây bên trong đang triệu hoán lôi đỉnh lôi công điện mâu không khỏi cười khẩy, sau đó hắn ấn đường lôi phạt thiên nhãn mở ra, một đạo thâm thúy màu tím lôi đỉnh theo mi tâm của hắn lóe lên một cái rồi biến mất, sau đó tầng mây bên trong lôi công điện mâu liền bị lôi đỉnh đánh xuống đám mây, không biết rơi đi nơi nào. Nhị Lang Thần, phía dưới nam tử cùng ngươi có quan hệ gì? Thiên đỉnh công chính cùng chúng thần dùng Hạo Thiên kính xem xét tình thế phát triển, Ngọc Đế chất vấn dậy rồi Nhị Lang Thần. Hồi bẩm Ngọc Đế, thần không biết người kia, nhưng có thể hạ phàm đưa hắn bắt được thiên đỉnh, mặc cho Ngọc Đế xử lý. Nhị Lang Thần nhìn Lâm Phàm ấn đường lôi kiếp thiên nhãn thì rất là ngạc nhiên, thậm chí không hiểu có loại chính mình thiên nhãn so ra kém Lâm Phàm thiên nhãn cảm giác, cái này khiến cao ngạo hắn rất là bất mãn, lập tức chủ động xin đi đuổi bắt Lâm Phàm. Tham dò ta. Lâm Phàm lôi phạt thiên nhãn trên cùng dưới suối vàng bích lạc, rất nhanh liền phát hiện Hạo Thiên kính thăm dò, sau đó hắn trực tiếp nhìn về phía thiên đỉnh, đến rồi cái phản thăm dò. Ngươi cảm thấy ngươi có thể hàng phục hắn? Ngọc Đế nhíu mày nhìn Lâm Phàm, không cảm thấy Lăng Hư Điên Phong Nhị Lang Thần có thể bắt hồi Lâm Phàm. Thần dám lập xuống quân lệnh trạng, chẳng qua là một thiên tiên điên phong mà thôi, thần cao hơn hắn ra một cái đại cảnh giới còn có thể bắt không được hắn. Nhị Lang Thần tràn đầy tự tin, dù là cùng cảnh giới hắn cũng không sợ bất luận kẻ nào, chớ nói chi là hắn vẫn còn so sánh đối phương cao hơn một cái đại cảnh giới rồi. Ta nghĩ việc này không bằng coi như thôi, Hằng Nga tất nhiên không muốn quay về vậy coi như xong, nàng chính là một dựa vào nuốt tiên đan mới có thể phi thăng lên giới phàm nhân, vốn là không thuộc về thiên đình, bây giờ không trở lại chúng ta cũng không cần so đo, thiên đình cao cao tại thượng, tự cổ chí kim không biết có bao nhiêu người hướng tới đứng hàng tiên ban, cần gì phải tự hạ thân phận đi truy cứu một phàm nhân. Vương Mẫu lúc này đột nhiên mở miệng, nàng không hy vọng Hằng Nga quay về, trước đó nàng cũng là bởi vì lo lắng Hằng Nga cùng Ngọc Đế thông đồng, cho nên mới cấm túc Hằng Nga tại Quảng Hàn Cung, bây giờ nhường Hằng Nga hoàn thành nhiệm vụ quay về, có rồi có thể tự do ra vào Nam Thiên môn quyền lợi, đây chẳng phải là thuận tiện Ngọc Đế. Hằng Nga không muốn trở về đến buổi vặn, rõ nàng lại đi mưu đồ, như thế cũng có vẻ nàng lòng dạ nhỏ mọn. Chương 534, giao thủ Nhị Lang Thần. Chương 534, giao thủ Nhị Lang Thần. Cái này, ở đây tất cả tiên nhân lúc này đều có chút muốn nói lại thôi, tình huống hiện tại rõ ràng Ngọc Đế cùng Vương Mẫu ý kiến không hợp nhau. Ngọc Đế muốn đem Hằng Nga mang về thiên đỉnh, mà Vương Mẫu muốn Hằng Nga lưu tại nhân gian, bọn hắn không tốt lắm mở miệng a không ổn. Tất nhiên Hằng Nga đã phi thăng tiên giới, còn đạt được Quảng Hàn tiên tử tiên vị, kia chính là ta thiên đình người. Nhị Lang Thần nghe lệnh, đem phàm nhân hạ giới cùng Quảng Hàn tiên tử toàn bộ mang về thiên đỉnh, chờ đợi xử lý. Ngọc Đế biến đổi sắc mặt mấy lần, nhưng vẫn là cắn răng một cái quyết định nhường Nhị Lang Thần hạ phàm đuổi bắt Lâm Phàm cùng Hằng Nga. Hắn không nỡ Hằng Nga a thần tuân chỉ. Nhị Lang Thần tay cầm tam tiêm lưỡng nhận đao đằng vân giá vụ hướng nhân gian mà đi. Một bên Vương Mẫu trên mặt vẻ giận, nhưng cũng không có tại chúng tiên trước mặt bác Ngọc Đế mặt mũi, cho nên không hề có mở miệng. Đến rồi. Cùng lúc đó, trên đầu Châu Lâm Phàm cũng là cười lấy nói. Cái gì đến rồi? Nhị Lang Thần. Hằng Nga còn đang ở mừng rỡ Lâm Phàm bảo vệ rồi chính mình, đột nhiên nghe được Lâm Phàm mở miệng, thế là nghi ngờ hỏi rồi một câu, nhưng rất nhanh nàng thì không có nghi vấn rồi, vì Nhị Lang Thần đã đến đỉnh đầu bọn họ. Đa tạ công tử vừa nãy xuất thủ tương trợ, bất quá ta hay là cùng Nhị Lang Thần trở về đi. Nguyên lai cho rằng tiên đình sẽ không đem nàng để ở trong lòng, không ngờ rằng Ngọc Đế ngay cả Nhị Lang Thần cũng phái tới rồi, vì không liên lụy Lâm Phàm, Hằng Nga đắng chắt liếc nhìn Lâm Phàm một cái, lập tức quay người chuẩn bị cùng Nhị Lang Thần trở về thiên đình. Công tử. Hằng Nga tay bị đột nhiên Lâm Phàm kéo lại, nàng không khỏi nghi ngờ quay đầu liếc nhìn Lâm Phàm một cái. Ngươi trở về cũng không kịp rồi, Ngọc Đế không chỉ nhường Nhị Lang Thần bắt ngươi trở về, còn nhường hắn đem ta thì bắt về. Lâm Phàm cười lấy giải thích một câu, giữa không trung Nhị Lang Thần kinh ngạc nhìn Lâm Phàm, không ngờ rằng hắn biết tất cả mọi chuyện. Nếu biết, vậy liền thúc thủ chịu trói đi. Để cho ta thúc thủ chịu trói, thì ngươi cũng xứng. Đại Nhật Như Lai đều không thể cầm xuống ta, ngươi dám khẩu xuất của luôn. Lâm Phàm từng bước một đạp vào giữa không trung, đi tới Nhị Lang Thần trước mặt. Cuồng vọng. Nhị Lang Thần cũng mặc kệ Lâm Phàm nói thật hay giả, trực tiếp một cái bổ ngang chém về phía Lâm Phàm vòng eo. Này gọi thực lực. Hiên Biên kiếm đột nhiên xuất hiện tại Lâm Phàm trong tay, đỡ được Nhị Lang Thần tam tiêm lưỡng nhận đao. Sau đó hai người đánh lên, theo giữa không trung đánh tới Cửu Thiên Chi Thượng, theo Nưu Đầu Sơn đánh tới rồi trên biển Đông, lại từ nhân gian đánh tới rồi Cửu Vũ phía dưới, Nhị Lang Thần càng đánh càng kinh hãi, rõ ràng hắn cao hơn Lâm Phàm ra một cái đại cảnh giới, nhưng đánh lấy hắn lại dần dần ở vào hạ phong rồi. Pháp Thiên Tượng Địa. Pháp Thiên Tượng Địa. Sau đó Nhị Lang Thần thi triển ra Pháp Thiên Tượng Địa, Lâm Phàm cũng không cam chịu yếu thế đồng dạng biến lớn thân thể, nhưng Lâm Phàm Pháp Thiên Tượng Địa rõ ràng cấp độ cao hơn, vì Nhị Lang Thần Pháp Thiên Tượng Địa tại Lâm Phàm trước mặt dường như trẻ con giống như. Lần này tốt, thi triển đại thần thông lại còn ra tốc chính mình tăng tác, Nhị Lang Thần ảo não không thôi, chỉ có thể sử dụng ra thủ đoạn cuối cùng, chỉ gặp hắn ấn đường thiên nhãn đột nhiên quang mang mấy liệt, hiển nhiên là dự định vận dụng bản mệnh thần thông rồi. Thấy thế Lâm Phàm ấn đường lôi phạt thiên nhãn thì phát sáng lên, sau đó hai người thiên nhãn bắn ra cổ sáng đối xạ đến cùng một chỗ, cũng giằng co. Nhị Lang Thần thi triển Bát Cửu Huyền Công, ấn đường thiên nhãn càng biến đổi thêm sáng ngời, cổ sáng thì dần dần ép hướng Lâm Phàm. Lâm Phàm thi triển ra Thần Vương Tịnh Thổ dị tướng, một tôn đội trời đạp đất thân ảnh xuất hiện, theo ánh mắt của hắn nhìn qua, lôi phạt thiên nhãn bắn ra cổ sáng vì không thể ngăn cản tình thế hướng phía Nhị Lang Thần thiên nhãn vọt tới. A! Nhị Lang Thần kêu thảm một tiếng, bởi vì hắn ấn đường thiên nhãn thụ trọng thương, chảy ra một tia máu tươi. Đi ngươi! Nhị Lang Thần thiên nhãn bị thương, thể nội pháp lực cũng biến thành lộn xộn lên, Lâm Phàm thừa cơ một cước đem Nhị Lang Thần đạp trở về thiên đỉnh. Bành! Nhị Lang Thần nặng nề rơi vào rồi Lăng Tiêu Bảo Điện phía trên, chúng tiên gia thấy thế nhìn nhau sững sờ, không biết nói cái gì cho phải. Ta nói được rồi, không nên dây dưa không nớt. Hiện tại Thiên Đỉnh Tư Pháp Thiên Thần thua ở nhân gian tu luyện giả trên tay, cái này khiến ta Thiên Đỉnh còn mặt mũi nào mà tồn tại? Đúng lúc này Vương Mẫu đột nhiên lạnh lùng nói. Ngọc Đế sắc mặt có chút đen, Vương Mẫu nói không phải hắn còn có thể là ai? Nhưng hắn thì không ngờ rằng Lăng Hư Điên Phong đánh không lại Thiên Tiên Điên Phong à? Đừng nói hắn rồi, ngay cả Nhị Lang Thần chính mình cũng không nghĩ tới chính mình thất bại à? Bằng không cũng sẽ không lập xuống quân lệnh trạng rồi. Nhị Lang Thần, ngươi lập xuống quân lệnh trạng, muốn đuổi bắt Hằng Nga cùng cái đó phạm nhân quay về, bây giờ lại đại bại mà về, để cho ta Thiên Đỉnh mặt mất hết, ngươi có biết tội của ngươi không? Ngọc Đế không có cách, đành phải bắt đầu đổ trách nhiệm thất bại. Ai bảo Nhị Lang Thần trước đó tự đại lập xuống rồi quân lệnh trạng, hắn không con hát qua ai đọc. Thần biết tội, còn xin bệ hạ trách phạt. Nhị Lang Thần lúc này đã chỉ hoan đến đây, mắt thấy Ngọc Đế bắt đầu trách hỏi, chiến bại Nhị Lang Thần thì thật sự là cả lời, chỉ có thể túi đầu thỉnh tội. Hiện tại truy cứu Nhị Lang Thần trách nhiệm có làm được cái gì? Mấu chốt là cái đó phạm nhân như thế nào giải quyết, Hằng Nga còn muốn hay không mang về? Vương Mẫu thấy Ngọc Đế đổ trách nhiệm thất bại trốn tránh sự thực lập tức mở miệng truy vấn. Ngọc Đế Vương Mẫu cho bẩm, thần trước đó cùng người kia giao chiến, người kia từng nói ngay cả Đại Nhật Như Lai thì không làm gì được hắn, thần không biết là thật là giả, còn xin bệ hạ định đoạt. Nhị Lang thần nhớ ra trước đó Lâm Phàm nói với hắn lời nói, trước kia hắn còn tưởng rằng là khoác lác, hiện tại xem ra rất có thể là thực sự. Đại Nhật Như Lai cũng không làm gì được hắn, kia chỉ sợ chỉ có lão quân xuất thủ. Ngọc Đế cùng Vương Mẫu nghe vậy giật mình, sau đó cùng nhau nhìn về phía Thái Thượng lão quân, nhưng mà lúc này Thái Thượng lão quân mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, hình như không nghe được giống nhau, không còn nghi ngờ gì nữa không có ý xuất thủ. Cái này, lần này đến phiên Ngọc Đế cưỡi hổ khó xuống rồi, Lâm Phàm như thế khó chơi, rốt cục nên phái ai đi đối phó hắn đâu? Hắn dùng tầm mắt bắt đầu liếc nhìn trên đại điện chúng tiên ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, tất cả đều làm bộ nhìn không thấy Ngọc Đế ánh mắt. Nhị Lang thần cũng bại, bọn hắn đi thì đánh cung lại, hay là đường đi mất mặt. Tất nhiên không người muốn ý ra tay, ta nhìn xem việc này như vậy coi như thôi, thì đoạt đi hàng Nga Quảng Hàn tiên tử tiên vị, từ đây không được đi vào tiên đỉnh, đứng hàng tiên ban. Nhìn ra Ngọc Đế làm khó, Vương Mẫu lúc này mở miệng. Vương Mẫu thánh minh. Chúng tiên lập tức chụp dậy rồi Vương Mẫu mông ngựa, hiện tại chờ lệnh thảo phạt Lâm Phàm không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, còn có thể mặt mất hết, dù sao hàng Nga có trở về hay không đến cùng bọn hắn ảnh hưởng cũng không lớn, trước đó để người thảo phạt là Ngọc Đế, đánh không lại Lâm Phàm là Nhị Lang thần, cho nên mất mặt chỉ có Ngọc Đế cùng Nhị Lang thần, mắc mớ gì đến bọn họ. Đã như vậy, vậy liền theo Vương Mẫu nói xử lý. Ngọc Đế chừng không làm chúng tiên một chút, sau đó tức giận phẩy tay áo bỏ đi. Nhìn tới ngươi an toàn, Ngọc Đế đã bỏ đi rồi đối ngươi đuổi bắt, chẳng qua ngươi Quảng Hàn tiên tử tiên vị là không có, thiên đình về sau không còn có vị trí của ngươi. Lâm Phàm thu hồi lôi kiếp thiên nhãn, sau đó đối chính thần tình căng thẳng nhìn chính mình hàng Nga nói,